Chương 244, Phu Quân, đã lâu không gặp. Chương 244, Phu Quân, đã lâu không gặp. Tiếng nói vừa ra nháy mắt. Vâng. Ngũ Hổ Thượng Tướng thân ảnh đã hóa thành năm đạo xé rách hư không kinh hồng, mang theo lấy Thanh Long Ngâm Nga, Chu Tước Phần Thiên, Bạch Hổ Khiếu Sát, Huyền Vũ Trấn Hải, Kỳ Lân Đạp Thụy khủng bố dị tượng, hướng về Vạn Pháp Thiên chờ năm vị tán tu cự phách hung hãn đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, siêu việt thần thức bắt cực hạn, chỉ để lại tính chất hủy diệt tàn ảnh. Thập đại hư thần cảnh cường giả, tại cái này La Sát tinh vực trên phế tích, ầm vang đụng nhau. Đây là đủ để ghi vào sử sách kinh thế chi chiến. Trong lúc giơ tay nhấc chân, pháp tắc gào thét, đại đạo phù văn như thác nước lưu vỡ nát vừa trọng tổ. Thanh Long tướng một quyền vung ra, quyền ý hóa thành bắt ngang tinh không màu xanh long ảnh, gầm thét xé rách hết thảy. Chu Tước tướng chập ngón tay như kiếm, xích diễm kiếm khí ngang dọc và dặm, đem không gian đều thiêu đốt ra đen kịt dấu tích. Bạch Hổ tướng đao cương như giải lụa, sát khí ngưng kết thành thực thể hóa canh kim bạch hổ, đánh giết thôn vệ. Huyền Vũ tướng phòng ngự vô song, dây nặng huyền thủy màn sáng ngăn lại vô số chí mạng công kích, lực phản chấn lại để đối thủ khí huyết sôi trào. Kỳ Lân tướng nhịp bước huyền ảo, dưới chân tường vân sinh diệt, mỗi khi xuất hiện tại nhất xảo quyệt góc độ, cho một kích chí mạng. Ngũ Hổ thượng tướng không chỉ thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, càng là tâm ý tương thông, phối hợp vô gian, hiển nhiên tinh thông hợp kích chi thuật. Bọn hắn trước tiên chất vấn, nội tình toàn bộ triển khai, nháy mắt liền triệt để áp chế đối thủ, chiếm cứ tuyệt đối lợi thế, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc, do dự thậm chí cầu xin tha thứ cơ hội. Nhất là cầm đầu Chu Tức tướng, thư thần viên mãn tu vi triển lộ không bỏ sót. Nàng thân hình như điện, trong tay một chôi thiêu đốt lên Nam Minh Ly Hỏa trường kiếm, mỗi một lần huy động đều mang đốt sạch bát hoang ý chí. Cùng nàng giao thủ, chính là thú hoàng Vạn Pháp Thiên. Vạn Pháp Thiên ngự sử vạn thú hư ảnh, gào thét tinh không, tính toán ngăn cản. Nhưng tại thực lực tuyệt đối khoảng cách trước mặt, hắn dây rủa lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Chu Tức chạm, phá vọng. Thanh lanh tiếng quát vang lên, một đạo cô đọng đến cực hạn, có thể cắt ra nhân quả xích hồng kiếm tuyến lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian bỗng nhiên ngưng kết. Vạn Pháp Thiên tất cả phòng ngự thần thông, hộ thể bảo quang, tính cả hắn triệu hồi ra ngàn vạn thú hồn, tại đạo kia kiếm tuyến trước mặt như là giấy bị một phân thành hai, hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sau một khắc, suối máu phóng lên tận trời. Một khỏa đôi mắt trừng trừng, biểu tình ngưng kết đầu, bị Chu Tức tướng trắng nón bàn tay thon dài hời hợt lăng không nhất trụ. Thư thần cảnh đại năng máu tươi nhỏ xuống tại trong trời sao lạnh lẽo, mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng bằng bạc, thiêu đốt lấy hư không. Thú hoàng Vạn Pháp Thiên vẫn lạc. Theo giao thủ đến bị chém, bất quá trong nháy mắt, nhìn thấy Vạn Pháp Thiên đấm máu đầu người bị Chu Tức tướng nâng tại trong tay, còn lại Viên Diệu Tử, Dược Bất Tử, Mạc Uyên, Âu Dương Vô Chỉ bốn người vong hồn đại mạo, sợ vỡ mật. Bọn hắn triệt để minh bạch, cái này đại càn hoàng triều căn bản không phải tới giảng đạo để ý, mà là quyết tâm muốn đen ăn đen, liền một cái canh đều không có ý định cho bọn hắn lưu. Đại càn hoàng triều, các ngươi khinh người quá đáng, đều cho lão tử nhớ kỹ, thù này không đội trời chung. Huyền Diệu Tử muốn rách cả mí mắt, một bên điên cuồng ngăn cản Thanh Long tướng đánh mạnh, một bên khàn giọng gầm thét. Mạc Uyên cũng sắc mặt trắng bệnh, trong lúc đội vã vung ra mấy đạo bảo mệnh thần phù, hóa thành trung điệp bình chướng, nhanh nhẹn nói, ta Mạc Uyên lập thệ, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất gấp trăm lần hoàn trả. Dược Bất Tử cùng Âu Dương Vô Chỉ càng là liền ngoan thoại cũng không kịp nói toàn bộ, chỉ muốn mau chóng thoát thân. Chu Thiên Di chuyển độn hư. Huyền Diệu Tử dù sao cũng là trận đạo đại gia, tại sống chết trước mắt, không tiếc bốc cháy bản mệnh tinh huyết, cưỡng ép thúc dục sớm đã trong bóng tối bày ra bảo mệnh át chủ bài, một tòa cỡ nhỏ vượt giới truyền tống trận. Có ánh trận quang nháy mắt đem hắn cùng phụ cận Mạc Uyên, Dược Bất Tử, Âu Dương Vô Chỉ ba người bao phủ. Muốn đi. Bạch Hổ tướng gầm hét, đao cương xé rách trường không, lại cuối cùng chậm một cái chớp mắt. Trận quang đột nhiên thu hẹp, sau một khắc, Huyền Diệu Tử bốn người thân ảnh đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại tại chỗ hỗn loạn không gian ba động cùng vài câu phiêu tán trong gió ngân thoại. Tiếp tục đánh xuống, bốn người bọn họ tuyệt đối sẽ bước Vạn Pháp Thiên góc chân, toàn bộ nằm tại chỗ này. Cái kia xe rồng bên trong nữ nhân, hành sự quả quyết tàn nhẫn, không chút nào nói lẽ thường, quả thực là người điên. Chỉ tiếc xưng hùng một phương thú hoàng Vạn Pháp Thiên, càng như thế dễ dàng vẫn lạc tại cái này, liền nguyên thần đều không thể đào thoát. Nay cũng lần nữa xác minh tu tiên giới thiết luật, mỗi một cái đại cảnh giới ở giữa khoảng cách đều là khó mà vượt qua hừng câu, nhất là hư thần cảnh tầng thứ này, một cái tiểu cảnh giới khoảng cách, nơi nơi liền là cách biệt một trời. Trong nháy mắt, thay đổi bất ngờ. Nguyên bản nguyên náo hỗn loạn, sát cơ tứ phía La Sát tinh vực, đông nhiên biến đến tĩnh mịch. Mấy trăm ngàn tán tu sớm đã bỏ trốn mất dạng, ngũ đại tán tu cự phách một cái chết bỏ trốn. Giờ phút này, trong tinh vực, chỉ còn dư lại sát khí bừng bừng, quân dung cường thịnh đại càn hoàng triều 8 vạn hùng binh, cùng bị vây quanh ở trung tâm, còn sót lại hơn 5000 chúng, mặt mang bi tráng cùng mở mịt trưởng sinh phái đệ tử. Trong thiên địa, chỉ có không tiếng động giằng co. 8 vạn đối 5000. Hư thần cảnh viên mãn dẫn dắt 4 vị hư thần hậu kỳ, vài trăm thánh nhân, mấy bạn tạo hóa thần tôn đại quân, đối đầu một tên thánh nhân, một tên vận kiếp thiên tài cùng 5000 thần tôn đệ tử. Cái này đã không phải cách xa, mà là tuyệt vọng hùng câu. Vừa mới cái kia 10 vạn tán tu đều bị hù dọa đến quá ư sợ hãi, bây giờ đối mặt chi này chân chính hổ lang chi sư, trường sinh phái liền một chút chỗ phản kháng đều không có. Thái hư thánh địa, tổ địa chỗ sâu. Thông qua thiên diễn kính nhìn thấy một màn này, bát đại phong chủ, tâm cơ hồ đều nhảy tới cổ họng, tán tu chạy, bây giờ chỉ còn giữ lại đây càng cứng hãn, càng không nói lý đại càn hoàng triều. Hiện tại, chỉ cần cái này đại càn nữ đế ra lệnh một tiếng, Lục Huyền Thông liền là trên tất gỗ thì cá, mặc người chém giết. Cái kia cực đế đạo binh, dễ như trở bàn tay. Nhanh động thủ a, giết tiểu tử kia. Hôn Nguyên Thiên nhịn không được gầm nhẹ. Đến cực đế đạo binh, đại càn hoàng triều nói không chắc thật có thể lại dựng dục ra một vị chuẩn đế, thậm chí tiếp diễn bọn hắn đại đế tuổi thọ, bọn hắn không có lý do gì không động thủ. Lệ Thương Thiên ánh mắt sáng rực. Cùng lúc đó, mật thiết quan tâm trận chiến này trừng ra, Khương gia, Tiêu gia chờ thần tộc gia chủ, càng là gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Lần này làm treo thưởng Lục Huyền Thông, bọn hắn cơ hội là đập nồi bán sắt, móc giống gia tộc nội tình, nếu là thất bại, hậu quả kia, bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cả gia tộc đều có thể bởi vậy không gượng dậy nổi, thậm chí bị nhìn chằm chằm cựu địch chiếm đoạt. Không chỉ là bọn hắn, giờ phút này, La Sát Tinh vực ngoại vi, không biết rõ có bao nhiêu hoặc sáng hoặc tối ánh mắt, chính giữa nhìn chằm chằm nơi này. Thế lực lớn nhỏ, như là đánh hơi được mùi máu tươi xài lang, tiềm phục tại trong hắc ám, một khi đại càn hoàng triều lộ ra mảy may sơ hở, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhào lên, chia ăn khối này to lớn bánh ngọt. Tham lam là vĩnh hằng bất biến giai điệu. Ngay tại cái này vạn chúng chú mục, tất cả mọi người cho rằng Lục Huyền Thông thai kiếp khó thoát thời khắc. Lục Huyền Thông, một thân một mình, chậm chậm cất bước, đi ra trường sinh phái vòng bảo hộ, hướng về bộ kia tượng trưng cho vô thượng quyền hành cùng nguy hiểm hoàng kim long nhện, từng bước một đi đến. Tinh huy rơi vào hắn nhuốm máu trên áo bào, Lục Huyền Thông đi tới xe rồng trước 10 trượng, dừng bước lại, nâng lên cặp kia thâm thúy như biển sao đôi mắt, nhìn thẳng trong đó tồn tại. Chậm, hắn chắp tay, âm thanh trong trẻo nói, tại hạ Lục Huyền Thông, gặp qua bệ hạ. Không biết chúng ta phải chăng đã từng quen biết? Vì sao? Tại bệ hạ trên mình, ta cảm thấy một cỗ không tên quen thuộc. Lời này vừa nói ra, không có một âm thanh. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thái Hư Thánh Địa các phong chủ ngây ngẩn cả người, Tam Đại Thần Tộc gia chủ ngây dại, tất cả trong bóng tối thăm dò thế lực các thủ lĩnh cũng đều động. Ai có thể nghĩ tới? Tại này Dương Cung Bạc Kiếm, sinh tử một đường bước ngoặt, Lục Huyền Thông chẳng những không có tuyệt vọng chờ chết, ngược lại, lên trước trèo lên giao tình. Đây quả thực hoang đường tột cùng. Cà ca. Lục Giao cùng Lục Huyền Âm hù dọa đến hoa dung thất sắc, muốn xông lên phía trước đem hắn kéo về, lại bị tương đối trầm ổn Lục Thừa Càn gắt gao ngăn lại. Đừng đi. Hiện tại nói cái gì, làm cái gì cũng vô dụng. Tin tưởng Huyền Thông. Thanh âm Lục Thừa Càn trầm thấp, trong mắt cũng tràn đầy lo lắng, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Lục Huyền Thông. Hừ. Người khoác Huyền Vũ Thánh Khải tráng hán hừ lạnh một tiếng, tiếng như sấm rền, tràn ngập khinh thường. Nữ đế bệ hạ tôn giá, há lại ngươi cái này sâu kiến có khả năng có biết? Đừng nội hồ ngôn loạn ngữ, ngoan ngoãn để mặc lại. Dứt lời, Huyền Vũ tướng quanh thân dậy nặng thủy hệ pháp tắc phun trào, một cái to lớn huyền hắc sắc bàn tay ngưng kết, liền muốn hướng về Lục Huyền Thông phủ đầu chụp xuống. Một trường này nếu là chủ thực, đừng nói vận kiếp cảnh, liền là thánh nhân cũng muốn hình thần câu diện. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dừng tay. Một đạo thanh lanh âm thanh vang lên. Đồng thời, một đạo xích hồng thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên, ngăn tại trước người Lục Huyền Thông. Chính là Ngũ Hổ thượng tướng đứng đầu, Chu Tước. Nàng chỉ là yên lặng nâng lên tay, đạo kia khủng bố huyền hắc cự trưởng tựa như cùng đụng phải vô hình thành lũy, lặng yên tiêu tán. Huyền Vũ tướng sững sờ, lập tức trợn mắt nhìn, Chu Tước, ngươi làm cái gì? Vì sao ngăn ta? Chu Tước mặt không biểu tình, ánh mắt thanh lãnh, nhưng nói ra lại để Huyền Vũ tướng cùng tất cả nghe được người như bị sét đánh, nữ đế bệ hạ có lệnh, hộ hắn Chu Toàn. Cái gì? Huyền Vũ tướng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cơ hồ cho là chính mình nghe lầm, hộ hắn. Bệ hạ nàng, không chỉ là Huyền Vũ tướng, tất cả đại càn hoàng triều tướng sĩ, tất cả thông qua đủ loại phương thức nhìn trộm đến chỗ này tình cảnh người, tất cả đều lâm vào to lớn kinh bên trong. Bất thình lình chuyển hướng, triệt để lật đổ dự liệu của tất cả mọi người. Ngay tại lúc này, bộ kia hoàng kim xe rồng rèm châu bị một cánh tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng đẩy ra. Một đạo tuyệt thế phong hoa thân ảnh, lặng yên hiện thân. Nữ tử thân mang một bộ có thêu cựu phượng triều dương, nhật nguyệt tinh thần huyền kim sắc đế bảo, đầu đội hóng ánh đế quan, nổi bật một trương đủ để khiến tinh thần thất sắc dung nhan. Quân lâm thiên hạ đế vương uy nghi, cùng tuyệt thế phong thái hoàn mỹ dung hợp, cao quý thanh lãnh, làm người không dám nhìn thẳng, nhưng lại không thể rời đi ánh mắt. Nữ tử đạp không mà đứng, ánh mắt xuyên qua tất cả người, cuối cùng rơi vào trên người thiếu niên. Môi son khẽ mở, một đạo thanh âm ôn nhu vang lên, "Phu quân, đã lâu không gặp." Chương 245, Bả Mội Vương truyền kỳ, Lục Huyền Thông. Chấn kinh thiên giới. Chương 245, Bả Mội Vương truyền kỳ, Lục Huyền Thông. Chấn kinh thiên giới. Một tiếng này phu quân, âm vang nổ vang tại La Sát tinh vực mỗi một cái xó xỉnh. Trong chốc lát, không có một âm thanh. Vô luận là sát khí bừng bừng tám vạn đại càn hùng binh, vẫn là sống sót sau hai nạn 5000 trưởng sinh phái đệ tử, hoặc là thông qua bí pháp cách xa thăm dò nơi đây các phương cự đầu, tất cả mọi người tư duy đều vào giờ khắc này lâm vào ngắn ngủi đình trệ, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng mờ mịt. Phu quân. Ngũ Hổ thượng tướng đứng đầu Chu Tước, cái kia từ trước đến giờ thanh lãnh như băng sơn trên dung nhan, lần đầu tiên xuất hiện mỹ mâu trở lên, tràn đầy không thể tin. Sau lưng nàng thanh long, bạch hổ, huyền vũ, kỳ lân tứ tướng, càng là cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Nữ đế bệ hạ, dĩ nhiên, sớm đã lòng có sở thuộc. Mà người này, đúng là vừa mới bị toàn bộ thiên giới truy sát thái sơ danh sách đệ tử. Trường sinh phái trong trận doanh, ngắn ngủi tĩnh mịch sau, bộc phát ra không đè nén được náo động. Thiếu chủ phu nhân, ta tiên, thiếu chủ cơ gái cũng lợi hại như vậy, ta dựa vào, xứng đáng là thiếu chủ, không chỉ thiên phú khoáng cổ thức kim, chiêu này trọng, không, là chinh phục hồng nhan bản sự, cũng là độc đoán vạn cổ a. Nhìn tới, thiếu chủ trên mình còn có rất nhiều ưu điểm có giá trị chúng ta học tập. Hôn hỉ, rung động tâm tình trường sinh phái ở giữa điên cuồng lan tràn. Ai có thể nghĩ tới, cái này tuyệt sắc kết quả, lại lấy hy kịch tính như vậy phương thức bị chuyển. Nguyên bản đằng đằng sát khí địch nhân đảo mắt thành chính mình thiếu chủ đạo lữ. Đây quả thực so thoại bản truyền kỳ còn muốn không hợp thói thường. Lục Huyền Âm cùng Lục Thừa Càn liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy giật mình cùng xúc động. Bọn hắn nhận ra Nguyệt Phù Giao. Năm đó ở Hoang Châu, Lục Huyền Thông chính là bởi vì vị nữ tử này mới cùng Trương gia kết xuống tử thù, cuối cùng dẫn đến Lục gia kỳ biến, trôi dạt khắp nơi. Không nghĩ tới, 7 năm trôi qua, nàng không ngờ trở thành thống ngự một phương hoàng triều nữ đế. Chỉ có Lục Giao chớp chớp mắt to, đầu còn có chút quá tải, nhỏ giọng thầm thì, huynh trưởng hắn, lúc nào vụng trộm lấy lợi hại như vậy tẩu tử, vẫn là nữ đế bệ hạ. Cái này, thân phận này cũng quá dọa người. Dưới tinh không, Lục Huyền Thông tại trải qua ban đầu chấn kinh sau, trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng quen thuộc cảm giác cùng lưu tình. Hắn bước nhanh đến phía trước, coi thường xung quanh vô số đạo ánh mắt đờ đẫn, cùng cái kia huyền kim sắc đế bảo tuyệt thế thân ảnh chăm chú ôm nhau. Gió lốc, thật là ngươi. Nguyệt Phù Giao đem môi đỏ vùi ở thiếu niên lồng ngực, cảm thụ được cái kia xa cách 7 năm ấm áp cùng khí tức, cố giả bộ đế vương uy nghi vào giờ khắc này băng tuyết tan rã. Một giọt phóng ánh nước mắt, lặng yên theo nàng trong mỹ mâu trượt xuống, thấm ướt Lục Huyền Thông vào áo. 7 năm trước, Thái Hư Thánh Địa cùng Trương Gia áp bách như mây đen ngập đầu, hai người bị ép tách rời, mỗi người bước lên không biết hành trình, sinh tử hai mang. 7 năm sau, tinh vực trùng vùng, nàng đã là quân lâm thiên hạ nữ đế, hắn cũng là danh chấn tứ phương thiên tiêu. Ở trong đó chua xót cùng tưởng niệm, chỉ có tự biết. Năm đó rời khỏi Hoang Châu sau, thanh âm Nguyệt Phù Giao nhu hòa, mang theo một chút hồi ức, ta nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng vẫn là quyết định trở về Đại Càn Hoàng Triều. Nơi đó, dù sao cũng là ta căn. Nàng không có nói tỉ mỉ làm tại Tàn Khốc Hoàng Quyền tranh đấu bên trong sống sót, làm thu hoạch đầy đủ tài nguyên cùng lực lượng, nàng trải qua bao nhiêu cựu tử nhất sinh khảo nghiệm cùng ngươi lừa ta gạt đấu đá, cuối cùng mới có thể dọn sạch trở ngại, du ngoạn đế vị. Có đen một chút ám cùng huyết tinh, nàng không nguyện để hắn biết được, tăng thêm lo lắng. Đây cũng là Nguyệt Phù Giao 7 năm. Tại trong tuyệt vọng dãy rủa, tại bụi gai bên trong tiến lên, cuối cùng chấp trưởng quyền hành, chỉ vì có đầy đủ lực lượng, không hề bị quản chế tại người, cũng có thể hộ hắn chu toàn. Mà khi nàng biết được Lục Huyền Thông bị tứ phương vây quét, lâm vào La Sát tinh vực tuyệt cảnh lúc, cơ hồ không có chút gì do dự, không tiếc vận dụng hoàng triều nội tình, hao phí to lớn đại giới, cưỡng ép mở ra cực xa khoảng cách không gian thông đạo, tự mình dẫn 8 vạn tinh nhuệ nhất dòng thác quân đoàn phá không mà tới. Chấn nhiếp mấy trăm ngàn tán tu, bước lui ngũ đại hư thần bá đạo tư thế, không chỉ là làm giải vây, càng là hướng toàn bộ tiên giới tuyên bố, người này, từ nàng Nguyệt Phù Giao che chở, cũng là phu quân của nàng. Lục Huyền Thông cũng giản lược kể rõ chính mình những năm này trải qua, bái nhập Thái Sơ Thánh Địa, khắc khổ tu hành, tìm kiếm muội muội. Chỉ là liên quan tới cùng Đường Yên đoạn kia kế tạm thời giả hôn nhân, hắn theo bản năng lựa chọn mơ hồ xử lý, cũng không phải là có chủ tâm lừa gạt, chỉ là không nguyện tại lúc này tự nhiên đâm ngang, phá hoại cái này kiếm không dễ trùng vùng. Lẫn nhau nói tâm sự, Lục Huyền Thông căng cứng tiếng lòng cuối cùng buông lỏng, nhìn trước mắt phong hoa tuyệt đại, uy nghi cùng nhu tình cùng tồn tại nữ tử, không khỏi đến cười khổ, nhìn tới, là ta lo lắng vô ích. Ngươi không chỉ không có việc gì, ngược lại lăn lộn so với ta còn tốt, đều thành nữ đế. Nguyệt Phù Giao nghe vậy, nín khóc mỉm cười, vung lên chiếc cằm thon, khôi phục cái kia mấy phần ngạo kiểu nữ đế tư thế, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái Lục Huyền Thông chán, đó là tự nhiên. Ngươi cũng không nhìn một chút, bản đế là ai? Há lại dễ dàng như vậy bị người bắt chẹt. Lục Huyền Thông nhìn xem nàng cái này quen thuộc mờ ám, trong lòng dòng nước ấm phun trào, nhịn không được trêu chọc nói, đúng đúng đúng, nữ đế bệ hạ uy vũ. Bất quá, chúng ta còn giống như không chính thức thành hôn đây. Hiện tại làm đến người tất cả biết, đến lúc đó ngươi vị này nữ đế nếu là đổi ý, ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Đến lúc đó không thu được trận làm thế nào? Ân. Nguyệt Phù Giao mỹ mâu nháy mắt nhau lại, hiện lên một chút nguy hiểm độ cong, khẽ cắn răng. Thế nào? Nghe ngươi ý tứ này, là sợ bản đế chậm trễ ngươi tìm tiểu tam. Có phải hay không ở bên ngoài 7 năm, có cái khác nhân tình? Nói lấy, thon thon tay ngọc đã thuần thục leo lên bên hông Lục Huyền Thông thịt mềm, dùng sức vừa bấm. Tê Lục Huyền Thông lập tức đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng lại không vận công chống lại, ngược lại phối hợp hít vào khí lạnh, trên mặt lại mang theo dung túng ý cười. Hai người cái này không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình, lần nữa nhìn ngốc hai đại trận doanh tất cả người. 8 vạn đại càn tướng sĩ con ngươi đều nhanh rơi ra tới. Đây là bọn hắn vị kia tại trên triều đình sát phạt quyết đoán, một ánh mắt liền có thể để quần thần run sợ nữ đế bệ hạ ư? Cái kia bấm người lực đạo, cái kia hờn dỗi ngữ khí, rõ ràng liền là lâm vào bể tình tiểu nữ tư thế. Cùng ngày thường cái kia ăn tươi nuốt sống thiết huyết nữ đế tưởng như hai người. Trường Sinh phái các đệ tử cũng là đưa mắt nhìn nhau, nội tâm điên cuồng chửi bậy, thiếu chủ ngài cái kia lục ma đầu hung danh đây. Cái kia đối địch tàn nhẫn, nói giết liền giết oan nhân hình tượng đây. Thế nào tại nữ đế trước mặt, dịu dàng ngoan ngoãn giống như chỉ. Khụ khụ. Cái này nếu là đổi lại người khác dám đối thiếu chủ như vậy trà đạp, sợ là mộ phần thảo đều đã cao 3 trượng a đâu. Lục Huyền Thông ủy khuất lên án. Nguyệt Phù Giao vậy mới sơ sơ buông tay ra, lại vẫn như cũ sủ mặt, ra vẻ hung ác cảnh cáo, biết đau liền tốt. Cho bản đế nhớ kỹ, ngàn vạn đừng động cái gì ý đồ xấu tìm tiểu tam, bằng không, hừ hừ, bản đế sẽ làm cho ngươi để mắt. Lục Huyền Thông niết niết miệng, cố tình đùa nàng, vạn nhất là người khác yêu ta sâu tận xương thủy, không ta không gả đây. Nguyệt Phù Giao hừ nhẹ một tiếng, cảm dương đến càng cao, đế quan tua cờ đồng đưa nói, dừng a, bản đế không cho phép. Quan tâm nàng là ai, hết thảy không được. Ngay tại cái này ấm áp bầu không khí bên trong, người khoác Huyền Vũ Thánh Khải tướng quân cuối cùng vẫn là kiên trì, lên trước một bước, cung kính chắp tay, âm thanh trầm thấp nhắc nhở, "Vậy hạ, giờ đã đến, chúng ta cần phải trở về." Sung sướng không khí bỗng nhiên ngưng lại. Lục Huyền Thông lông mày nháy mắt bật chặt, trên mặt lướt qua một chút không vui, quanh thân mơ hồ có long uy tràn ngập, đang muốn mở miệng chất vấn. Đường đường nữ đế, liên điểm ấy thời gian đều không cho phép. Nhưng mà, Nguyệt Phù Giao lại nhẹ nhàng đè xuống tay hắn, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. "Thôi, thôi." Nàng nhẹ giọng than vãn, "Chấm cùng các ngươi trở về." Theo sau, Nguyệt Phù Giao xoay người, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú Lục Huyền Thông. Lập tức, tại ước vạn đạo ánh mắt nhìn kỹ, nàng nhón chân lên, coi thường tất cả quy củ cùng uy nghi, nhẹ nhàng tại trên trán của Lục Huyền Thông ấn xuống một cái ôn nhu mà bảo trọng hôn. Vừa chạm liền tách ra, hao hết tất cả khí lực. Phu quân, bảo trọng. Nói xong, nàng dứt khoát quay người, không quay đầu lại. Gió lốc. Trong lòng Lục Huyền Thông căng thẳng, vô ý thức giơ tay ra muốn giữ lại. Nhưng sau một khắc, Thanh Long, Bạch Hổ hai vị tướng quân thân ảnh đã như núi lớn ngăn tại trước mặt hắn, khí tức trầm ngưng, ánh mắt phức tạp, trầm giọng mở miệng nói, "Tiểu bối, xin tự trọng." Vô địch siêu cấp bạo càng bán thảm, một năm kia. Nơi đây lược bất một vạn chữ bi tình, nói ngắn gọn, cầu ủng hộ. Mọi người có ý kiến gì ý nghĩ cũng có thể nói ra, ta đều sẽ nhìn cầu đội càng. Điểm điểm thúc canh. Chương 246, kiệt kiệt kiệt. Bản tôn rốt cuộc tìm được ngươi. Áo đỏ chương 246, kiệt kiệt kiệt. Bản tôn rốt cuộc tìm được ngươi. Áo đỏ trong tinh không, cái kia xé rách vết nước hư không chậm chậm lấp đầy, đại can hoàng triều 8 vạn thiết kỵ cùng hoàng kim long niệm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cứ việc nữ đế Nguyệt Phù Giao dùng nhất không thể nghi ngờ tư thế, công khai thừa nhận Lục Huyền Thông thân phận, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, nàng bộ hạ những cái tiêu kiệt ngạo bất tuần, thực lực thông thiên các thần tử, liền từ trong đáy lòng công nhận vị này đột nhiên xuất hiện đế quân. Ngũ Hổ thượng tướng, nhất là vừa mới ngăn cản Lục Huyền Thông Thanh Long, Bạch Hổ hai vị tướng quân, trong ánh mắt lộ ra xem kỹ cùng kinh miệt. Theo bọn hắn nghĩ, không có chân chính trưởng thành, đang lâm tuyệt đỉnh thiên tài, cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, tràn ngập vẫn lạc nguy hiểm. Huống chi, người trẻ tuổi trước mắt này, trên đầu còn treo lên treo thưởng bảng thứ nhất đùa đòi mạng, lúc nào cũng có thể bị trong bóng tối móng nhọn xé nát. Hắn thật xứng với nữ đế bệ hạ ư? Hắn thật có năng lực, tại tương lai một ngày nào đó, trở thành cùng đại càn hoàng triều đứng sóng vai đại thụ che trời ư? Lục Huyền Thông như thế nào nhạy bén, tự nhiên cảm nhận được chất vấn. Nhìn hai vị tướng quân biến mất phương hướng, ánh mắt sắc bén phong mang, cũng không vì thực lực của đối phương mà rụt rè, ngược lại đột nhiên nâng lên tay, chỉ hướng bọn hắn rời đi hư không, mang theo thiếu niên đặc hữu không khuất phục cùng cuồng ngạo, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không lấn thiếu niên nghèo. Hôm nay, ta Lục Huyền Thông có lẽ tu vi không bằng các ngươi, nhưng còn nhiều thời gian, năm nào gặp lại, ai mạnh ai yếu, còn chưa thể biết được. Âm thanh vang vang, chỉ địa hữu thanh. Đây là hắn lập xuống lời thề, cũng là đối tự thân đạo tâm rèn luyện. Hắn hiện tại chính xác vô pháp cùng những cái này tu luyện mấy ngàn trên vạn năm lão quái vật chính diện chống lại, nhưng hắn nắm giữ trí tôn cốt, nắm giữ thái hư cổ long kinh, nắm giữ vô hạn tiềm lực. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn du ngoạn tuyệt đỉnh, quan sát chúng sinh. Thanh Long, Bạch Hổ hai vị tướng quân liếc qua thiếu niên, chẳng thèm ngó tới, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Thực lực khoảng cách là giờ phút này thực tế nhất hồng câu. Theo lấy đại càn hoàng triều quân đội triệt để rời đi, La Sát tinh vực lần nữa yên lặng. Nhưng mà trên mặt Lục Huyền Thông thần sắc nhưng lại không buông lỏng, ngược lại buộc phát nghiêm trọng. Hán tổng cảm thấy có chút không đúng. Nàng thân là nữ đế, vì sao hình như bị quản chế tại hạ thần? Cái kia Huyền Vũ tướng quân trong miệng ước định thời gian đến tột cùng là cái gì? Đám kia tướng quân trong lòng hình như cũng không có bao nhiêu đối đế vương sợ hãi, ngược lại càng giống là một loại giám sát. Nàng tại đại càn hoàng triều đến tột cùng gặp phải như thế nào cục diện? Đủ loại lo nghĩ giống như mạng nhện quấn quanh ở trong lòng, nhưng hắn biết rõ, dùng chính mình thực lực trước mắt, cho dù biết trận tướng, chỉ sợ cũng vô lực thay đổi gì. Hết thảy căn nguyên ở chỗ hắn còn chưa đủ mạnh, chỉ có lực lượng. Đang lâm tuyệt đỉnh, chấp trưởng tiên giới quyền hành lực lượng mới có thể chấn áp hết thảy không phục, bình định hết thảy ngăn cản. Lục Huyền Thông cắn răng, thiếu chủ, Hoàng Hạc Thánh Nhân nhanh chóng lên trước. Nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu, chúng ta nhất định cần lập tức lên đường, tốc độ cao nhất trở về Thái Sơ Thánh Điện. Thân niệm của hắn đảo qua tinh vực ngoại vì những cái kia vẫn như cũ như ẩn như hiện khí tức. Vừa mới đại càn nữ đế bi thế tạm thời chấn nhiếp những cái này kẻ xấu, nhưng bây giờ chỗ rửa đã đi, những cái kia bị cực đế đạo binh choáng váng đầu góc kẻ liều mạng, cùng mỗi đại thế lực phái tới thám tử, e rằng sớm đã dục dịch. Nếu không phải kiêng kỵ nữ đế đi mà quay lại, e rằng sớm đã có người kìm nén không được xuất thủ. Chỉ có trở lại Thái Sơ Thánh Điện, tại tôn này quái vật khổng lồ che chở phía dưới, mới có thể xem như chân chính an toàn. Đến lúc đó, cho dù có đế cấp cường giả không giữ thể diện ra đích thân xuất thủ, cũng muốn thật tốt ước lượng một thoáng, có thể hay không chịu đựng nổi Thái Sơ Thánh Địa khuynh thế cơn giận. Lục Huyền Thông tự nhiên không phải không quả quyết người, lập tức đè xuống lung tung trong lòng suy nghĩ, quả quyết hạ lệnh, tất cả người, chèo thuyền. Mục tiêu, Thái Sơ Thánh Địa. Mệnh lệnh một thoáng, 5000 trường sinh phái đệ tử lập tức hành động, giống như là thủy triều ngay ngắn trật tự tràn vào chiếc kia to lớn cổ lao phi chu. Tuy là trải qua luân phiên đại chiến, người người mang vết thương, nhưng giờ phút này mỗi người ánh mắt đều đặc biệt sáng rực, đối thiếu chủ sùng bái cùng đối tương lai chờ mong. Theo sau, Lục Huyền Thông đi tới Lục Huyền Âm, Lục Giao cùng Lục Thừa Cản ba vị thân nhân trước mặt. Huyền Âm, Giao Nhi, Thừa Cản, theo ta cùng nhau về Thái Sơ Thánh Địa a. Hắn nhìn xem bọn hắn, ánh mắt chân thành. Theo bên cạnh ta có thể càng tốt bảo hộ các ngươi. Hơn nữa, ta muốn thành lập thế lực của mình, cần tuyệt đối tín nhiệm trợ thủ đắc lực, các ngươi là ta người thân nhất. Lục Huyền Âm cùng Lục Giao nghe vậy, cơ hồ là không chút do dự một trái một phải ôm lấy cánh tay của hắn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ỷ lại cùng vui sướng. Ca ca đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ đó. Cuối cùng có thể cùng ca ca một mực ở cùng một chỗ. Hai vị muội muội ôm thật chặt huynh trưởng, không chịu buông tay. Nhưng mà, Lục Thừa Càn lại tại yên lặng một lát sau, chậm chậm lắc đầu, trên mặt lộ ra do dự. Lục huynh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta liền không đi theo ngươi Thái Sơ Thánh Địa. Tại Lục Huyền Thông ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn giải thích nói, bây giờ thân phận của ngươi đã công khai, Thái Hư Thánh Địa những người kia lực chú ý đều sẽ tập trung ở trên người ngươi, hẳn là sẽ không lại cố ý tới tìm ta phiền toái. Cho nên, ta muốn dựa vào lực lượng của mình, tại cái này thiên giới xông ra một phiến thiên địa. Hắn dừng một chút, âm thanh trầm thấp mấy phần, hơn nữa, ta còn có một ít chuyện riêng, một đoạn cần phải đi vãn hồi thì ra. Lục Huyền Thông lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Thì ra, Thừa Càn, ngươi lúc nào thì cũng có đạo lữ. Đây là chuyện tốt ta. Nhanh, cùng ca nói một chút, là nhà nào cô nương? Ca giúp ngươi tham mưu một chút. Hắn nháy mắt tới hào hứng, một bộ huynh trưởng vi phụ lo lắng dáng dấp. Lục Thừa Càn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, trên mặt nổi lên một chút bất bách, kỳ thực ta cũng không quá chắc chắn nàng hiện tại còn tính hay không. Tại nguy cơ phủ xuống phía trước, ta sợ liên lụy nàng, nói chút ngoan thoại, đã đem nàng đuổi đi. Hiện tại, ta chỉ muốn tìm tới nàng, ở trước mặt hướng nàng nói xin lỗi, van hồi nàng. Lục Huyền Thông nghe xong, lập tức gấp, dùng sức vỗ một cái bả vai của Lục Thừa Càn, vậy ngươi còn sững sờ tại nơi này làm gì? Còn không mau đuổi theo, thì ra loại việc này, bỏ qua khả năng liền là cả một đời. Nhanh đi, cần trợ giúp gì, tùy thời đưa tin cho ta. Lục Thừa Càn trùng điệp gật đầu, trong mắt lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Hắn không do dự nữa, đối Lục Huyền Thông cùng hai vị đường tỷ trịnh trọng vừa chắp tay, Đường huynh, Huyền âm tỷ, gia muội, bảo trọng. Chờ ta xử lý xong việc tư, lại đến tìm các ngươi. Dứt lời, hắn dứt khoát quay người, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cùng Thái Sơ Thánh Địa tương phản sâu trong tinh không đi vội vã, bước lên thuộc về chính hắn truy tìm con đường. Đưa mắt nhìn Lục Thừa Càn rời khỏi, Lục Huyền Thông hít sâu một hơi, đem có cảm xúc đè xuống, quay người leo lên chiếc kia to lớn phi chu. Hắn dựng ở đầu tàu, ánh mắt nhìn về chỗ sâu vô tận tinh hải, nơi đó là Thái Sơ Thánh Địa phương hướng. Lên đường. Mục tiêu, Thái Sơ Thánh Địa. Cổ lão phi chu phát ra trầm thấp ầm ầm, trận pháp toàn bộ triển khai, hóa thành một đạo lưu quang, xé mở tĩnh mịch tinh không, bắt đầu dài đằng đẵng đường về. Hai ngày sau, phi chu ổn định đi tại một mảnh tên là Không Tận Tinh Hải hoang vắng tinh vực. Nơi này tinh thần thưa thớt, năng lượng cằn cỗi, là chứ danh tinh không hoang mạc bình thường hiếm có tu sĩ đặt chân. Nhưng mà, ngay tại phi chu gần xuyên qua mảnh tinh hải này khu vực trung tâm lúc, bù bù, một cỗ không cách nào hình dung, siêu biệt phạm vi hiểu biết khủng bố lực lượng, không có dấu hiệu nào bao phủ mảnh tinh vực này. Không gian bị triệt để giam cầm. Thời gian lâm vào tuyệt đối đình trệ. Phi chu phần đuôi dâng trào năng lượng quang diễm ngưng kết tại không trung, như là băng phong hỏa diễm. Trên bong thuyền tuần tra, tinh tọa trường sinh phái đệ tử, bao gồm Hoàng Hạt Thánh Nhân, Hoa Vô Lâu tại bên trong, tất cả mọi người duy trì phía trước trong nháy mắt động tác cùng biểu tình, ánh mắt trống rỗng, như là tinh xảo nhất tượng, triệt để mất đi đối ngoại giới hết thể nhận biết. Toàn bộ Không Tận Tinh Hải lâm vào một loại tuyệt đối, làm người linh hồn run sợ trong tĩnh mịch. Chỉ có một người ngoại lệ, Lục Huyền Thông. Cảm giác của hắn như là bị khuyết đại đến cực hạn. Hắn có thể nhìn thấy xung quanh ngưng kết hết thảy, có thể cảm nhận được cỗ kia vượt lên trên vạn vật pháp tắc chi lực. Nhưng chính hắn thân thể cũng đồng dạng vô pháp động đậy mảy may, như là bị ức vạn căn vô hình xích buộc chặt. Đây là siêu việt thánh cảnh lực lượng. Một giây sau, một đạo thân ảnh như là theo huyết hải trong thâm viên phóng ra, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phi chu ngay phía trước trong hư không. Người tới một thân đỏ tươi như máu trường bào, quanh thân không có bất kỳ năng lượng ba động, lại tản ra để mảnh này bị giam cầm tinh không cũng vì đó run rẩy cảm giác các bách. Khủng bố sắc ý, nháy mắt nhấn chìm thôn vệ thế gian vật vật. Kiệt kiệt kiệt, Lục Huyền Thông, bản tôn cuối cùng tìm tới ngươi. Chương 247, sư tôn đăng tràng. Dám thương tổn bản tôn đệ tử. Chương 247, sư tôn đăng tràng. Dám thương tổn bản tôn đệ tử. Lục Huyền Thông thần hồn bị tách ra thể xác, rơi vào một mảnh làm người hít thở không thông được sâu hắc ám. Bốn phía không có ánh sáng, không có âm thanh, không có vật chất, thậm chí ngay cả phương hướng khái niệm đều hoàn toàn biến mất. Đây là một loại siêu việt vũ giác, trực kích bản nguyên linh hồn hư vô, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ còn lại hắn sợi này gần dập tắt cô hồn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sinh mệnh bản nguyên của mình chính giữa dùng một loại không thể vãn hồi tốc độ điên cuồng trôi qua. Như là đồng hồ cắt đi đến cuối con đường, mỗi một hạt cắt trở xuống đều đại biểu lấy cùng người sống thế giới tử vong. Mà thân hồn của hắn ý thức bị đầu nhập vào một cái vô hình to lớn ma bàn bên trong, thừa nhận tới từ bốn phương tám hướng khủng bố đè ép lực lượng, ngay tại một chút mà biến hình, ảm đạm, phản phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan bỡ, hóa thành cái này bóng đêm vô tận một bộ phận, chân chính thần hồn câu diện, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều muốn bị tước đoạt. Là ai? Đến tột cùng là ai? Cái này khống chế thời không, bóc ra thần hồn khủng bố thủ đoạn, cảnh giới của hắn tuyệt đối siêu việt thánh nhân phạm chủ, thậm chí không phải phổ thông hư thần cảnh có khả năng làm được. Ít nhất là hư thần hậu kỳ, thậm chí viên mãn lao quái vật mới có thể bố trí xuống như vậy tuyệt sát kết quả. Ta dựa vào, thật mẹ hắn là gặp quỷ. Chẳng lẽ vừa mới đào tẩu huyền diệu từ đám người đi mà quay lại, mang theo nào đó cấm kỵ bí bảo. Lục Huyền Thông tư duy đang nhanh chóng vận chuyển, tính toán từ vô số ẩn tại trong địch nhân tìm ra hung phạm, nhưng bóng ma tử vong như là lạnh giá thủy triều, không ngừng ăn mòn lý trí của hắn. Con người không ngừng tan rã, phía trước cái kia trong bóng tối vô tận, một điểm đỏ tươi lặng yên sáng lên, lập tức nhanh chóng ngưng kết. Một đạo thân ảnh, như là theo huyết hải trong núi thây dạo bước mà ra, xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới một thân trường bào đỏ tươi. Cái kia áo đỏ bên trên, mơ hồ có vô số bặm mẹo, thống khổ khuôn mặt hiện lên, tản mát ra một loại làm người buồn nôn âm tà cùng bất tường chi khí. Quanh thân tản ra khí tức, cùng mảnh này hắc ám không gian hoàn mỹ dung hợp, dường như hắn liền là phương này tuyệt vực chúa tể, nó uy áp sự khủng bố, để Lục Huyền Thông sót lại thần hồn đều tại kịch liệt run rẩy. Lục Huyền Thông, bản tôn, rốt cuộc tìm được ngươi. Lục Huyền Thông cố nén thần hồn như tê liệt thống khổ, ngưng tụ lại cuối cùng tinh thần, gắt gao dán mắt lấy cái kia áo đỏ người. Hắn vững tin chính mình chưa bao giờ thấy qua người này, vô luận là thân hình, âm thanh vẫn là cái này khiến người cực độ khó chịu khí tức, đều vô cùng lạ lẫm. Nhưng mà, tại sâu trong linh hồn, nhưng lại quỷ dị nổi lên một chút vô cùng mỏng manh. quen thuộc cảm giác. Ngươi là ai? Lục Huyền Thông chất vấn, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Chẳng lẽ ngươi cũng là vì cái kia cực đế đạo binh mà tới? Cực đế đạo binh? Áo đỏ người phát ra một tiếng khinh miệt chế nhạo, làm người dùng mình, chính xác là vô thượng chất bảo, đủ để cho đại đế động tâm. Nhưng cùng chúng ta Thi Âm Tông đại kế so sánh, nó bất quá là rễ hoa trên gấm đổ bẩn. Chúng ta chân chính cần là ngươi. Cái gì? Lục Huyền Thông xuất lại thần hồn kịch liệt chấn động, cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Ta dựa vào cái quái gì? Dĩ nhiên là hướng lấy chính mình người này tới, đủ để cho toàn bộ thiên giới điên cuồng cực đế đạo binh đều có thể buông tha. Bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Lục Huyền Thông hỏi ra nghi ngờ trong lòng, tơ kia quỷ dị quen thuộc làm cho hắn bất an. Áo đỏ người trầm mặc chốc lát, lập tức dùng cái kia quỷ dị âm thanh nói, xem ở ngươi gần kính dâng ra cỗ này hoàn mỹ thể xác, trở thành ta Thi Âm Tông thiếu tông chủ thân thể mới phân thượng, bản tôn liền để ngươi cái chết rõ ràng. 7 năm trước, gia tộc chi chiến, sau lưng có chúng ta trợ giúp. Thái Hư Thánh Địa, Huyền Minh Tử cái kia đủ để cho ngươi hình thần câu diệt truy hồn một tiễn. Là bản tôn âm thầm ra tay, đem nó quý tích chết đi chút xíu, mới để ngươi may mắn bảo trụ tính mạng cùng cỗ này hoàn mỹ đồ chứa. Áo đỏ người nói, giống như một đạo đạo sấm sét, tại Lục Huyền Thông gần chôn vùi trong ý thức nổ tung. Thì ra là thế. Khó trách. Khó trách năm đó hắn cảm thấy có chút kỳ quặc. Khó trách hắn luôn có một loại bị người trong bóng tối thăm dò cảm giác. Nguyên lai theo Lục gia chi chiến bắt đầu, hắn liền đã rơi vào Thi Âm Tông tổ chức khủng bố nằm trong tính toán. Cái tông môn này, nghe thấy danh tự liền biết tuyệt không phải người lương thiện. Hết thảy manh mối, tại lúc này móc nối lên, chân tướng phơi trần. Lục Huyền Thông, áo đỏ nhân đạo, bản tôn biết rõ ngươi người mang bí mật. Ngươi cái kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu đế cấp trong truyền thừa, có một đạo nghịch thiên bí thuật, niết bàn trọng sinh. Chỉ cần thần hồn không triệt để chôn bụi, dù cho còn sót lại một giọt máu, một khối xương, đều có thể hấp thu thiên địa tinh hoa, tái tạo nhục thân, sống thêm một thế. Bản tôn nói, đúng không? Lục Huyền Thông thần hồn kịch chấn, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Đây là hắn lớn nhất bảo mệnh át chủ bài một trong, cái này Thi Âm Tông, dĩ nhiên liền cái này đều điều tra đến nhất thanh nhị sở. Bọn hắn đối chính mình, đến tột cùng hiểu đến loại nào trình độ đáng sợ. Cho nên, áo đỏ người tiếp tục nói, lần này bản tôn cố ý bố trí xuống cái này cựu u nhất hồn bực triệt để chặt đứt ngươi thần hồn cùng nhục thân hết thể liên hệ, đem ý thức của ngươi lưu lại nơi này. Nhục thể của ngươi tại bên ngoài nhìn tới có lẽ hoàn hảo, nhưng ngươi hạch tâm thần hồn lại tại nơi đây chậm chậm chôn bụi. Mất đi hạch tâm thần hồn dẫn dắt, ngươi cái kia niết bàn trọng sinh. Bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Xong. Lục Huyền Thông tâm chìm vào vực sâu không đáy. Đối phương đến có chuẩn bị, nhằm vào hắn tất cả át chủ bài đều làm ra hoàn mỹ kiềm chế. Chẳng lẽ chính mình thật phải bỏ mạng nơi này? Dù loại này bất ước phương thức, trở thành người khác đoạt xá đồ chứa. Vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng xông lên đầu. Tại sinh mệnh phi tốc trôi qua thời khắc cuối cùng, trước kia từng màn như là đèn kéo quân, không bị khống chế tại hắn gần như phá toái trong ý thức phi tốc lóe lên, hạ giới chấn ma tháp bên trong, cái kia 20 năm tối tăm không ánh mặt trời cầm tù cùng dày vò. Trở về thần tôn lục gia, đỉnh phong chi chiến. Thái Hư Thánh Địa bên trong, bị phản bội, sư tôn thân tử đạo tiêu, bị ép vào tuyệt cảnh, nhún người nhảy một cái. Thái Sơ Thánh Địa bên trong, khắc khổ tu hành, mới lộ đường kiếm, trở thành danh sách. Còn có những lo lắng kia người, sinh tử chưa biết cha mẹ, các ngươi đến tột cùng ở phương nào? Cái kia từng cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau tiểu phượng hoàng, hôm nay là có hay không bình an? Áo đỏ người hình như cảm giác thời gian trôi qua, khẽ bước cằm, còn có 10 hơi, ý thức của ngươi liền đem triệt để vỡ vụn, cùng cố này hoàn mỹ thể xác. Nói tạm biệt ta. Yên tâm, ta Thi Âm Tông sẽ không bạc đãi ngươi thân này khó được tiên phú cùng căn cốt. Bản tông thiếu chủ chính là vạn cổ không một tuyệt đại thiên tiêu, chắc chắn mượn thân thể của ngươi, dung hợp huyết mạch của ngươi cùng tiềm lực, du ngoạn đại đế vị trí, chấp trưởng căn côn, độc đoán vạn cổ. Ngươi hy sinh chính là đúc thành ta Thi Âm Tông huy hoàng cơ sở. Ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Lục Huyền Thông đã không hứng thú đi nghe lão quỷ này lại nhảy cùng bánh vẽ, hắn liên cuồng nghiền ép lấy cuối cùng thần hồn chi lực, tính toán tìm kiếm một chút kẽ hở, một chút hy vọng sống. Chí tôn cốt, bị không gian ngăn cách. Thái Hư Cổ Long Kinh, thần hồn vô pháp dẫn động, tạo hóa dung lô, liên hệ đã bị chặt đứt. Tất cả át chủ bài, tại cái này đặc biệt làm hắn thiết kế tuyệt sát cục diện phía trước, tựa hồ cũng mất đi tác dụng. Tuyệt vọng, như là băng lãnh nhất độc dịch, lan tràn trí linh hồn mỗi một cái xó xỉnh. Hắn chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được cái kia tử vong đến ngược, như là trung báo tử gõ vàng, 10 hơi, 9 hơi, 8 tước, 7 tước, 3 hơi. Thân hồn của hắn đã hiện đầy vết nứt, hào quang ảm đạm đến cực hạn, sau một khắc liền sẽ triệt để nổ tung, hóa thành hư vô. Ngay tại cái này cuối cùng thời khắc, giang giác, một tiếng xe rách nổ mạnh, hung hãn truyền đến. Bao phủ mảnh này hắc ám tuyệt vực thành lũy, bị một cỗ càng bá đạo, càng khủng bố hơn, áp đảo cao hơn hết sức mạnh vô thượng, cứ thế mà xé mở một đạo ngang qua thiên địa to lớn vết nứt. Vô tận quang minh, hỗn loạn thời không loạn lưu, cùng một loại trí cao vô thượng uy nghiêm khí tức, như là vỡ đê dòng thác, nháy mắt tràn vào mảnh này tĩnh mịch hắc ám. Cố lực lượng kia những nơi đi qua, áo đỏ nhân tinh tâm bảy ra cựu lưu nhiếp hồn bực bắt đầu sụp đổ. Cái kia trói buộc, đè xuống Lục Huyền Thông thần hồn lực vô hình, cũng tại nháy mắt sụp đổ. Cùng lúc đó, một đạo lạnh giá, nhưng lại để Lục Huyền Thông cảm thấy quen thuộc cùng an tâm âm thanh, từ cựu thiên bên ngoài truyền đến, làm người chấn động, Thi Âm Tông lão quỷ. Dĩ nhiên liền bản tôn đồ nhi chủ kiến cũng dám đánh. Các ngươi, thật là chán sống rồi. Chương 248, sư tôn hành hung Thi Âm Tông áo đỏ. Hiển thị rõ vô địch chi tư. Chương 248, sư tôn hành hung Thi Âm Tông áo đỏ. Hiển thị rõ vô địch chi tư. Ngay tại Lục Huyền Thông thần hồn gần bị cái kia bóng tối vô tận triệt để nghiền nát, ý thức lâm vào vĩnh hằng yên lặng trong tích tắc. Ầm ầm, một đạo khai thiên tích địa nổ mạnh, đột nhiên chấn vỡ mảnh này tĩnh mịch tuyệt vực. Cái kia trói buộc hắn thần hồn bản nguyên khủng bố lực lượng, tại đạo kia không cách nào hình dung vô thượng khí tức phủ xuống ngay mắt, sụp đổ, hóa thành hư không, tan thành mây khói. Nguyên bản nặng nề cảm giác gáp bách đột nhiên biến mất, sắp phá nát thần hồn lần nữa thu được tự do, tuy là vẫn như cũ suy yếu, thế nhưng chí mạng chôn vùi tiến trình bị cưỡng ép bỏ dở. Sống lại, thật sống lại. Lục Huyền Thông thần hồn kịch liệt thở hổn hển, cảm thụ được sống sót sau tai nạn rung động, chỉ kém như thế một chút, hắn liền thật muốn hình thần câu diện, liền cơ hội luân hồi đều không có. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia bị cưỡng ép xé rách trong vết nứt không gian, một đạo tuyệt đại phong hoa thân ảnh, tắm rửa tại ngàn vạn đại đạo trong phù văn, bước ra một bước, liền đã phủ xuống tại mảnh này kề bên sụp đổ cửu u nhiếp hồn vực hạch tâm. Nàng liền là thiên địa trung tâm, quanh thân chạy xuôi pháp tắc để mảnh này hắc ám lĩnh vực đều đang run rẩy. Thấy rõ người tới, Lục Huyền Thông nhịn không được kích động lên tiếng kinh hô, "Sư tôn!" Người đến, chính là sư tôn của hắn, Dạ Hồng Loan. Lúc này Dạ Hồng Loan, thân mang một bộ lưu tiên váy đỏ, tóc xanh như suối, vẻn vẹn lấy một cái đơn giản hồng ngọc châm kéo lên, tuyệt mỹ trên dung nhan, tổ hợp thành một chương đủ để nghiêng độ chúng sinh, để người không dám sinh ra mảy may khinh nhẫn tâm dung nhan. Giờ phút này, sư tôn chỉ là đứng ở nơi đó, liền chấp trưởng dưới vùng trời sao này hỏa diễm cùng hủy diệt quyền hành, nó uy thế quá lớn, lại mơ hồ đem áo đỏ người cái kia âm tà quỷ quật khí chẳng đều ép xuống. Người đến người nào? Dám phá hoại chúng ta Thi Âm Tông chuyện tốt, muốn chết phải không? Áo đỏ người theo cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngay tại chỗ tâm thái mất cân bằng, hồn hển gào thét. Mặt nạ kia phía dưới sắc mặt lộ ra lửa giận ngập trời. Chỉ thiếu một chút, chỉ kém cuối cùng ba hơi không đến thời gian, là hắn có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đem đạo này ẩn chứa đế cấp huyết mạch cùng vô hạn tiềm lực thần hồn triệt để bóc ra. Đến lúc đó mang về trong tông, chắc chắn gây nên cao tầng chấn động, tông chủ thậm chí sẽ đích thân tiếp kiến, ban thưởng trọng thưởng. Cái này rất nhiều công lao, cái này cơ hội ngàn năm một thở, vậy mà tại thời khắc cuối cùng, bị người cứ thế mà phá hoại, cái này khiến hắn làm sao không giận, làm sao không điên. Dạ Hồng Loan cũng không để ý tới áo đỏ người, ánh mắt của nàng rơi vào Lục Huyền Thông cái kia suy yếu trên thần hồn. Huyền Thông, ngươi lần này ra ngoài, thế nhưng cho vi sư chọc không ít phiền toái, a đi đến chỗ nào giết tới chỗ nào, còn đến làm phiền vi sư ngàn dặm xa xôi chạy tới lau cho ngươi bằng ông, thực sự là quá không ngoan. Cái kia không bất lo ba chữ đến bên miệng, cuối cùng vẫn là bị nàng nuốt trở vào, đổi cái hơi có vẻ ôn hòa trách cứ. Nói cho cùng, đây là nàng duy nhất thân truyền đệ tử, ba phen mới bận kém chút chết tại trong tay ngoại nhân, nàng cái này làm sư tôn, trong lòng lại là sinh khí, lại là bất đắc dĩ, càng nhiều là sợ đến chậm một bước lo lắng. Lục Huyền Thông thần hồn khẽ run, trong lòng dòng nước gấm trào lên, ấy nay không chịu nổi, cung kính cảm ơn, đồ nhi biết sai, hành sự không đủ chu mật, lại liên lụy sư tôn. Dạ Hồng Loan nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng than nhẹ, mặt ngoài lại chỉ là tùy ý khoát tay áo, thôi thôi, ai bảo bản tôn là sư phụ của ngươi đây? Đồ đệ ở bên ngoài chọc thủng thiên, chóng họa, làm sư phụ cũng không thể thật ngồi yên không lý đến, không phải trong lòng cũng không yên ổn. Nàng chuyển đề tài, nơi này liền giao cho vi sư giải quyết, ngươi thần hồn sơ định, không thích hợp ở lâu, nhanh chóng trở về nhục thân, rời khỏi nơi đây. Lục Huyền Thông nhìn xem đối diện khí tức kia khủng bố áo đỏ người, trong lòng lo lắng, nhịn không được hỏi, sư tôn, người này cảnh giới cao thâm, quỷ bí khó lường, ngài có chắc chắn hay không? Cho dù là hắn cũng có thể cảm giác được, cái này áo đỏ người thực lực tuyệt đối tại tầm thường hư thần cảnh bên trên, sư tôn tuy mạnh, nhưng có chút treo. Dạ Hồng Loan nghe vậy, hơi trầm ngâm, hình như nghiêm túc ước định một thoáng, lập tức gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, nếu là một năm trước, vi sư chính xác không phải là đối thủ của hắn, e rằng còn cần trả giá chút đại giới mới có thể mang ngươi bỏ chạy. Nhưng bây giờ đi. Nàng chưa nói xong, liền bị một tiếng tràn ngập niệm ai cười lạnh cắt ngang. Dạ Hồng Loan, bản tọa tưởng là người nào giống như can đảm này, nguyên lai là ngươi. Áo đỏ người hình như cũng nhận ra nàng, gầm thét lên, bản tọa biết ngươi, năm đó. Ý miệng. Dạ Hồng Loan mắt phượng đống nhiên phát lạnh, quanh thân váy đỏ của mũ, khủng bố sát ý quét sạch mà ra, trực tiếp cắt ngang áo đỏ người. Năm đó sự tình, bản tôn sớm muộn sẽ đích thân lên ngươi Thi Âm Tông, từng cái lấy lại công đạo, còn chưa tới phiên ngươi tại nơi này gâu gâu sủa ý ngỏi. Công đạo. Ha ha ha. Áo đỏ người tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất chuyện cười, chế nhạo âm thanh bên trong tràn ngập khinh miệt. Không có thực lực, ngươi lấy cái gì đòi công đạo? Chỉ bằng ngươi mới vừa mới đột phá hư thần cảnh hậu kỳ tu vi, cũng muốn cùng sớm đã bước vào hậu kỳ đỉnh phong nhiều năm bản tọa chống lại. Người xin nói mộng. Đối mặt áo đỏ người khiêu khích, Dạ Hồng Loan không cần phải nhiều lời nữa, tâm niệm vừa động, triệt để bung ra đối tự thân khí tức áp chế. Và anh, một cỗ so với phía trước càng tràn đầy, càng hung hực, có thể đốt sạch chư thiên khủng bố uy áp, như là vũ trụ sơ khai nổ lớn, lấy nàng làm trung tâm ầm vang khuyết tán ra tới, thần quang màu đỏ thẫm sông lên tận trời, đem nàng làm nổi bật đến như là một tôn phụ xuống phàm trần hỏa diễm nữ chiến thần. Hư thần cảnh hậu kỳ, hơn nữa nó khí tức cô đọng, pháp lực hùng hậu, lại không chút nào kém cỏi hơn áo đỏ người cái kia nhiều năm đỉnh phong tu vi. Cái gì? Ngươi lúc nào thì đột phá? Áo đỏ người dưới mặt nạ con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Công pháp của ngươi chẳng lẽ đã bù đắp? Điều đó không có khả năng. Dạ Hồng Loan nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong, trong mắt phượng chiến ý bốc cháy, liên quan gì đến ngươi? Vừa bạn, cầm ngươi cái này Thi Âm Tông lão quỷ, đến thử xem bản tôn sâm mới ngộ, chân tiên bí pháp. Chân tiên bí pháp? Áo đỏ người đầu tiên là sững sờ, lại nhịn không được phình bụng cười to lên, trong tiếng cười tràn ngập nghĩa mai cùng xem thường, ha ha ha. Dạ Hồng Loan, ngươi hẳn là tu luyện tu xoắn não. Chân tiên bí pháp? Thật là cười chết người. Người nào không biết, thượng cổ kỷ nguyên kết thúc, tiên lộ sớm đã đoạn tuyệt, thế gian chân tiên tất cả vẫn lạc, trở thành bụi bặm lịch sử. Phương tiên địa này, sớm đã không có tiên. Coi như ngươi may mắn đạt được một ít tiên nhân để lại khiếm khuyết bí pháp, không có cực kỳ trọng yếu tiên khí xem như kiếp nổ cùng căn cơ, ngươi lấy cái gì tới tu luyện? Lấy cái gì tới khu động? Newton tu luyện chân tiên bí pháp, bất quá là si tâm vọng tưởng, kính hoa thủy mà thôi. Ngươi lại vẫn coi là thật. Thật là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn thấy, tại bây giờ cái này không tiên thời đại, cái gọi là chân tiên bí pháp, căn bản chính là vô pháp tu luyện phế phẩm. Nhưng mà, Gia Hồng Loan nghe lấy hắn khiêu khích, ánh mắt lại lơ đãng đảo qua một bên Lục Huyền Thông thần hồn hư ảnh, đáy mắt lộ ra một chút vui mừng. Nếu không phải Đỗ Nhi, chính xác như áo đỏ người nói, căn bản là không có cách đụng chạm cái kia người nào khó lường chân tiên chi khí. Nhưng mà, đã ngươi không tin. Gia Hồng Loan chậm chậm nâng lên tay ngọc, trên đầu ngón tay, một điểm siêu việt phàm tục lý giải, ẩn chứa chí cao mảnh vỡ pháp tắc ánh sáng nhạt bắt đầu ngưng kết, xung quanh hư không tại cái này ánh sáng nhạt xuất hiện trong nháy mắt, liền bắt đầu tự động chiều bái, thần phục. Vậy liền dùng mệnh của ngươi, tới đích thân thử một chút xem. Chân tiên bí pháp, mở. Một bên khác, Lục Huyền Thông trở về Thái Sơ Thánh Địa lúc, người ngốc chương 249, gần trở về Thái Sơ Thánh Địa, phá thành mảnh nhỏ hết thảy. Chương 249, gần trở về Thái Sơ Thánh Địa, phá thành mảnh nhỏ hết thảy. Lục Huyền Thông chỉ là nháy một cái mắt, hình như trải qua dài đằng đẵng luân hồi. Đột nhiên, chỉ cảm thấy đến thần hồn đột nhiên nhẹ đi, cô kia bị bóc ra hư vô cảm giác nháy mắt biến mất, nặng nề nhục thân xúc cảm lần nữa trở về. Làm hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là phi chu xưa cũ trần nhà, cùng quen thuộc lại xa lạ vô tận tinh hải. Hết thảy chung quanh đều khôi phục bình thường. Thời gian lại bắt đầu lại từ đầu trôi qua, hình như vừa mới cái kia kinh tâm động phách thời khắc sống còn chưa bao giờ phát sinh. Trên bong thuyền, Trường Sinh phái đệ tử vẫn như cũ dựa theo lúc trước hết thảy, tiếp tục hành động của mình. Chỉ có Lục Huyền Thông tự mình biết, ngay tại vừa mới, hắn đã ở Quỷ Môn Quan đi về trước một lần. Trong ký ức cuối cùng hình ảnh, là sư tôn Dạ Hồng Loan tại triệt để tiếp quản mảnh hắc ám kia không gian lúc, hướng về hắn thần hồn vị trí, nhẹ nhàng cơ cơ tay ngọc. Trên mặt của nàng, lộ ra để hắn an tâm nụ cười lạnh nhạt, lập tức, không gian cường đại lực lượng liền bao quanh thần hồn của hắn, đem hắn cưỡng ép đưa về hiện thực. Huynh trưởng, sắc mặt của ngươi thế nào như vậy tái nhợt? Có phải hay không vừa mới tu luyện ra đường rẽ? Lục Huyền Âm lo lắng nói, muốn hay không muốn muội muội cho ngươi xoa xoa bay, thư giãn một thoáng. Lục Huyền Thông hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quẩn quẩn nghĩ lại mà sợ, khoát tay áo, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, không sao, chỉ là hơi có cảm nộ, tâm thần tiêu hao có chút lớn mà thôi, nghỉ ngơi chốc lát liền tốt. Hắn có thể nào nói cho muội muội, vừa mới hắn kém chút liền thần hồn câu diện, cùng các nàng thiên nhân vĩnh cách. Trong đầu, cái kia áo đỏ nhân quỷ khác âm thanh, sư tôn xé rách không gian phủ xuống tuyệt thế phong thái, rõ mồn một trước mắt. Lần này, quả nhiên là cựu tử nhất sinh. Nếu không phải sư tôn kịp thời cảm ứng được nguy cơ, không tiếc vượt qua vô tận tinh không phủ xuống cứu viện, hắn giờ phút này e rằng đã thành cái kia Thi Âm Tông thiếu chủ đoạt xá đồ chứa, vạn kiếp bất phục. Ca, uống nước a. Lục Giao cũng khéo léo đưa lên một ly ấm áp linh trà, trong mắt tràn đầy ý lại. Trong lòng Lục Huyền Thông ấm áp, tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút sống sót sau hai nạn khẽ run. Hắn nhấp một hớp nhỏ, sơ sơ vuốt lên kích động tâm tư. Ngay tại hắn tâm thần hơi nhất định thời khắc, một đạo lạnh giá cơ giới thanh âm tại chỗ sâu trong óc trực tiếp vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù đánh dấu nhiệm vụ. Đánh dấu địa điểm, Thái Sơ Thánh Địa nhiệm vụ ban thưởng, Hoàng Tuyền luyện ngục hỏa, Thánh hỏa bảng bài danh thứ 9. Cùng lúc đó, Thái Sơ Thánh Địa, từ Lục Huyền Thông xuất lĩnh Trường Sinh phái đại quân rời khỏi Không Linh bí cảnh, tiến về La Sát Tinh vực sau, khổ tâm chế tạo bí cảnh rơi vào kiếm vô ngân cùng trong khống chế của Dương Vô Cực. Hai người này có thể nói là tu hú chiếm tổ chim khách, không khách khí chút nào đem bí cảnh coi là chính mình tài sản riêng, bắt đầu gần như chỉ thấy lợi trước mắt điên cuồng cắt đoạn. Nguyên bản cần sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, có thể kéo dài mở tu luyện 10 thậm chí trên 100 năm bí cảnh tài nguyên, tại hai người tham lam thôn vệ cùng thu hết phía dưới, bằng tốc độ kinh người tiêu hao, ít nhất bị sớm tiêu hao 50 năm tích lũy. Lượng lớn đống tài nguyên tích phía dưới, mang tới hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Kiếm vô ngân dựa vào nó chắc tuyệt thiên phú và cướp đoạt tới năng lượng khổng lồ, trước tiên đánh vỡ bình cảnh, quanh thân kiếm khí ngút trời, đạo vận oanh minh, thành công bước vào vận kiếp cảnh trung kỳ. Bước này bước qua, ý nghĩa phi phàm. Tại thất đại danh sách đệ tử đều người mang tam đế huyết mạch, thiên phú tiềm lực sắp xỉ như nhau dưới tình huống, cảnh giới dẫn trước liền trở thành tính quyết định ưu thế. Một bước nhanh, bước nhanh. Kiếm Vô Ngân chỉ cảm thấy thể nội lực lượng bành trướng như biển, thần thức phạm vi bao phủ tăng gọn, đối với lý giải của kiếm đạo cũng sâu hơn tầng một, lòng tin theo đó cực độ bành trướng. Hắn vô cùng cần thiết nghiệm chứng lực lượng của mình, cũng cần xác lập chính mình tại danh sách trong các đệ tử mới địa vị. Mục tiêu thứ nhất, hắn lựa chọn nguyên bản hạng chót danh sách đệ tử một vị. Kết quả không chút huyền niệm, dựa vào trung kỳ đối sơ kỳ tuyệt đối áp chế, hắn thậm chí không xuất toàn lực, liền thoải mái đem tôn luyện nghiền ép đánh bại, có thể nói là rửa sạch nhục nhã. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, Kiếm Vô Ngân giá tâm càng xí, ánh mắt lập tức nhìn về phía đã từng nhiều lần cùng hắn đối nghịch, thậm chí liên thủ chèn ép qua hắn Huyền Minh cùng Hình Thiên. Ngày trước hai người các ngươi liên thủ lẫn ta, hôm nay liền để các ngươi cả gốc lẫn lãi còn trở về. Hắn liên tục phát động kiêu chiến. Huyền Minh cùng Hình Thiên mặc dù vừa kinh vừa sợ, gắng sức chống lại, nhưng cuối cùng khó mà bù đắp chênh lệch về cảnh giới. Hai trận chiến đấu đều quyết liệt dị thường, kiếm khí ngang dọc, thần thông đối hoành, dẫn đến vô số nội môn, ngoại môn đệ tử vây xem. Cuối cùng, Kiếm Vô Ngân đều dùng mỏng manh ưu thế, thắng hiểm hai người. Liên tục chiến thắng ba vị danh sách đệ tử, khí thế như hồng. Dựa theo Thái Sơ Thánh Địa quy tắc, liên tục đánh bại bốn vị cùng danh sách đệ tử, liền có thể thu được chuẩn thánh tử xưng hào. đến lúc đó địa vị đem áp đảo cái khác danh sách bên trên, cán cân tài nguyên càng nhiều, quyền thế phóng đại. Bây giờ chỉ kém người cuối cùng, chỉ cần lại thắng một tràng, chuẩn thánh tử vinh quang liền đem ra thân. Kiếm Vô Ngân dã tâm bừng bừng, mục tiêu của hắn sớm đã không chỉ là chuẩn thánh tử, chỉ cần lại đem còn lại Tiêu Thiên Hành, Dương Vô Cực cùng Lục Huyền Thông hết thảy đạp tại dưới chân, là hắn có thể trở thành Thái Sơ Thánh Địa trong thế hệ tuổi trẻ duy nhất thánh tử. Đến lúc đó liền là dưới một người, trên ba người, không cần tiếp tục phải nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt to như vậy Thương Nô Châu, thậm chí rộng lớn hơn tinh vực, hắn đều có thể tung hoành bệ nghệ, duy ngã độc tôn. Tiếp một cái, Dương Vô Cực, Không Linh Bí cảnh bên ngoài cửa vào, sớm đã tiếp vào chiến thư. Dương Vô Cực sắc mặt tái xanh mắng đứng ở nơi đó. Kiếm Vô Ngân đứng chắp tay, ánh mắt bệ nghệ, quanh thân trung kỳ tu vi khí tức không che giấu chút nào áp bách tới, thế tất yếu đem vị này ngày trước hợp tác đồng bạn triệt để đạp tại dưới chân, xem như hắn du ngoạn chuẩn thánh tử vị trí cuối cùng một khối đá đặt chân. Kiếm Vô Ngân, con mẹ nó ngươi qua sông đoạn cầu. Dương Vô Cực cũng nhịn không được nữa, chửi ầm lên. Lợi dụng xong lão tử giúp ngươi chiếm cứ bí cảnh, quay đầu liền tới khiêu chiến ta. Ngươi có còn hay không là người? Kiếm Vô Ngân nghe vậy, chỉ là phát ra một tiếng lạnh giá chế nhạo, nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào niềm ai, ngươi nói cái gì đây? Phế vật. Người ta ở giữa, vốn là bởi vì lợi ích mà tạm thời hợp tác liên minh thôi, hiện tại lợi ích tối đại hóa, tự nhiên đến lần nữa tẩy bại thời điểm. Liên điểm ấy giác ngộ đều không có, ngươi không phải phế vật, ai là? Ta dựa vào ngươi sao? Ngươi cái thứ không biết xấu hổ. Dương Vô Cực khí đến toàn thân phát run, lúc trước ngươi chính miệng chấp thuận, nếu là ngươi trước tiên đột phá trung kỳ, nhất định cần đợi đến ta cũng đột phá trung kỳ phía sau, mới sẽ cùng ta công bằng một trận chiến. Ngươi dĩ nhiên làm trái chấp thuận. Chấp thuận? Kiếm Vô Ngân như là nghe được chuyện cười lớn, tràn ngập trêu tức, ngoài miệng ước hẹn cũng có thể thật chứ? Dương Vô Cực, ngươi là 3 tuổi hài đồng ư? Tại cái này mạnh được yếu thua tu tiên giới, ngươi còn trông chờ người khác cùng ngươi thuyết giáo nghĩa? Thật là ngây thơ đến buồn cười. Ngươi? Dương Vô Cực bị hắn dạng này nói năng vô sỉ nghẹn đến kém chút ngất đi, chỉ vào Kiếm Vô Ngân, nghiến răng nghiến lợi nói, Kiếm Vô Ngân, ngươi coi là thật muốn tại lúc này, không quan tâm trước kia tình cảm, khăng khăng khiêu chiến ta? Kiếm Vô Ngân không cần phải nhiều lời nữa, đáp lại Dương Vô Cực, là bỗng nhiên bạo phát trùng thiên kiếm ý, cùng một tiếng lạnh giá thấu xương sắc lệnh, kiếm tới. Chương 250, bắt nạt ta phái đệ tử. Nam nhân kia, hắn trở về. Chương 250, bắt nạt ta phái đệ tử. Nam nhân kia, hắn trở về. Thái Sơ Thánh Địa, Hậu Sơn Bãi Tha Ma. Nơi đây quanh năm tràn ngập một cỗ tan không đi âm u tử khí, lượm trầm quái thạch như là mộ bia đứng vững. Thanh đan huyết nhãn ô nha dừng lại tại trơ trụi trên cành cây, phát ra khàn khàn chói tai hót vang, bọn chúng dùng thịt tối làm thức ăn, là nơi này duy nhất khách quen. Nơi này mai táng, đại bộ phận là đi ra ngoài lịch luyện bên trong không minh bạch đệ tử đã chết, rất nhiều thi thể bị qua loa vứt bỏ ở đây, liền cái tùy táng quà tặng đều không có, trở thành quyền lực tranh đấu phía dưới không tiếng động vật hy sinh. Tĩnh mịch, quanh năm bao phủ. Nhưng mà hôm nay, một đạo gấp rút mà bi phẫn âm thanh, đột nhiên vạch phá mảnh này làm người dùng mình yên tĩnh, mau tới, tại nơi này. Trong thanh âm mang theo run rẩy, hình như phát hiện cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật. Khu vực phụ cận, mấy đạo nguyên bản ngay tại lo lắng tìm kiếm thân ảnh nghe tiếng, lập tức hóa thành lưu quang, ngự kiếm chạy nhanh đến. Trên người bọn hắn ăn mặc thống nhất phục sức, chính là bị trục xuất khỏi Không Linh Bí cảnh trưởng sinh phái đệ tử. Từ lúc bị Kiếm Vô Ngân cùng Dương Vô Cực hai đại phe phái liên thủ gạt bỏ, cưỡng ép đuổi ra Không Linh Bí cảnh sau, bọn hắn cái này hơn 100 tên trưởng sinh phái tàn quân, cũng chỉ có thể tại ngoài Thái Sơ Thánh Địa vây hoang vắng trong dãy núi, tự mình sáng lập đơn sơ động phủ gian nan tu luyện, yên lặng chờ đợi thiếu chủ trở về. Tại chờ đợi thời kỳ, bọn hắn chưa bao giờ quên một kiện khác cực kỳ trọng yếu sự tình. Tìm kiếm mật lệnh đường phó đường chủ, Vương Tuệ Sư tỷ tung tích. Ngày ấy, Vương Tuệ Sư tỷ làm giữ gìn trường sinh phái lợi ích, không sợ Kiếm Vô Ngân cường quyền, kết quả bị Kiếm Vô Ngân đánh thành trọng thương, theo sau liền bị cưỡng ép mang đi, từ đó tin tức hoàn toàn không có, sống chết không rõ. Khoảng thời gian này đến nay, còn lại hơn 100 vị trường sinh phái đệ tử, trong lòng thủy chung kìm nén một cỗ lửa, chưa bao giờ buông tha tìm kiếm. Bọn hắn lợi dụng hết thể cơ hội, trong bóng tối tìm hiểu, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng manh mối, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Hôm nay, cuối cùng tại bãi Tha Ma phát hiện manh mối. Là mấy tên trường sinh phái đệ tử theo tiếng lúc chạy đến, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn nháy mắt muốn rách cả mí mắt, huyết dịch khắp người đều cơ hồ đông kết. Tại một chỗ thấp trung đống loạn thạch bên cạnh, một bộ nữ tử thi thể yên tĩnh nằm tại nơi đó, tư thế bặm mẹo, hiển nhiên là bị tùy ý vứt bỏ. Quần áo trên người nàng đã sớm bị vết máu khô khốc thấm đẫm, biến đến đỏ sậm biến thành màu đen, trần trụi tại bên ngoài trên da hiện đầy vết thương, làm người xúc mục kinh tâm. Nhưng mà, chí mạng nhất là ngực nàng cái kia một cái máu thịt bè bè lỗ thủng, đó là một kiếm xuyên tim gây nên, vết thương giáp danh ngay ngắn, xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, không có nửa phần lưu tình, trực tiếp đoạn tuyệt nàng tất cả sinh cơ theo. Theo trên mình xuất lại quần áo mảnh vụn cùng phối sức để phán đoán, cái này, đây chính là Vương Tuệ Sư tỷ. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên thật đã chết. Tất cả tại trận trường sinh phái đệ tử, sắc mặt nháy mắt biến đến nặng nề. Phẫn nộ, cơ hồ muốn nhấn chìm lý trí. Bọn hắn tuy là sớm có xấu nhất dự cảm, nhưng đích thân lập tức đến Vương Tuệ Sư tỷ thê thảm như thế tử trạng, cái kia lực trùng kích vẫn như cũ vượt ra khỏi bọn hắn cực hạn chịu đựng. Kiếm Vô Ngân, cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, hắn dĩ nhiên thật dám hạ như vậy độc thủ, không chỉ đem bọn hắn khu trục, càng là tàn nhẫn sát hại làm Vương Tuệ Sư tỷ. Vương Tuệ Sư tỷ ngày bình thường xử sự ôn hòa, đối với môn phái bên trong các sư đệ sư muội chiếu cố có thừa, tại trường sinh phái lao bà duyên vô cùng tốt. Nàng chết oan, nháy mắt đốt lên trong lòng tất cả mọi người nộ hỏa. Ta muốn cho Vương Tuệ Sư tỷ báo thù. Các đệ tử hai mắt xích hồng, đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, kiếm phong nhắm thẳng vào kiếm các phương hướng. Đem chúng ta đuổi ra bí cảnh, chúng ta nhịn. Tài nguyên bị đoạn, chúng ta cũng tạm thời nhịn. Nhưng sát hại chúng ta Trường Sinh phái người, thù này không đội trời chung, quyết không thể nhẫn. Nên chết Kiếm Vô Ngân. Súc sinh, nhất định phải giết hắn, dùng máu của hắn tế điện sư tỷ trên trời có linh thiêng. Tục ngữ nói không trưng màn thầu tranh cầu khí. Bọn hắn đều là có máu có thịt, trọng tình trọng nghĩa nam nhi nhiệt huyết, không phải lãnh huyết vô tình tu luyện cơ khí. Tận mắt nhìn thấy đồng môn sư tỷ thảm trạng như vậy, như còn có thể thờ ơ, bọn hắn còn mặt mũi nào tự xưng Trường Sinh phái đệ tử? Còn có tư cách gì chờ đợi thiếu chủ trở về? Báo thủ, nhất định phải báo thủ. Nợ máu trả máu. Quân tình công vẫn, tiếng giống tại trên bãi tha mà không vang vọng. Mọi người cố nén bi thống, cẩn thận từng ly từng tí đem Vương Tuệ sư tỷ di hài liệm lên, tìm một chỗ đối lập sạch sẽ cao địa, chỉnh trọng đem nàng an táng, cùng tồn tại đến một khối bia đá, khắc lên tên của nàng. Tại chỉnh lý di vật lúc, tại Vương Tuệ sư tỷ tay lạnh như băng dưới lòng bàn tay, dùng máu tươi phát họa ra mấy cái siêu siêu vẹo vẹo nét chữ, thiếu chủ, ta không có cho ngài mất mặt. Cùng lúc đó, không linh bí cảnh lối vào, cũng là một phen khác cảnh tượng. Kiếm Vô Ngân cùng Dương Vô Cực hai vị này danh sách đệ tử đại chiến đã kéo dài vài trăm hiệp, thần thông đối hoành, kiếm khí ngăng dọc, đem quảng trường mặt đất xé rách ra vô số khe rãnh. Mỗi người bọn họ phe phái đệ tử cũng ở phía xa hỗ chiến, nhưng hiển nhiên, thực lực càng hơn một bậc kiếm các đệ tử từng bước chiếm cứ lợi thế. Cuối cùng, kèm theo một đạo bóng ánh như ngân hà cuốn ngược kinh thiên kiếm cương, Dương Vô Cực hộ thể pháp bảo ầm vang phá toái, toàn bộ người bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm rơi trên đất, phun ra một miệng lớn máu tươi. Bóng dáng Kiếm Vô Ngân theo sát mà tới, một chân không khách khí chút nào đạp tại trên lồng ngực của Dương Vô Cực, đế giày nhiễm bụi đất cùng Dương Vô Cực máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, cực điểm vũ đủ. Kiếm Vô Ngân, ngươi cái không biết xấu hổ chó chết. Dương Vô Cực sắc mặt tái xanh, chửi ầm lên. Coi như ngươi hôm nay lên đỉnh chuẩn thánh tử, thậm chí ngày khác trở thành thánh tử, cũng tẩy trừ không xong ngươi bội bạc tiếng xấu, người trong thiên hạ đều sẽ chế nhạo ngươi. Kiếm Vô Ngân từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh nhạt như băng, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong, tiếng xấu. Vậy thì như thế nào? Lịch sử từ người thắng biết. Đợi ta du ngoạn tuyệt đỉnh, chấp trưởng quyền hành, ai còn dám trách móc được câu? Có bản sự ngươi lại cho ta một cơ hội, chờ ta đột phá chu kỳ, cùng ngươi công bằng một trận chiến. Dương Vô Cực dãy rồi lấy, tính toán tranh thủ một tia hy vọng cuối cùng. Cơ hội. Kiếm Vô Ngân chế nhạo một tiếng, dưới chân hơi hơi dùng sức, ép đến Dương Vô Cực lại là một trận tiêu rên. Lại cho ngươi 10 lần, 100 lần cơ hội, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Phế vật, mãi mãi cũng là phế vật, nhất định bị bản thánh tử thoải mái trấn áp. Dương Vô Cực khóc không ra nước mắt, trong lòng bi phẫn đan sen, lại mang theo tiếng khóc nức nở nín ra một câu, ta chán ghét ngươi. Kiếm Vô Ngân, hắn chán gân xanh nhảy một cái, kém chút nhịn không được trực tiếp một kiếm đem cái này chết kẹo là cho đâm chết tính toán. Cái này mẹ hắn là cái gì lời của hổ sói? Ngươi chờ xem. Kiếm Vô Ngân, ngươi như vậy làm việc, nhất định sẽ gặp báo ứng. Dương Vô Cực hung tợn nguyền rủa nói, ngươi chiếm đoạt Trường Sinh phái bí cảnh, giết hắn người, chờ Huyền Hoàng trở về, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đến một bước này, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Huyền Hoàng trên mình. Hiện tại, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành thánh tử, liền là trước mắt cái này hèn hạ vô sỉ Kiếm Vô Ngân không được. Huyền Hoàng, ha ha. Kiếm Vô Ngân cười nớ ngẩn một tiếng, Dương Vô Cực, ngươi là bị đánh ngốc ư? Cầm một cái sinh tử chưa biết người tới dọa ta. Hắn ngóc đầu lên, âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo vận kiếp cảnh trùng kỳ tràn đầy uy áp, truyền khắp toàn bộ quảng trường, coi như hắn Huyền Hoàng hiện tại trở về, lại có thể thế nào? Bản thánh tử đã tới vận kiếp bên trong thời điểm, thực lực xưa đâu bằng nay. Hôm nay, coi như hắn đứng ở trước mặt ta, cũng phải bị ta ngoan ngoãn đạp tại dưới chân. Mạnh mẽ trấn áp. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, tựa hồ là làm đáp lại hắn cái này cuồng vọng tột cùng tiếng ôn, ầm ầm. Toàn bộ Thái Sơ Thánh địa đột nhiên kịch liệt địa chấn động lên. Ngay sau đó, bầu trời bỗng nhiên dần tối. Từng chiếc cổ lão phi trù, che lấp thiên cùng, tỏa ra bóng mờ nháy mắt bao phủ toàn bộ không linh bí cảnh khu vực, đem vừa mới còn diếu võ Dương Ai Kiếm Vô Ngân, tính cả dưới chân hắn Dương Vô Cực, cùng nhau chiếm lấy tại lạnh giá trong âm u một cố quen thuộc, làm người linh hồn run rẩy khủng bố uy áp, như là yên lặng vạn năm núi lửa, ầm vang phủ xuống, áp đến tất cả mọi người không thở nổi. Cố khí tức kia bá đạo, mang theo vô tận sát lục chi khí. Nam nhân kia, hắn trở về. Chương 251, nhà bị trộm. Hai chữ độc thủ, toàn diện trấn áp. Chương 251, nhà bị trộm. Hai chữ độc thủ, toàn diện trấn áp. Ầm ầm, như là năm tòa trôi nổi chiến tranh thành lũy hoành không xuất thế, vô cùng to lớn cổ lao phi trù, xé rách tân mây, mang theo nghiền ép hết thể khí thế bằng bạc, hung hãn phủ xuống tại vùng trời Thái Sơ Thánh địa. Phi trù trên thân hạm, còn lưu lại chiến đấu lưu lại giữ tận vết cắt, một cỗ hỗn hợp có dị sắt cùng huyết tinh nồng đậm sát khí, nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, vô luận là bên báo tự đắc kiếm các đệ tử, vẫn là vô cực phái môn nhân, hoặc là xa xa vây xem phổ thông Thái Sơ Thánh địa đệ tử, tất cả đều cứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn ngước nhìn trên trời cao, cái kia làm người sợ hãi khủng bố cảnh tượng. Trên phi chu kia tản ra khí tức, bọn hắn quá quen thuộc. Đó là trải qua núi thây biển máu, theo tu la trường bên trong chém giết đi ra bách chiến tinh nhuệ, mới có sát phạt chi khí. Cực kỳ hiển nhiên, Viễn Trinh trở về Trường Sinh phái đệ tử, vừa mới trải qua một tràng biển siêu bọn hắn tưởng tượng khốc liệt đại chiến. Mỗi một vị đệ tử trong mắt đều tình quang nội ẩn, quanh thân linh lực cô đọng vô cùng, hiển nhiên thực lực đều chiếm được to lớn tăng lên, thậm chí có thể xưng tăng bọn. Nguyên bản, kiếm các cùng vô cực phái đệ tử còn mang trong lòng may mắn, cho rằng chiếm cứ không linh bí cảnh tài nguyên, bọn hắn liền có thể rút ngắn cùng Trường Sinh phái khoảng cách, thậm chí cùng địa vị ngang nhau. Nhưng giờ phút này, cảm thụ được cái kia phả vào mặt huyết tinh uy áp, bọn hắn mới hiểu được chính mình sai đến có biết bao không hợp thói thường. Hiện tại hối hận, còn hữu dụng ư? Dương Vô Cực đầu tiên là sửng sốt, lập tức trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, lại không quan tâm thương thế, kích động cười lớn, trở về, cái ma đầu kia, hắn thật trở về. Hắn ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Kiếm Vô Ngân, trong ánh mắt đã tràn ngập thương hại cùng nhìn có chút hả hê. Tất nhiên, trong lòng hắn cũng có một chút không xác định, cuối cùng Kiếm Vô Ngân đã là vận kiếp bên trong thời điểm, thực lực mạnh mẽ, liền Ngọ An Minh cùng Hình Thiên đều thua. Huyền Hoàng, có thể thắng sao? Kiếm Vô Ngân cảm nhận được cỗ kia quen khí tức, mắt hơi hơi nheo lại, nhưng trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại câu lên một vòng khinh miệt cười lạnh, tới lại như thế nào? Bản thánh tử chẳng lẽ sẽ sợ hắn sao? Tại hắn có lẽ, đây quả thực là cơ hội trời cho. Vừa vận nhân cơ hội này, trước mọi người đem cái này cuối cùng một khối chướng ngại vật triệt để dẫm nát, đánh thắng Lục Huyền Thông, lại đi khiêu chiến Tiêu Thiên Hành, thánh tử vị trí liền dễ như trở bàn tay. Cái này cùng ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu khác nhau ở chỗ nào? Về phần cái này gối đầu có thể hay không cần tay, hắn căn bản chưa từng suy nghĩ, thật là không biết sống chết. Hắn chế nhạo một tiếng, hình như đã thấy chính mình lên đỉnh thời khắc huy hoàng. Sau một khắc, tại vô số đạo rung động ánh mắt nhìn kỹ, 5000 tên thân nhiễm phong sương, sát khí ngút trời Trường Sinh phái đệ tử, ngay ngắn trật tự từ trên phi chu xếp hàng mà xuống, lần nữa đặt chân mảnh này vốn nên thuộc về bọn hắn đất này, không linh bí cảnh. Nhưng mà, nhìn thấy trước mắt hết thảy, nhưng lại làm cho bọn họ nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Kiếm các người cùng Vô Cực phái người làm sao đánh nhau? Hơn nữa chiến trường vẫn là tại bọn hắn cửa vào bí cảnh phía trước. Càng làm cho bọn hắn trong cơn giận dữ chính là, cái kia vốn nên thuộc về Trường Sinh phái không linh bí cảnh quan môn, giờ phút này chính giữa lục tục có kiếm các cùng Vô Cực phái đệ tử ra vào, nghiêm nhiên đem nơi này trở thành chính mình hậu hoa viên. Con mẹ nó cái gì đồ chơi? Nhà bị trộm. Đúng lúc này, Lục Huyền Thông bất ngờ hiện thân. Hắn không còn cần bất luận cái gì ngụy trang, khôi phục vốn là dung mạo cùng khí tức. Tại bên cạnh hắn, một trái một phải đi theo hai vị dung nhan tuyệt sắc, khí chất khác nhau thiếu nữ, chính là Lục Huyền Âm cùng Lục Giao. Thời khắc này Lục Huyền Thông, khí tức quanh người lên đỉnh nhạc chỉ, sâu không lường được. Ánh mắt của hắn yên lặng đảo qua hỗn loạn tràng diện, trong lòng hiểu rõ, thực lực cùng thiên phú, liền là hắn lớn nhất lực lượng. Tiếp xuống, chỉ cần lên đỉnh thánh tử vị trí, chỉnh hợp Thái Sơ Thánh Địa lực lượng, đến lúc đó, coi như là Thái Hư Thánh Địa làm đến nơi đến chốn, hắn cũng không sợ hãi. Nơi này, xảy ra chuyện gì? Lục Huyền Thông trầm thấp, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, đánh vỡ tĩnh mịch. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mấy tên một mực thủ vững tại phụ cận, phụ trách tìm hiểu tin tức Trường Sinh phái đệ tử, như là nhìn thấy cứu tinh, liền lăn bò lao đến, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Lục Huyền Thông trước mặt, kềm nén không được nữa trong lòng ủy khuất cùng bi phẫn, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc giống lên, "Thiếu chủ, ngài cuối cùng trở về. Thiếu chủ, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta a." Bọn hắn khinh người quá đáng a thiếu chủ. Âm thanh thê lương bi ai, người nghe đọc dung. Lục Huyền Thông ánh mắt ngưng lại, phủ phục đem bọn hắn đỡ dậy, trầm giọng nói, "Đừng nóng nổi, từ từ nói, từng bước tới, đem chuyện đã xảy ra, đầu đuôi nói cho ta." Tại mấy người mang theo tiếng khóc nức nở, đứt quãng tự thuật bên trong, Lục Huyền Thông rất nhanh giải đầu đuôi sự tình. Nguyên lai tại hắn xuất lĩnh chủ lực sau khi rời đi, Kiếm Vô Ngân cùng Dương Vô Cực liền liên thủ chất vấn, cưỡng ép chiếm cư không linh bí cảnh, ngược lại đem lưu thủ trưởng sinh phái đệ tử toàn bộ đuổi ra ngoài, không được đi vào. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, dựa vào lý lẽ biện luận Vương Tuệ sư tỷ bị đánh thành trọng thương mang đi, tới bây giờ tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Trước mắt mấy người kia là cố ý bước lên nguy hiểm lưu thủ tại cái này, chính là vì chờ đợi hắn trở về, trước tiên bẩm báo cái này ngập trời oan khuất. Làm trường sinh phái đệ tử cái kia bi thương tiếng khóc ở trong thiên địa vang vọng, toàn bộ cửa vào bí cảnh khu vực lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương, hắn không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi kiếm các đệ tử cùng Vô Cực phái đệ tử, giờ phút này lại như là bị hất một chậu nước đá, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên, theo bản năng lẫn nhau tới gần, dạng này mới có một chút cảm giác an toàn. Bọn hắn hoảng sợ nhìn cái kia 5000 tên sát khí bừng bừng Trường Sinh phái đệ tử, cảm thụ được cái kia như là hồng hoang như cự thú bao phủ mà đến khí tức khủng bố. Bọn hắn triệt để luống cuống. Thiếu chủ, Hoa Vô Lâu bước ra một bước, trong tay ngân long trường thương ngọc ngọc, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy không đè nén được nộ hỏa, cái này không linh bí cảnh đã sớm bị chúng ta coi là chủng kiến Trường Sinh phái căn cơ, là nhà của chúng ta. Bây giờ lại bị nhóm này kẻ xấu như vậy tra đạp, loại này hành vi so giết thuộc hạ còn khó chịu hơn, thuộc hạ nhẫn không dưới khẩu khí này. Mời thiếu chủ hạ lệnh, mời thiếu chủ làm chủ cho chúng ta. Sau lưng, mấy ngàn tên Trường Sinh phái đệ tử giận dữ hét lên, tiếng gầm giống như là biển gầm quét sạch ra, chấn đến đất rung núi chuyển. Cái kia đọc lại đã lâu phẫn nộ, vào giờ khắc này triệt để bạo phát. Lục Huyền Thông sắc mặt âm trầm, chậm ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua những cái kia run lẩy bẩy hai phái đệ tử, cuối cùng chỉ phun ra hai cái lạnh giá chữ, "Lão thủ." Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương. Lão tử nhà đều bị trộm, môn hạ đệ tử bị ức hiếp, sống chết không rõ, nếu là còn có thể nhịn xuống một hơi này, hắn Lục Huyền Thông còn mặt mũi nào dựng ở giữa thiên địa? Còn có tư cách gì dẫn dắt Trường Sinh phái bước lên đỉnh cao? Xông. Đã sớm tức sôi ruột Trường Sinh phái đệ tử, như là ra cống mãnh hổ, lấy được mệnh lệnh ngáy mắt, liền hóa thành từng đạo tử vong dòng thác, hướng về cái kia hơn 8000 tên sớm đã hù mất mật kiếp các, Vô Cực phái đệ tử trùng sát mà đi. Đây là một tràng không chút huyền niệm nghiền ép. Trường Sinh phái đệ tử vừa mới trải qua La Sát tinh vực huyết chiến, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, phối hợp an ý vẫn là cố kia không sợ chết sát khí, đều xa không những cái này tại nhà kính bên trong tranh đấu đệ tử có thể so sánh. Huống chi, bọn hắn tại trong tuyệt cảnh thực lực tăng gọn, sĩ khí như hồng. chiến đấu cơ hồ hiện ra nghiêng về một phía trạng thái. Kiếm khí ngang dọc, pháp bảo vang minh, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhưng càng nhiều là kiếm các cùng vô cực phái đệ tử sụp đổ kêu khóc cùng cầu xin tha thứ. Bọn hắn tính toán kết trận chống lại, nhưng tại trường sinh phái đệ tử cuồng bạo trùng kích vào, cái gọi là trận hình như là giấy dễ dàng sụp đổ. Không ra chốc lát thời gian, nguyên bản huyên náo chiến trường liền nhanh chóng bình ổn lại. Hơn 8000 tên hai phái đệ tử, giờ phút này đã không một người có thể đứng thẳng. Tất cả người như là dê đợi làm thịt, bị ép quỳ rạp trên đất, đầu bị gắt gao đè xuống, dán chặt lấy lạnh giá mặt đất, liền không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn toàn thân run rẩy, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng hối hận, nơi nào còn có nửa phần phía trước phách lối khí diễm. Ai có thể nghĩ đến, chốc lát phía trước bọn hắn còn vì bí cảnh quyền sở hữu đánh cho ngươi chết ta sống, trong nháy mắt liền cùng nhau biến thành tù nhân, dẫn đến thê thảm như thế hạ trạng. Lục Huyền Thông vừa ý gật đầu một cái, lập tức ánh mắt rơi vào trên người Kiếm Vô Ngân. Hắn chậm chậm nâng lên tay, âm thanh thanh lãnh mang theo tuyên bố ý vị, tiếp xuống đến phiên ngươi. Chương 252, Lục Huyền Thông hậu trường là cái gì? Kiếm Vô Ngân tuyệt vọng. Chương 252, Lục Huyền Thông hậu trường là cái gì? Kiếm Vô Ngân tuyệt vọng. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, nhân số chiếm cứ ưu thế kiếm các cùng vô cực phái 8000 đệ tử, lại không nửa phần sức phản kháng. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí mang theo một loại làm người sợ hãi nghiền ép mỹ cảm. Dương Vô Cực toàn bộ người đều nhìn ốc. Hắn biết trải qua huyết chiến trở về trường sinh phái đệ tử rất mạnh, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, khoảng cách dĩ nhiên lớn đến loại tình trạng này. Đây là một tràng đơn phương trả đạp. Kiếm Vô Ngân nhìn xem chính mình bộ hạ tinh nhuệ không chịu được như thế một kích, sắc mặt tái xanh, khóe miệng co giật một thoáng, nên chết. Thật để cho ngươi chẳng đến. Bất quá, chuyển đề tài, âm thanh lạnh lùng nói, đáng tiếc, coi như môn hạ đệ tử của ngươi thắng, cũng không cải biến được đại cục. Thánh tử tranh giành, dựa vào là ngươi ta như vậy nhân vật thủ lĩnh, chỉ cần ta đem ngươi triệt để bắt lại, ngươi những cái này bình tôm tướng thép, coi như lại có thể đánh, cũng bất quá là rắn mất đầu đạo quân ố hợp, lật tay có thể diệt. Đối mặt Kiếm Vô Ngân khiêu khích, Lục Huyền Thông phản ứng lại để tất cả người trố mắt quát mồm. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên tay, dùng ngón út thở ơ móc móc lỗ tai, tiếp đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, hắn ngón tay giữa tiêm cái kia một điểm thiếu lễ độ đồ vật, tùy ý cong ngón đúng ra. Cái kia một điểm bé nhỏ đồ vật, lại như cùng được trao cho sinh mệnh, xét qua một đạo duyên dáng đường bằng cùng, tại Kiếm Vô Ngân ánh mắt kinh ngạc phía dưới, vô cùng tinh chuẩn dính tại run nhẹ nhẹ môi châu bên trên. Trong chốc lát, không gian đống nhiên ngưng kết. Lục Huyền Thông phủi tay, tùy ý nói, "Sách, ngươi cũng biết, chính mình thẳng vô dụng." Trong sân không khí, nháy mắt theo Dương Cung bạc kiếm biến đến cực độ lúng túng, còn kèm theo một chút hoang đường. Ngàn năm gặp một lần kiếm đạo thiên tài, Thái Sơ Thánh Địa chuẩn thánh tử, trước mắt bao người, lại bị người dùng như vậy tính vũ đục phương thức đối đãi. Lục Huyền Thông. Một giây sau, Kiếm Vô Ngân triệt để mất đi lý trí. Hai mắt thiếu niên xích hồng, quanh thân kiếm khí không bị khống chế điên cuồng tàn phá bốn phía. Người tội không thể tha. Kèm theo tiếng này tê tâm liệt phế gào thét, Kiếm Vô Ngân hung hãn xuất thủ. Trong tay hắn chuôi kia ôn dưỡng nhiều năm bản mệnh thánh kiếm kinh hồng phát ra một tiếng du dương kiếm minh, kiếm quang tăng gọn, hóa thành một đạo xé rách trường không dài lụa, mang theo hắn lửa giận ngập trời cùng sát ý, thẳng đến giết hầu Lục Huyền Thông. Một kiếm này, nhanh, hung ác, chuẩn, không giữ lại chút nào. Nhưng mà, đối mặt cái này nén giận mà đến tất sát một kiếm, Lục Huyền Thông lại vẫn như cũ lộ ra không nhanh không chậm. Hắn thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, chỉ là thân hình lay nhẹ, giống như quỷ mị tại kiếm ảnh đầy trời bên trong xuyên qua, lại lấy một đôi tay không, đối cứng cái kia sắc bén vô cùng thánh kiếm phong mang. Ken, 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 bang, bang. Tiếng sắt thép va chạm cùng năng lượng đối banh nổ mạnh bên tai không dứt. Bóng dáng hai người như điện, tại giữa sân cấp tốc lấp lóe, va chạm, kiếm khí cùng quyền cương tàn phá bốn phía, đem kiên cố quảng trường mặt đất cày mở từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ vài trăm hiệp, mặt ngoài nhìn như bất phân cao thấp, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Lục Huyền Thông khí tức ổn định, nhịp bước thong dong, lộ ra thành thạo. Mà Kiếm Vô Ngân tuy là kiếm thế lăng lệ, thái dương cũng đã gặp mồ hôi, hít thở cũng có chút gấp rút, hiển nhiên ứng đối đến có chút khó nhọc. Kiếm Vô Ngân càng đánh càng là kinh hãi. Hắn âm thầm chấn kinh tại Lục Huyền Thông thể nội cái kia mạnh mẽ linh lực. Đó căn bản không giống như là một cái vận kiếp cảnh sơ kỳ tu sĩ cái kia có nội tình. Càng làm cho hắn bất ức chính là, đối phương chỉ dựa vào một đôi tay không, chấn động hư không, lại để hắn cầm kiếm cánh tay đều cảm thấy từng trận run lên. Đây là ngươi bức ta. Đánh lâu không xong, ngược lại mơ hồ bị áp chế, trong mắt Kiếm Vô Ngân cuối cùng lướt qua một chút ngoan lệ hung quang. Hắn giả thoáng một kiếm, dựa thế lùi lại mấy chục trượng, cầm kiếm mà đứng, khí tức quanh người bắt đầu điên cuồng trèo lên, ngưng kết. Lục Huyền Thông, có thể thua ở bản thánh tử một kiếm này phía dưới, là ngươi cả đời vinh hạnh. Nếu là ngươi hiện tại chịu quý đất nhận thua, phát thệ hiệu chung với ta, bản thánh tử có thể lòng từ bi, lưu ngươi một cái mạng chó. Bằng không, kiếm hạ vô tình, chết cũng đừng trách ta. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Nhất là biết rõ Kiếm Vô Ngân nội tình Dương Vô Cực, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn biết, Kiếm Vô Ngân nói ra những lời này, mang ý nghĩa hắn gần thi triển tuyệt học giữ nhà, cái kia dung hợp hắn cả đời kiếm đạo càng ngộ, từng liên tục đánh huyền minh, hình thiên trở danh sách đệ tử một kích mạnh nhất, bản mệnh thần thông. Còn lại mấy vị trong bóng tối quan chiến danh sách đệ tử, huyền minh, hình thiên đám người, giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn đều dưới một kiếm này thua thiệt qua, biết rõ nó khủng bố. Nhưng mà, đối mặt Kiếm Vô Ngân bản này mất mạng giết, Lục Huyền Thông thần sắc bình tĩnh, thậm chí có một chút không kiên nhẫn, nói nhảm nhiều quá, có cái chiêu gì tranh thủ thời gian kéo ra tới, lão tử chờ lấy đây. Lão tử hôm nay liền đứng ở chỗ này, nếu là động một thoáng né, sau đó theo họ ngươi. Cuồng vọng. Kiếm Vô Ngân giận quá thành cười, ngươi cuối cùng sẽ vì sự rốt nát của mình trả giá bằng máu. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chậm chậm nhắm hai mắt lại, tâm thần cùng trong tay bản mệnh thanh kiếm kinh hồng triệt để hòa làm một thể. Một cỗ huyễn hoặc khó hiểu kiếm đạo ý cảnh dùng hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới, sau lưng hắn hư không bắt đầu bập bẹo, ba đạo bóng ánh lóe mắt, ẩn chứa vô thượng kiếm đạo chân ý vầng sáng màu vàng nóng chậm chậm hiện lên, như là ba lượt cỡ nhỏ mặt trời, tản mát ra quang mang chói mắt cùng làm người sợ hãi bị áp. Tất cả mọi người nín thở. Mấy tức phía sau, Kiếm Vô Ngân đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đã vô tình cảm giác, chỉ còn dư lại thuần túy tuột cùng kiếm ý, hắn chậm chậm nâng lên thanh kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lục Huyền Thông, trong miệng thốt ra cái kia quyết định thắng bại bốn chữ, một kiếm kinh hồng. Trong khoảnh khắc, thiên địa thất sắc, mưa gió cuốn ngược. Theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, cả người hắn cùng trong tay hắn thanh kiếm hóa thành một đạo ánh sáng, một đạo thuần túy đến cực hạn, nhanh đến siêu việt thời gian cùng không gian khái niệm ánh sáng. Không ai có thể thấy rõ hắn là như thế nào biến mất, cũng không có người có thể bắt đến kiếm quy tích. Làm mọi người kịp phản ứng lúc, cô kia đủ để chém giết thần Phật khủng bố sát ý, đã như là cựu thiên ngân hà chút xuống, không có dấu hiệu nào phủ xuống tại trên đỉnh đầu Lục Huyền Thông mới. Kiếm chưa đến, cái kiếm ngưng kết đến một điểm cực hạn kiếm áp, đã đem Lục Huyền Thông quanh thân phương viên 10 trượng không gian triệt để khóa kín, ép vỡ, mặt đất vô thanh vô tức hướng phía dưới sụp đổ. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả vây xem hai phái đệ tử đều bị cái này siêu việt lý giải tuyệt thế một kiếm ẩn chứa tính chất hủy diệt năng lượng chấn nhiếp, theo bản năng nhắm mắt lại, không dám nhìn tới cái kia trong dự liệu máu thịt tung tóe, thần hồn câu diện huyết tinh chẳng cảnh. Nhưng mà, tất cả trường sinh phái đệ tử, bao gồm Hoa Vô Lâu, Hoàng Hạc Thánh Nhân tại bên trong, trên mặt chẳng những không có mảy may lo lắng, ngược lại cùng nhau lộ ra chẳng thèm ngó tới chế nhạo thần tình. Liền cái này, mềm nhũn, cùng gãi ngứa khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn thế nhưng thấy tận mắt, chính mình thiếu chủ tại La Sát tinh vực, đại hiện thần uy chẳng cảnh. Liền thánh nhân đều trọng thương qua, sẽ còn sợ ngươi còn con này vẫn tiếp bên trong thời điểm một kiếm. Cùng lúc đó, thân ở kiếm áp hạch tâm nhất Lục Huyền Thông, cảm thụ được đỉnh đầu cái kia phảng phất có thể chặt đứt nhân quả, phá diệt vạn pháp kinh thế một kiếm, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng lạnh giá độ cong. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kiếm quang sáng chói đem Lục Huyền Thông thân ảnh triệt để chiếm lấy. Cùng bạo năng lượng loạn lưu giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch, bước đến mọi người liên tiếp lui về phía sau. Kiếm Vô Ngân thân ảnh tại Lục Huyền Thông trước kia đứng yên vị trí hậu phương chậm chậm ngưng kết, hắn đưa lưng về phía trung tâm vụ nổ, cầm kiếm mà đứng, tư thế tiêu sái mà thong dong. "Tiểu tử, hiện tại đã biết rõ ư? Đây chính là ngươi cuồng vọng vô tri, chỗ cần trả giá." Nhưng mà, lời nói im bặt mà dừng. Bởi vì, làm cái kia đủ để chôn vùi hết thảy kiếm quang cùng bụi mù chậm chậm tán đi phía sau, hiện ra tại tất cả người cảnh tượng trước mắt, làm cho cả thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Huyền Thông vẫn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả góc áo đều không có chút nào lộn xộn. Mà quanh thân hắn, chẳng biết lúc nào hiện ra một bộ tạo hình xưa cũ, tản ra hồng hoang khí tức huyền hắc sắc khải giáp. Trên khải giáp, chín đầu thần long hư ảnh xoay quanh du tẩu, từng hồi rầm rầm, càng có tam tôn to lớn huyền quy hư ảnh phụ phục thủ hộ, trên mai rùa đạo văn giăng đầy, tản mát ra không thể phá bỡ, vạn pháp bất xâm dày nặng khí tức. Cái kia tràn đầy như biển, viễn siêu thánh giai uy áp, gánh chịu lấy một phương thế giới trọng lượng đạo vận. Chuẩn đế binh, Dương Vô Cực la thất thanh. Kiếm Vô Ngân càng là như bị sét đánh, toàn bộ người cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn thế nào sẽ có chuẩn đế binh? Hơn nữa, trên chuẩn đế binh kia lưu chuyển khí tức, vì sao mang theo một chút thánh chủ đặc lưu đạo vận? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Huyền Thông mới mặc kệ những cái kia, hắn chậm chậm ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lại không phía trước trêu tức cùng tùy ý, thay vào đó căm giận ngút trời. Kiếm Vô Ngân, nếu là ngươi tối cường một kiếm, chỉ có loại này uy năng, như vậy hiện tại liền cho lão tử quỳ xuống. Chương 253, Vương Tuệ ở đâu? Nàng đã chết. Lục Huyền Thông lập uy. Chương 253, Vương Tuệ ở đâu? Nàng đã chết. Lục Huyền Thông lập uy. Con mẹ nó, thế thì còn đánh như thế nào? Kiếm Vô Ngân con ngươi kịch liệt thu hẹp, lúc trước cái kia không ai bị nổi cuồng vọng, nháy mắt tiết sạch sẽ, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông quanh thân bộ kia tản mát ra vạn pháp bất xâm đạo vận huyền hắc khải giáp, chỉ cảm thấy đến một luồng hơi lạnh theo bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Ai có thể nghĩ tới? Ai dám đi muốn? Một cái cùng bọn hắn cùng là danh sách đệ tử gia hỏa, dĩ nhiên thân mang chuẩn đế binh. Đây chính là liền rất nhiều uy tín lâu năm thánh nhân đều muốn đỏ mắt, thậm chí đủ để cho một phương đỉnh cấp thế lực chấn tông chi bảo kinh khủng tồn tại. Mà hắn Kiếm Vô Ngân, đường đường ngàn năm không gặp kiếm đạo thiên tài, dốc hết tất cả, hao phí vô số tâm huyết, cũng mới miễn cưỡng nắm giữ một trôi đại thánh cấp đỉnh phong bản mệnh thánh kiếm kinh hồng mà thôi. Đồng dạng là danh sách đệ tử, dựa vào cái gì khoảng cách có thể lớn đến loại tình trạng này? Lẽ nào thật sự là thánh chủ bất công, lén lút đưa cho cái này Lục Huyền Thông mở ra tiểu táo, ngay cả loại này cấp bậc hộ thân chí bảo đều ban thưởng. Nội tâm dâng lên một cỗ không cam lòng cùng đố kỵ. Giờ này khắc này, coi như hắn đem hết toàn lực, có thể hay không phá vỡ cái kia cựu Long Tam Huyền Quy Giáp phòng ngự đều là ẩn số, e rằng cần hao phí sức chín châu hai hổ, thậm chí trả giá to lớn đại giới mới có khả năng. Về phần như phía trước dự đoán dạng kia, thoải mái đánh bại thậm chí chấn áp Lục Huyền Thông, căn bản chính là người si nói mộng. Dương Vô Cực ánh mắt gắt gao khóa chặt cái này Huyền Quy Giáp, trên mặt đầu tiên là nghi hoặc, lập tức như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lộ ra gặp quỷ thần tình. Hắn nhớ ra rồi, từng tại một lần kinh thiên trong đại chiến, hắn xa xa gặp qua thánh chủ thi triển bảo này, về sau thánh chủ từng chính miệng nói rõ, giáp này linh tính phi phàm, không tuyệt thế thiên tiêu, không hắn chân chính nhìn chúng hậu bối, tuyệt không nhẹ thụ, chính là cho môn hạ đệ tử thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng vô thượng che chở. Bây giờ, cái này chuẩn đế binh, dĩ nhiên xuất hiện tại Lục Huyền Thông trên mình. Giá hỏa này hậu trường, Lẽ nào thật sự chính là thánh chủ đại nhân? Mẹ nó, mạng này cũng quá tốt đi. Sư tôn là danh chấn thương Ngô Châu đệ nhất mỹ nhân Dạ Hồng Loan, hậu trường còn có thể đứng đấy thánh chủ tôn này quái vật khổng lồ. Cái này còn để cho người khác thế nào chơi? Dương Vô Cực chỉ cảm thấy đến trong miệng phát khổ, khóc không ra nước mắt. Mà trong chiến trường, công thủ chi thế đã triệt để nghịch chuyển. Mất đi công kích mạnh nhất thủ đoạn uy hiếp, kiếm vô ngân tại Lục Huyền Thông trước mặt, như là dê đợi làm thịt, lại không nửa phần sức hoàn thủ. Lục Huyền Thông thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, chỉ là thân hình hơi động, tựa như cùng tiểu thuấn di xuất hiện tại kiếm vô ngân trước mặt. Không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có đơn giản nhất, thô bạo nhất, cũng hữu hiệu nhất công kích. Vành, một cái ẩn chứa tràn đầy long lực đấm thẳng, mạnh mẽ nện ở kiếm vô ngân vội vàng nhấc lên trên thân kiếm. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem thánh kiếm nện đến gào thét không thôi, kèm thêm lấy kiếm vô ngân toàn bộ người như là phá bao tải bay ngược ra ngoài, thể nội khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Hắn chưa rơi xuống, Lục Huyền Thông như hình với bóng, một cái lăng lệ thối tiên như là chiến phủ quét ngang mà tới, trùng điệp quất vào eo của hắn ở giữa. Giang rắc, giận người tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. A, kiếm vô ngân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hộ thể linh lực trong khoảnh khắc phá toái. Một quyền, lại một quyền, một chân, lại một chân. Lục Huyền Thông công kích như là cuồng phong bạo vũ, không có chút nào lưu tình, đặc biệt hướng về thân thể đau đớn nhất, khó khăn nhất phòng ngự bộ bị gọi. Điên cuồng đánh, đánh đến tốt. Thiếu chủ bí vũ, đánh chết tên vương bắt đàn này, để hắn phách lối, để hắn chiếm trước chúng ta bí cảnh. Trường Sinh phái đệ tử nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, nhộn nhịp vỗ tay bảo hay, đọc lại đã lâu hoàn khí theo lấy kiếm vô ngân từng tiếng kêu thảm đạt được nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phát tiết. Bất quá ngắn ngủi mười mấy thời gian hô hấp, mới vừa rồi còn không ai bị nổi kiếm vô ngân, đã là mặt mũi bầm dập, toàn thân quần áo rách dưới, vết máu loang lổ, xương sườn cũng không biết chặt đứt mấy cái, nằm trên mặt đất chỉ có da khí không có bào khí, dáng dấp thê thảm đến cực điểm. Lục Huyền Thông vậy mới dừng lại động tác, như là xách chó chết một loại, một phát bắt được kiếm vô ngân đầu tóc, đem cả người hắn nhấc lên. Nói, Lục Huyền Thông mở miệng hỏi, vì sao muốn cưỡng chiếm lao tử không linh bí cảnh? Chỗ kia cũng là ngươi phế vật này có thể đụng. Kiếm vô ngân khó khăn thở hổn hển, nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút kiên ngạo, lại dáng chống đỡ lấy xì ra một cái mang máu nước bọn. Phi, bí cảnh là thánh địa tài nguyên, người tài mới có. Lao tử chiếm, người kia. Dứt lời, ba. Đáp lại hắn, là Lục Huyền Thông trở tay một cái càng hung ác bạc hai, trực tiếp đem hắn nửa bên mặt rút đến sưng lên thật cao, mấy quả răng hỗn hợp có huyết thủy bay ra ngoài. Còn cuồng. Lục Huyền Thông ánh mắt nhắm lại, sắc ý lâm liệt, xem ra là đánh quá nhẹ. Một hơi này, hắn không có khả năng liền như vậy nuốt xuống. Vẹn vẹn đánh dừng lại, quá tiện nghi ra hỏa này. Hắn hơi suy nghĩ một chút, trong tay hào quang lóe lên, nhiều hơn một trường lóe ra khế ước đạo tắc hào quang của chủ. Phía trên rõ ràng viết, kiếm cắt các đệ tử, từ hôm nay, gần vô điều kiện làm trưởng sinh phái phục vụ 50 năm, trong lúc đó tất cả tu luyện đạt được, nhiệm vụ thù lao, bí cảnh thu hoạch chờ hết thẻ tài nguyên, cần nộp lên trên 8 thành cho trưởng sinh phái chi phối. Không chỉ như vậy, hắn lại móc ra một trường giống nhau khế ước, đem một bên Dương Vô Cực cùng Vô Cực phái cũng cùng nhau bao gồm đi vào. Chuyện này ý nghĩa là, kiếm các cùng Vô Cực phái trên dưới hơn 8000 tên đệ tử, tại tương lai 50 năm bên trong, đều muốn trở thành trưởng sinh phái người làm công trên lưng nặng nề bay. Đối với truy cầu tài nguyên, nghịch thiên mà đi tu sĩ mà nói, đây cơ hồ ngang với phán quyết 50 năm khổ dịch con đường tu hành đem biến có thể so gian nan. Có thể đoán được, có cái này hai đại phe phái tương lai 50 năm không cầu lợi kính dâng, trường sinh phái đệ tử tương nên tới trên tài nguyên bạo phát thức tăng trưởng, thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ xuất hiện bay vọt về trước. Ký nó. Lục Huyền Thông đem khế ước vung ra kiếm vô ngân trước mặt. Ngươi mơ tưởng. Kiếm vô ngân muốn rách cả mí mắt, để hắn tham loại này mất quyền đục phái khế ước, so giết hắn còn khó chịu hơn. Cái này có thể không thể theo ngươi. Lục Huyền Thông hừ lạnh một tiếng, căn bản không cho kiếm vô ngân cơ hội phản kháng, trực tiếp cưỡng ép bắt hắn lại cái kia không ngừng chảy máu tay, đặt tại khế ước quyển trục bên trên. Nháy mắt, một đạo kia sáng kỳ dị hiện lên, khế ước đạo tắc có hiệu lực, cưỡng ép in dấu xuống khí tức linh hồn của kiếm vô ngân. Ta dựa vào, cái này đều được. Thiên đạo là cha người a. Kiếm vô ngân cảm nhận được sâu trong linh hồn nhiều một đạo vô hình trói buộc, vừa sợ vừa giận, cơ hồ muốn tức ngất đi. Lục Huyền Thông, ngươi dám như vậy làm nhục đồng môn, cưỡng ép ký kết loại này bất bình trở khế ước. Ngươi cho rằng thánh địa pháp quy là bài trí ư? Chấp pháp đường tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, ngươi cho lão tử trở lấy. Đến lúc đó, ta nhất định phải để ngươi cả gốc lẫn lãi phun ra, còn muốn ngươi quỷ lấy cầu ta giải trừ khế ước. Tại hắn có lẽ, loại này bị ép ký kết khế ước, căn bản không giữ lời, đến lúc đó chỉ cần nháo đến chấp pháp đường, tự có trưởng bối vì hắn làm chủ, nói không chắc còn có thể cắn ngược lại Lục Huyền Thông một cái, nói hắn một cái sát hại đồng môn, ép buộc vơ vét tội danh. Lục Huyền Thông nghe vậy, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép, được, lão tử trở lấy. Ta ngược lại muốn xem, ai có thể để ta phun ra. Đúng lúc này, Lục Giao bước nhanh về phía trước, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, âm thanh run rẩy, hướng Lục Huyền Thông dò hỏi, "Huynh trưởng, Vương Tuệ tỷ tỷ đây, nàng ở đâu? Vì sao không nhìn thấy nàng?" Vương Tuệ là nàng một tay đề bạt lên mật lệnh đường phó đường chủ, năng lực xuất chúng, trung thành tuyệt đối. Hai người trong âm thầm tình như tỉ muội, không có gì giấu nhau. Lần này Lục Huyền Thông xuất quân xuất trình, Lục Giao đem trưởng sinh phái nội bộ nhiều sự vụ đều phó thác cho Vương Tuệ, là đối với nàng có tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng hôm nay đại quân trở về, lại chậm chạp không gặp Vương Tuệ thân ảnh, cái này khiến trong lòng Lục Giao dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Nghe được Vương Tuệ cái tên này, Kiếm Vô Ngân ánh mắt khó mà nhận ra lóe lên một cái, lập tức ra vẻ mờ mịt, thậm chí mang theo một chút ngạo ngớn ngựa khi nói, "Vương Tuệ, ai vậy?" "Không biết." nghe danh tự là nữ, trưởng thành đến rất dễ nhìn ư? À, cho dù có mấy phần tư sắc, cho bản thánh tử làm tu luyện lô đỉnh tư cách đều không có. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, Lục Huyền Thông sắc mặt nháy mắt âm trầm. Lúc trước, vẫn là Vương Vệ trước tiên cáo chi đầu đuôi sự tình. Về sau, đem trưởng sinh phái tạm thời giao cho nàng xử lý. Nội tâm đối với nàng có một chút cảm kích. Nếu như Kiếm Vô Ngân chỉ là đơn thuần tranh đoạt tài nguyên, chiếm trước bí cảnh, Lục Huyền Thông có lẽ còn biết xem tại đồng môn phân thượng, thôi làm trưởng trị thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là hắn cả gan tương tổn, thậm chí sát hại bản phái đệ tử, nhất là Vương Tuệ loại này cao tầng nòng cốt, đó chính là chạm đến nghịch lân của hắn, tội không thể tha. Vương Tuệ không chỉ là trường sinh phái đệ tử, càng là mật lệnh đường phó đường chủ, là cấp lãnh đạo nhân vật trọng yếu. Nếu là người như nàng đều chết đến không minh bạch, mà chính mình người thiếu chủ này lại không thể vì nàng lấy lại công đạo, như thế sau này còn có ai dám chân tâm thật ý làm trường sinh phái hiệu lực? Còn có ai dám hiệu chung với hắn Lục Huyền Thông? Nhân tâm tản ra, đội ngũ liền xong. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của Lục Huyền Thông cuối cùng một chút nhiệt độ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lạnh giá sát ý thấu xương. Hắn xách theo Kiếm Vô Ngân tóc tay đột nhiên nắm chặt, cơ hồ muốn đem ra đầu của hắn xé rách, chợt trầm giọng chất vấn, "Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Vương Tuệ, đến cùng ở đâu?" Chương 254, thánh địa trừng phạt không được tội của ngươi, vậy thì do ta Lục Huyền Thông chính tay chấp hành. Chương 254, thánh địa trừng phạt không được tội của ngươi, vậy thì do ta Lục Huyền Thông chính tay chấp hành. Kiếm Vô Ngân thân thể khẽ run lên, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Gia hỏa này chẳng lẽ điên thật rồi sao? Là một cái chỉ là nữ đệ tử, dĩ nhiên thật muốn giết hắn vị này ngàn năm không gặp kiếm đạo thiên tài, tương lai thánh tử hậu tuyển nhân. Si tâm vọng tưởng, ta nói, không biết nàng, nghe đều không có nghe qua. Kiếm Vô Ngân giang chống đỡ lấy cuối cùng một chút lực lượng, cắn chặt răng, bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Trong lòng hắn vẫn còn tồn tại may mắn, Vương Tuệ đã chết, hài cốt không còn, chỉ cần hắn cắn chết không nhận, ai có thể lấy ra chứng cứ xác thực cho hắn định tội? Chẳng lẽ Thái Sơ Thánh Địa thật sẽ vì một cái không có chút nào bối cảnh, thiên phú phổ thông tầng dưới chót đệ tử, vung tha hắn cái này người mang tam đế huyết mạch, tiềm lực vô hạn danh sách đệ tử? Huống chi, bây giờ loại trừ Lục Huyền Thông quái thai này, hắn Kiếm Vô Ngân thực lực tại trong danh sách có thể nói tối cường. Thánh Địa làm sao có khả năng không tiếp tổn thất hắn dạng này tương lai giường cột? Lục Huyền Thông rơi vào trầm mặc. Hắn nhìn ra được, tiếp tục đánh ép hỏi, chỉ sợ cũng khó mà theo cái này lưu manh trong miệng nảy ra trật tướng, ngược lại khả năng để người mở cớ. Mấu chốt nhất là chứng cứ, là Vương Tuệ tung tích. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vương Tuệ, đến cùng ở đâu? Là có hay không đã gặp bất chắc? Ngay tại không khí ngột ngạt tới cực điểm, song phương rằng có không xong thời khắc. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo thân ảnh như là lưu tinh từ sau núi phương hướng chạy nhanh đến. Kiếm quang rơi xuống, hiện lộ ra mấy tên quần áo nhiễm bụi, hốc mắt đỏ rực trưởng sinh phái đệ tử. Bọn hắn liếc mắt liền thấy được thiếu chủ, cùng xung quanh quỳ xuống một mảnh hai phái đệ tử, phảng phất tìm được chủ kiến, đem mấy ngày liên tiếp sợ hãi, ủy khuất nháy mắt bạo phát, lại ngay tại chỗ gào khóc lên. Bất thình lình một màn, để tại nơi trốn có người đều ngây ngẩn cả người, không rõ ràng cho lắm. Hoa Vô Lâu phản ứng nhanh nhất, lập tức lên trước, chờ bổn đỡ lấy trong đó một tên tâm tình cơ hồ sụp đổ đệ tử, thấp giọng trấn an. Chờ bọn hắn tâm tình hơi trì hoãn, mới đưa bọn hắn dẫn tới Lục Huyền Thông trước mặt. "Thiếu chủ." Mấy tên đệ tử bịch một tiếng cùng nhau quỳ xuống, không quan tâm trên đất đá vụn ô uế, hướng về Lục Huyền Thông liều mạng dập đầu, chán nháy mắt gặp đỏ, âm thanh khắp huyết kêu khóc, "Thiếu chủ, ngài có thể nhất định phải làm Vương Tuệ sư tỷ làm chủ a." "Sư tỷ nàng, nàng chết đến thật thê thảm a." Trong lòng Lục Huyền Thông đột nhiên trầm xuống, cô kia dự cảm bất tường giống như là thủy triều xông lên đầu. Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng, Vương Tuệ, nàng ngươi ở đâu? Kỳ thực, nhìn thấy cái này mấy tên đệ tử như vậy tình trạng, không cần nghĩ lại cũng có thể đoán được 7-8 phần, Vương Tuệ, hơn phân nửa đã tao ngộ bất trắc. Nhưng mà, là mấy tên đệ tử cố nén bi thống, đứt quãng kể ra ra bọn hắn tại Hậu Sơn bãi tha ma phát hiện. Vương Tuệ sư tỷ thi thể bị tùy ý vứt bỏ tại, toàn thân trải rộng cực hình lưu lại vết thương, được một đạo chí mạng kiếm thương xúc mục kinh tâm, thậm chí đã bắt đầu thối rữa, đưa tới thành đàn ô nha gầm nhấm. Toàn bộ trường sinh phái trận doanh, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn không nghĩ tới, ngày bình thường xử sự hiền lành Vương Tuệ sư tỷ, trong lòng đúng là như vậy cương liệt. Đối mặt Kiếm Vô Ngân cường quyền cung bức cung, nàng đến chết đều không có khuất phục, không có bán đứng trường sinh phái bất luận cái gì lợi ích, đem trường sinh phái thể sống chết tinh thần bất khuất, phát triển đến cực hạn. Nhưng mà, nàng đã chết. Dùng một loại vô cùng thê thảm phương thức, cáo biệt cái thế giới này. Lục Huyền Thông chậm chậm nhắm mắt lại. Quanh thân khí tức vào giờ khắc này biến đến nguy hiểm khủng bố. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, thiếu chủ cái kia áp lực đến cực hạn tâm tình, đó là giết người phía trước, cuối cùng yên lặng. Kiếm Vô Ngân vẫn như cũ mạnh miệng, thậm chí mang theo một chút khiêu khích, "Tiểu tử, nhìn ngươi dạng này, sẽ không thật muốn vì một cái phổ thông nữ đệ tử liền giết lão tử à? Ngươi dám không?" Hắn căn bản không tin. Coi như Lục Huyền Thông có thánh chủ trong bóng tối nâng đỡ lại như thế nào, hắn phía sau Kiếm Vô Ngân đứng đấy, thế nhưng Thái Thượng Tứ trưởng lão, một vị hàng thật giá thật chuẩn đế cường giả tối đỉnh, là thánh địa chân chính nội tình một trong. Hắn không tin thánh chủ sẽ vì một cái chết đi phổ thông đệ tử, cùng một vị chuẩn đế đỉnh phong Thái Thượng trưởng lão triệt để bị mặt. Đột nhiên, Lục Huyền Thông đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia nguyên bản thâm thúy như biển sao con người, giờ phút này đã hóa thành toàn màu đỏ tươi. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Thanh âm Lục Huyền Thông lạnh giá, một mạng đền một mạng, cực kỳ công bằng. Kiếm Vô Ngân nghe vậy, chế nhạo một tiếng. Vương Tuệ là cái gì mặt hàng? một cái ti tiện phổ thông đệ tử. Lão tử chính là người mang tam đế huyết mạch, nhất định dung ngoạn đại đế vị trí tuyệt thế thiên tiêu, mệnh của ta cùng năng mệnh có thể đồng dạng. Ngươi cùng ta nói công bằng. Lời của hắn, chân chùi tiết lộ cái này tu tiên giới tàn khốc nhất hiện thực, công bằng cho tới bây giờ đều là kẻ yếu bản thân an ủi hoang luôn. Thiên hạ này nhìn như có quy tắc trật tự, thực ra khắp nơi biết đầy bất công. Quy tắc nơi nơi là chế định cho kẻ yếu tuân thủ công xiềng, mà đối với cường giả chân chính, đối với nắm giữ đặc quyền thiên tài mà nói, quy tắc bất quá là tùy thời có thể xé nát giấy lộn. Thánh địa mệnh cấm chỉ sát hại đồng môn. Vậy thì như thế nào? Như hắn kiếm vô ngân loại này danh sách đệ tử, muốn lặng yên không một tiếng động chơi chết một cái không có bối cảnh phổ thông đệ tử, cùng nghiền chết một con kiến khác nhau ở chỗ nào? Ai sẽ làm một người chết, thật theo đuổi nghiên cứu hắn vị này tương lai thánh tử trách nhiệm. Không sợ quy tắc, đây mới là cường giả đặc quyền. Cho nên, Lục Huyền Thông mỗi chữ mỗi câu, bao bọc vạn quân lôi đỉnh, ầm vang nổ vang. Thánh địa quy tắc trừng phạt không được tội của ngươi, vậy thì do ta Lục Huyền Thông chính tay tới chấp hành. Vâng. Dứt lời, Lục Huyền Thông thân hình đột nhiên nhanh lùi lại vài trăm mét, cùng kiếm vô ngân kéo dài khoảng cách. Hai tay của hắn kết ấn, thế ra tạo hóa dung lô. Ngay sau đó, ba loại màu sắc khác nhau, lại đồng dạng ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng khủng bố hỏa diễm, từ trong hư không bị điên cuồng rút ra, hội tụ ở trong lò luyện. Màu tím tử cực thánh hỏa bá đạo hừng hực, đốt sạch vạn vật. Màu đỏ tịnh liên thánh yêu hỏa quỷ dị làm sạch, chôn vùi sinh cơ. Cùng một loại vừa mới đạt được, tản ra cửu u tĩnh mịch khí tức ngọn lửa màu vàng, Hoàng Tuyền luyện ngục hỏa lửa này đứng hàng thánh hỏa bảng thứ 9, nghe nói có thể dẫn động Hoàng Tuyền hư ảnh, thiêu đốt thần hồn, để người vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục. Ba loại đỉnh cấp thần hỏa, tại Lục Huyền Thông điều khiển xuống, phía trước chỗ không có phương thức va chạm nhau giao hỏa. Màu tím, màu đỏ, màu vàng tam sắc hào quang điên cuồng lấp lóe, cuối cùng hóa thành một đoàn không ngừng vặn vẹo bành trướng, tản ra làm người linh hồn run rẩy khí tức tam sắc hủy diệt hỏa diễm. Hỏa diễm xung quanh, không gian đều tại kịch liệt vặn vẹo, sụp đổ, phảng phất không chịu nổi cỗ này dung hợp sau khủng bố lực lượng. Cái này dung hợp sau tam sắc hỏa diễm, uy lực của nó đã siêu việt bình thường thánh hỏa pháp chủ, mang theo một cỗ thôn vệ hết thảy, kết thúc hết thảy tận thế khí tức. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, chỉ cần bị hỏa diễm này dính lên một chút, thánh nhân phía dưới tuyệt không còn sống khả năng. Tất nhiên hình thần câu diệt. Kiếm Vong Ân, Lục Huyền Thông tóc đen bay phấp phới, áo bào phần phật, như là chấp trưởng hỏa diễm hủy diệt ma thần, âm thanh như là cuối cùng tử vong thông điệp. Thánh địa cho ngươi đặc quyền, hôm nay từ ta thu về. Ngươi có thể nghĩ hảo di ngôn. Dứt lời, toàn trường nháy mắt sôi trào. Cái gì? Hắn thật muốn động thủ? Danh sách giết danh sách. Cái này tại ta Thái Sơ Thánh địa khai sáng ngàn vạn năm đến nay, chưa từng nghe thấy a. Các đệ tử đều điên rồi. Bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lục Huyền Thông, dĩ nhiên thật muốn tại trước mắt bao người, hung hãn đánh giết một vị khác danh sách đệ tử Kiếm Vô Ngân. Đây chính là chọc thủng trời đại sự. Kiếm Vô Ngân cảm nhận được cái kia tam sắc trong hỏa diễm truyền đến chí mạng uy hiếp, con ngươi đột nhiên co lại, nhưng trải qua thời gian dài ngạo mạn cùng đối bối cảnh ỉ lại, để hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy quát, Lục Huyền Thông, phô trương thanh thế thôi. Ngươi nếu thật có thể giết ta, tính toán ngươi lợi hại. Hắn căn bản không tin tưởng Lục Huyền Thông dám hạ sát thủ. Tam đế huyết mạch, chết ở đâu, đều không có khả năng chết tại Thái Sơ Thánh địa. Bu xuẩn mất hồn, vậy liền chết. Lục Huyền Thông không còn nói nhảm, trong lòng ngự sát ý cùng nộ hỏa triệt để bạo phát. Hai cánh tay hắn đột nhiên hướng về phía trước khẽ đẩy, đoàn kia ẩn chứa ba loại thánh hỏa bản nguyên chi lực tam sát hủy diệt hỏa liên, phát ra một tiếng tới từ viễn cổ hồng hoang gào thét, xé rách hư không, mang theo đốt trời nấu biển, kết thúc hết thể khủng bố uy năng, hướng về mặt lộ kinh hãi Kiếm Vô Ngân, mạnh mẽ đệ xuống. Một kích này, không có bất kỳ bảo lưu, thế phải đem Kiếm Vô Ngân tính cả hắn ngạo mạn cùng tội nghiệp cùng nhau hóa thành cho bụi. Nhưng mà, ngay tại cái kia đủ để cho thánh nhân biến sắc, vạn vật quy khư tam sắc hỏa liên, gần thôn phệ Kiếm Vô Ngân trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Bù bù, một cỗ vô hình lại quần quật như biển sao, vượt lên trên chúng sinh vô thượng vĩ lực, không có dấu hiệu nào phủ xuống. Đóa kia cùng bạo tam sắc hỏa liên, tại cỗ lực lượng này trước mặt, lại liền một chút gợn sóng đều không thể nhấc lên, liền tại khoảng cách Kiếm Vô Ngân không đến ba thước không trung, lặng yên không một tiếng động tan rã, chôn bụi. Một giây sau, ba đạo tản ra làm người ngạt thở khí tức khủng bố thân ảnh, theo trong hư vô phóng ra, vững vàng ngăn tại Kiếm Vô Ngân trước mặt. Ba người này chính là Chấp Pháp Đường đường chủ, Thiết Diện Vô Tư, Chấp Trưởng Thánh Địa Hình Luật, Thái Sơ Thánh Địa nhị trưởng lão, khí tức uyên thâm, chính là Kiếm Vô Ngân thụ nghiệp tân sư. Cùng Thái Thượng Tứ trưởng lão, một vị hàng thật giá thật chuẩn đế cường giả tối đỉnh. Lục Huyền Thông, hạ thủ lưu tình. Hán, tội không đáng chết. Chương 255, rằng có ba vị đại năng. Không giảng võ đức xuất thủ. Ta dựa vào chương 255, rằng có ba vị đại năng. Không giảng võ đức xuất thủ. Ta dựa vào bất thình lình ba đạo thân ảnh, giống như ba tòa không thể vượt qua thần sơn, bỗng nhiên phủ xuống. Cứ thế mà cắt ngang Lục Huyền Thông tất sát nhất kích, cũng hoàn toàn thay đổi trong sân thế cục. Lục Huyền Thông con ngươi hơi co lại, trong lòng thầm mắng một tiếng, thứ đồ gì? Hắn nhìn trước mắt ba vị này khí tức khủng bố, đủ để cho tinh hà run rẩy thân ảnh, nhất là bọn hắn giờ phút này vững vàng ngăn tại trước người Kiếm Vô Ngân, cái kia giữ gìn ý nghĩ không cần nói cũng biết, không cho phép hắn Lục Huyền Thông động thủ giết người. Chấp Pháp Đường đường chủ, người quen cũ. Sự xuất hiện của hắn cũng không ngoài ý muốn, cuối cùng chính mình trước mọi người muốn chém giết danh sách đệ tử, loại này ngang nhiên xúc phạm môn quy thánh địa trật tự hành vi, thân là chấp trưởng hình luật tổng đường chủ, hắn như lại không hiện thân, đó mới là thất trách. Lục Huyền Thông rất rõ ràng, hành vi của mình, tại lý mà nói, là làm Vương Tuệ đòi lại công đạo, nhưng tại Thái Sơ Thánh Địa pháp mà nói, cũng là không hợp chỉnh tự tư hình. Kiếm Vô Ngân sát hại đồng môn, xúc phạm môn quy, lý nên chịu trừng phạt, nhưng chấp hành chế tài, hẳn là Chấp Pháp Đường, mà không hắn Lục Huyền Thông. Nhưng vấn đề là, chấp pháp đường sẽ vì một cái nội môn đệ tử, thật để một vị người mang tam đế huyết mạch, tiềm lực vô hạn danh sách đệ tử đền mạng ư? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không có khả năng. Nhiều nhất liền là giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, tìm lý do nhốt mấy ngày cầm bế, hoặc là tính chất tượng trưng tiền phi pháp một chút tài nguyên, tiếp đó việc này liền sống chết mặc bay. Nếu đem kiếm vô ngân giao cho chấp pháp đường xử lý, cái kia Vương Tuệ chẳng phải là chết vô ích? Nàng oan khuất, ai có thể chân chính vì nàng tẩy trừ? Về phần nhị trưởng lão, hắn là kiếm vô ngân sư tôn, bao che cho con sốt ruột, đứng ra là trong dự liệu. Chân chính để Lục Huyền Thông cảm thấy nan giải, là vị kia nhắm mắt dưỡng thần, cùng xung quanh thiên địa hòa làm một thể thái thượng tứ trưởng lão. Vị này chính là Thái Sơ Thánh Địa chân chính nội tình một trong, chuẩn đế đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Càng là kiếm các sau lưng lớn nhất chỗ dựa, luyện khí các chủ, liên thánh chủ đều muốn lịch thiệp ba phần tồn tại. Thái độ của hắn, cơ hồ có thể chi phối cục diện hôm nay. Trong lúc nhất thời, Lục Huyền Thông khó chịu, hắn cũng không hướng ba vị đại lao hành lễ, chỉ là đứng thẳng lên sống lưng, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, âm thanh mang theo đè nén nội ý, chất vấn: "Các vị tiền bối đột nhiên hiện thân, ngăn cản đệ tử chấp hành một quy, đây là ý gì?" Dựa theo Thái Sơ Thánh Địa từ xưa truyền thừa pháp luật pháp quy, đầu thứ nhất liền là sát hại đồng môn người, xem tình tiết nặng nhẹ, cho nghiêm trị, kẻ giết người, làm đền mạng, cái này là thiên kinh địa nghĩa. Ánh mắt của thiếu niên đảo qua ba vị đại lao. Chẳng lẽ, các tiền bối hôm nay là muốn ngang nhiên làm trái cái này thánh địa vốn lập thân, vạn thế không rời thiết luật ư? Hừ, dịu dàng tiểu bối. Nhị trưởng lão nghe vậy, sầm mặt lại, lập tức hừ lạnh một tiếng. Chỉ dựa vào ngươi dứt khoát một phen lên án, lại thêm mấy cái không biết mùi vị đệ tử khóc lóc kể lể, liền muốn nhận định Vương Tuệ là đồ nhi ta vô ngân giết chết. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Hắn căn bản không cho Lục Huyền Thông cơ hội phản bác. Chứng cứ đây, lấy ra chứng cứ xác thực tới. Ai có thể chứng minh là vô ngân ra tay? Ai tận mắt nhìn thấy? Nói không chắc là cái kia Vương Tuệ chính mình tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà chết, hoặc là treo chọc phía ngoài cửu gia, cùng đồ nhi ta có dính dáng gì? Ngươi Lục Huyền Thông, không hỏi xanh đỏ đen trắng, chỉ dựa vào phỏng đoán liền đối đồng môn hạ độc thủ như vậy, càng là tế ra loại kia hung lệ hỏa diễm muốn đẩy người vào chỗ chết. Ngươi cái này không gọi chấp hành môn quy, ngươi cái này gọi sát hại đồng môn, gọi vô pháp vô thiên. Lùi một vạn bước nói, cho dù vô ngân thật liên lụy trong đó, điều tra, thẩm vấn, định tội, trừng phạt, đó cũng là chấp pháp đường chức trách. Ngươi Lục Huyền Thông tính là thứ gì? Có tư cách gì bao biện làm thay, vận dụng tư hình? Ai cho ngươi quyền lực? Hắn từng đỉnh cái mũ trục xuống, đội trắng thay đen, đem Lục Huyền Thông miêu tả thành một cái coi thường pháp luật kỷ cương hung đồ. Cuối cùng, nhị trưởng lao ánh mắt chuyển hướng một bên sắc mặt nghiêm túc chấp pháp đường đường chủ, ngựa khí mang theo bức bách ý vị, hỏi: "Đường chủ, lão phu vừa mới nói, câu câu đều có lý, ngươi có thể tán đồng?" Theo lão phu nhìn, Lục Huyền Thông hôm nay không có bằng chứng, liền muốn chém giết đồng môn danh sách, tính chất tồi tệ, ảnh hưởng cực xấu. Dựa theo thánh địa pháp lệnh, chí ít cũng ứng nốt vào thực cốt hàn ngục, cấm bế 3 năm, gian đe. Cái gì? Cấm bế 3 năm? Vẫn là thực cốt hàn ngục? Chỗ kia đi vào còn có thể sống được đi ra ư? Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, nhất là trường sinh phái đệ tử, ngáy mắt sôi trào. Bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả này. Hung thủ giết người ung dung ngoài vòng pháp luật, làm bọn hắn chủ trì công đạo thiếu chủ ngược lại phải bị nghiêm trị. Đây là đạo lý cho má gì vậy? Đường chủ minh giám, thiếu chủ là vì chúng ta làm chủ, có thể thông cảm được a? Câu đường chủ pháp ngoại khai ân, Vương Tuệ sư tỷ chết đến oan uổng a? Dựa vào cái gì chỉ phạt thiếu chủ của chúng ta? Mấy ngàn tên trường sinh phái đệ tử đồng loạt không lời, âm thanh mang theo bi phẫn cùng thần cầu, vang tận mây xanh. Bất quá, nội tâm đã sớm đem nhị trưởng lão mắng ngàn vạn lần, lão bất tử chó chết, bao che khuyết điểm hộ đến thị phi không phân. Chấp pháp đường đường chủ sắc mặt âm trầm. Nói thật, hắn là thật không muốn dính vào cái này bảy nước đục. Một bên là bối cảnh thần bí, tiềm lực kinh người, liền thánh chủ đều xem trọng Lục Huyền Thông, một bên khác là căn cơ thâm hậu, có thái thượng trưởng lão nâng đỡ kiếm vô ngân cùng nhị trưởng lão. Giúp bên nào đều không đúng. Thế nhưng không có cách nào, ai bảo hắn là chấp pháp đường đường chủ? Danh sách đệ tử lẫn nhau chém giết, thậm chí náo ra nhân mạng loại này kinh thiên đại sự, hắn không có khả năng không ra mặt. Chém giết danh sách đệ tử, cái này tính chất quá nghiêm trọng, so chém giết phổ thông trưởng lão còn muốn tồi tệ. Huống chi hiện tại kiếm vô ngân vừa mới liên thắng mấy trận, đã là chuẩn thánh tử hấp dẫn nhân tuyển. Trong lòng hắn nhanh chóng cân nhắc, cuối cùng trong bóng tối hướng Lục Huyền Thông truyền âm, bất đắc dĩ cùng khuyên nhủ nói: "Huyền Thông, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước hải khoát thiên không. Chuyện hôm nay, chứng cứ không đủ, cứng đối cứng thua thiệt là ngươi, tạm thời nhẫn lại, bàn bạc kỹ hơn." Đồng thời, nhìn về phía nhị trưởng lão tính toán ba phải, hòa giải nói: "Nhị trưởng lão ngươi giận." Huyền Thông hắn tuổi trẻ khí thịnh, nhìn thấy đồng môn chết thảm, nhất thời công phẫn, hành sự chính xác xúc động có sai, xúc phạm môn quy. Nhưng hắn cuối cùng sự tình ra có nguyên nhân, theo ta thấy, không bằng. Việc này đến đây coi như thôi, song phương đều thối lui một bước, xóa bỏ toàn bộ như thế nào? Hắn muốn dùng Lục Huyền Thông xúc động tội đi triệt tiêu kiếm vô ngân khả năng tội giết người tới cái một đổi một. Ngược lại, coi như thật đem kiếm vô ngân bắt về, hắn cũng không có khả năng thật giết đối phương cho Vương Tuệ đền mạng, hắn không cái kia quyền lực, thánh địa cũng sẽ không cho phép. Xóa bỏ toàn bộ. Nhị trưởng lao chế nhạo một tiếng, trên mặt tràn đầy miệng ai, đường chủ lời ấy sai rồi. Đỗ Nhi ta vô ngân vốn là chưa từng phạm sai lầm, trong sạch, sao là thủ tiêu nói một chút. Ngược lại thì cái này Lục Huyền Thông, trước mắt bao người sát hại đồng môn, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi thân là chấp pháp đường đường chủ, không nghĩ tới theo lẽ công bằng chấp pháp, nghiêm trị hung đồ, ngược lại muốn bao che sao? Ngươi đường chủ này vị trí, ngồi đến còn an ổn. Dạng này Chu Tâm lời nói, có thể nói tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp đem chấp pháp đường đường chủ dồn đến góc tường. Đường chủ nghẹn lời, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đâm lao phải theo lao, muốn nói lại thôi. Hắn như kiên trì ba phải, liền là ngồi vững bao che danh tiếng, nếu thật theo nhị trưởng lão nói nghiêm trị Lục Huyền Thông, lại tại để ý không hợp, cái ngại, càng có thể đắc tội phía sau Lục Huyền Thông khả năng tồn tại thế lực. Hừ, đã đường chủ cố niệm tình đồng môn, không nguyện ý xuất thủ chấp pháp. Nhị trưởng lão gặp đường chủ do dự, trong mắt lóe lên một chút không kiên nhẫn cùng tăng cốc, vậy lão phu liền thay ngươi làm thầy, bắt lại cái này vô pháp vô thiên tiểu bối. Dứt lời, nhị trưởng lão đã bỗng nhiên xuất thủ. Hắn trực tiếp rỗi ra một cái bàn tay gầy guộc, bàn tay kia đón gió mà lớn dần, nháy mắt hóa thành một cái che khuất bầu trời to lớn năng lượng thủ ấn, ẩn chứa bàng bạc thánh uy cùng pháp tắc chi lực, hướng về Lục Huyền Thông phủ đầu bổ xuống. Một trường này, không chỉ muốn bắt Lục Huyền Thông, càng phải triệt để chèn ép hắn khí diễm, để hắn biết cái gì gọi là tôn ti, cái gì gọi là không thể vượt qua. Lục Huyền Thông lập tức cảm giác quanh thân không gian đều bị đọc lại, cái kia uy áp khủng bố giống như Thái Sơn áp đỉnh, để hắn hít thở đều biến đến khó khăn. Nhưng thiếu niên ánh mắt lạnh lùng như cũ, sống lưng thẳng tắp, thể nội Thái Hư cổ lòng kinh điên cuồng vận chuyển, chí tôn cốt tận hiện hào quang, chuẩn bị ngạnh kháng cái này lao cầu một kích. Nhưng mà ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bù bù, không gian nổi lên hai đạo khó mà nhận ra gợn sóng, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước người Lục Huyền Thông. Một người trong đó chỉ là tùy ý cơ cơ ống tay áo, cái kia che khuất bầu trời năng lượng cự thủ liền lặng lẽ tiêu tán thành vô hình, liền một chút gợn sóng năng lượng cũng chưa từng kích thích. Cầm đầu vị lão giả kia, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt như là tinh không thâm thúy. Hắn yên lặng xem nghiêm mặt sắc khẽ biến nhị trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng nói, "Mạc lão đầu, ngươi vượt biên giới." Chương 256, hôm nay ta Lục Huyền Thông nhưng cầu đạo tâm thông suốt, không hỏi sau lưng hậu quả. Chương 256, hôm nay ta Lục Huyền Thông nhưng cầu đạo tâm thông suốt, không hỏi sau lưng hậu quả. Người đến, thân hình ngưng thực, khí tức cuồn cuộn như biển. Trong đó một vị chính là đối Lục Huyền Thông có chút thưởng thức, nhiều lần trong bóng tối chiếu cố thiên tinh các hàn trưởng lão, mà một vị khác thân mang một mạc tinh thần đạo bảo, khí tức sâu không lường được, rõ ràng là thiên tinh các người cầm lái Thái Sơ Thánh Địa Thái Thượng Tam trưởng lão, đồng dạng là chuẩn đế đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Một màn này để tại nơi trốn có trong lòng người rung mạnh. Trường Sinh phái sau lưng đứng đấy dĩ nhiên là thiên tinh các, đây chính là nắm trong tay Thái Sơ Thánh Địa gần nửa tài nguyên lưu thông, mạch máu kinh tế chân chính cử đầu. Nó lực ảnh hưởng cùng chỉnh thể thực lực, thậm chí so chuyên chú vào luyện khí các còn muốn mơ hồ cao hơn một cái đầu, có thể nói trong thánh địa đệ nhất thế lực. Trong các tùy tiện một vị thực quyền trưởng lão đều là hư thần cảnh bên trong người nổi bật. Hôm nay thiếu chủ Lục Huyền Thông gặp nạn, vẫn là tại Thái Sơ Thánh Địa trên địa bàn, thiên tinh các hà có ngồi yên không lý đến, làm con rùa đen rút đầu đạo lý. Hàn trưởng lão vốn là đối Lục Huyền Thông cái này van bối ưu ái có thừa, bây giờ gặp hắn bị buộc đến tuyệt cảnh, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm ân tình thời cơ tốt nhất, giờ phút này xuất thủ, không khác nào vùi xuống thâm hậu phúc duyên. Mặc trưởng lão, thánh địa có thánh địa quy củ. Người thân là trưởng lão, đối danh sách đệ tử tự tiện xuất thủ, đã vượt biên giới. Mà vị kia thái thượng tam trưởng lão thì càng là dứt khoát, hắn thậm chí ngay cả lời nói đều lười nói, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó. Nhưng mà, chính là thái độ này, so bất luận cái gì lời nói đều càng có cảm giác áp bách. Dù cho là nhị trưởng lão cùng vị kia một mực nhắm mắt dưỡng thần thái thượng tứ trưởng lão, đều không thể không nghiêm túc đối phó. Lục Huyền Thông nhìn thấy hai vị này kịp thời xuất hiện, trong lòng căng cứng dây cùng sơ sơ bưng lỏng. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, "Tiền bối, ta..." Thái thượng tam trưởng lão lại hơi hơi đưa tay, ngắt lời hắn, "Không cần nhiều lời, đúng sai, trong lòng lão phu nắm chắc. Hôm nay có bản tôn tại cái này, không người có thể thương ngươi mảy may." Lục Huyền Thông nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời dòng nước ấm. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới, có thể đến mạnh như thế người không giữ lại chút nào giữ gìn, đúng là khó được. Hắn trùng điệp gật gật đầu, đem phần ân tình này khắc trong tâm khảm. Lúc này, nhị trưởng lão trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cái này bối cảnh của Lục Huyền Thông vậy mà như thế rắc rối phức tạp. Không chỉ có thánh chủ hư hư thực thực trong bóng tối quan tâm, bây giờ liền thiên tinh các hai vị cự đầu đều đích thân ra mặt ra sức bảo vệ. Thiên tinh các khống chế mạch máu kinh tế, thế lực đan sen chẳng chịt, nó thực lực tổng hợp cùng lực ảnh hưởng, chính xác không phải luyện khí các có khả năng chính diện chống lại. Địa thế còn mạnh hơn người. Nhị trưởng lão chỉ có thể cưỡng ép đè xuống nộ hỏa, hừ lạnh một tiếng, tìm cái bậc thang, thử. Đã Hàn trưởng lão cùng Tam trưởng lão đích thân ra mặt, cũng được, lão phu hôm nay liền cho các ngươi mặt mũi này. Việc này, đến đây coi như thôi. Hắn biết, tiếp tục tranh chấp xuống dưới, phe mình không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại khả năng đem mâu thuẫn trở nên gây gắt đến tình trạng không thể vãn hồi, thấy tốt thì lấy mới là cử chỉ sáng suốt. Hàn trưởng lão không có lập tức trả lời, mà là đưa ánh mắt về phía Lục Huyền Thông, mang theo hỏi thăm ý nghĩ. Hắn muốn biết Lục Huyền Thông bản thân thái độ, có nguyện ý hay không tạm thời ẩn nhẫn. Nhưng mà, Lục Huyền Thông giờ phút này cũng là mặt không biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Vô Ngân. Kiếm Vô Ngân gặp chính mình sư tôn cùng Thái Thượng trưởng lão ổn định cục diện, Lục Huyền Thông hình như cũng không thể tránh được, cái kia phách lối khí diễm nháy mắt lại trở về. Hắn không chỉ dùng khiêu khích ánh mắt đáp lễ Lục Huyền Thông, càng là bí mật truyền âm, "Lục Huyền Thông, lão tử đã sớm nói, ngươi giết không được ta. Nhìn ngươi bộ này muốn giết chết ta lại bất lực bộ dáng, thật là buồn cười. Nói thật cho ngươi biết lại như thế nào? Vương Tuệ liền là lão tử giết. Ngươi biết ta là thế nào một chút tra tấn nàng sao?" Trước dùng kiếm khí đánh gãy tay chân của nàng gần, nhìn lại nàng như trùng tử đồng dạng tại dưới đất bò. Chậc chậc, chàng cảnh kia, thật là khiến người dư vị vô hạn a. Ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, tiện nhân kia trước khi chết, trong miệng còn tại lẩm bẩm tên của ngươi, còn mẹ hắn sùng bái ngươi, cho là ngươi cái này rùa đen rút đầu sẽ như là anh hùng đồng dạng từ trên trời giáng xuống báo thù cho nàng. Ha ha ha, thật là si tâm vọng tưởng, thật quá ngu xuẩn. Lục Huyền Thông, nhìn thấy không? Đây chính là hiện thực. Thánh địa không thể là vì một cái phế vật thay trời hành đạo. Muốn giết ta? Kiếp sau a. Phế vật. Giờ này khắc này, cả tòa Thái Sơ Thánh địa tiến tính không tiếng động. Ánh mắt mọi người tập trung tại Lục Huyền Thông trên mình, chờ đợi hắn quyết sách. Kỳ thực, đại đa số người trong lòng đều đã có đáp án. Đối mặt hai vị chuẩn đế đỉnh phong, một vị thực quyền trưởng lao giữ gìn, đối mặt cao tầng thánh địa áp lực, loại trừ tạm thời ổn nhẫn, tiếp nhận cái này hòa bình kết quả, hắn còn có thể làm cái gì? Lẽ nào thật sự có thể bước đến tiên tinh các hai vị đại lao làm hắn, đi cùng luyện khí các triệt để mặt, ngay tại chỗ giết chết Kiếm Vô Ngân Ư? Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Liên Hoa Vô Lâu cũng nhìn ra thế cục vi diệu, hắn cố nén đôi Kiếm Vô Ngân sắc ý, lên trước một bước, thấp giọng an ủi Lục Huyền Thông, cho hắn một cái hạ bậc thang, thiếu chủ, đại cục làm trọng. Lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt, hôm nay tạm thời ghi nhớ món nợ máu này, sau này có rất nhiều cơ hội tìm hắn tính sổ. Nhị trưởng lao thấy thế, trên mặt lộ ra một chút cười khẽ, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chợt, hắn vung tay lên, nếu như thế, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc, mọi người tất cả giải tán đi. Về phần Vô Ngân, vốn là vô tội. Lời vừa nói ra, cơ hội cho việc này quyết định ngả dạo. Xung quanh không khí khẩn trương cũng theo đó bừng lòng, rất nhiều người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy cuộc phong ba này cuối cùng muốn đi qua. Ha ha ha. Kiếm Vô Ngân càng là nhịn không được cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập thoải mái cùng đắc ý, mặc sức cười nhạo Lục Huyền Thông vô năng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho là sự tình đem dùng Lục Huyền Thông ẩn nhẫn nhượng bộ mà kết thúc lúc, Lục Huyền Thông quanh thân tản mát ra khủng bố sát ý một giây sau, tại không người phát giác cấp độ, Lục Huyền Thông một tia thần niệm, đã khơi thông Hàn trưởng lão cùng Thái thượng tam trưởng lão, nháy mắt cấu tạo một cái ngăn cách ngoại giới ý niệm với cảnh. Trong huyễn cảnh, Lục Huyền Thông đối hai vị trưởng lão hư ảnh, đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ quanh co, hai vị tiền bối, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Trong lòng Hàn trưởng lão đột nhiên nhảy một cái, dự cảm không ổn, tiểu hữu, ngươi có lời nói cứ nói đừng ngại. Lục Huyền Thông âm thanh chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, ta muốn giết Kiếm Vô Ngân. Vào thời khắc này, chính là ở đây. Còn mời hai vị tiền bối giúp ta một chút sức lực, ngăn lại nhị trưởng lão cùng Thái thượng tứ trưởng lão. Cái này, Hàn trưởng lão nghe vậy, mà lấy thân phận của hắn cùng lịch duyệt, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, rơi vào trầm mặc. Yêu cầu này quá điên cuồng. Đây cũng không phải là đơn giản xung đột, mà là muốn ngay trước đối phương sư tôn cùng Thái thượng trưởng lão trước mặt, cưỡng ép chém giết hắn môn hạ kiệt xuất nhất truyền nhân. Đưa tới hậu quả khó mà lường được, coi như hắn là thiên tinh cấp tam trưởng lão, cũng cảm giác che không được. Không chờ hai vị trưởng lão cân nhắc lợi hại trả lời, Lục Huyền Thông tiếp tục nói, như hai vị tiền bối không đáp ứng, cảm thấy việc này quá mức khó xử. Như thế, cái này Thái Sơ Thánh địa, tại ta mà nói, cũng không có gì có giá trị lưu luyến. Ta Lục Huyền Thông, hôm nay liền rút khỏi Thái Sơ Thánh địa. Nhưng, nếu là hai vị tiền bối hôm nay nguyện giúp ta đạt thành chỗ nguyện, thay ta ngăn lại cường địch, để ta chính tay chém kẻ này, làm ta đồng môn đòi lại nợ máu. Ta Lục Huyền Thông tại cái này dùng đạo tâm phát thệ, đi nợ tiên tinh các một ơn huệ lớn bằng trời. Ngày khác nhưng có cần thiết, chỉ cần không làm trái đạo nghĩa, tuy là núi đao biển lửa, cửu u hoàng tuyển, ta Lục Huyền Thông cũng tuyệt không chối từ. Tương lai ta nếu có thành, tất gấp trăm lần, nghìn lần hồi báo hôm nay ân huệ. Hàn trưởng lão tâm thần kịch chấn, bị Lục Huyền Thông cái này điên cuồng cho triệt để kinh hãi. Tiểu tử này, quả thực là cái bất chấp hậu quả người điên. Nhưng hắn lời nói lại không cách nào để người khinh thị. Một mực yên lặng Thái thượng tam trưởng lão, cuối cùng nổi lên một chút cực kỳ nhạt cơn sóng. Tiểu gia hỏa, giết Kiếm Vô Ngân, ngươi biết điều này có ý vị gì ư? Lục Huyền Thông chậm chậm lắc đầu, ánh mắt kiên định, hậu quả ta không muốn biết, cũng không quan tâm. Ta hiện tại chỉ biết là, nếu không thể tự tay mình giết kẻ này, làm chết thảm đồng môn lấy lại công đạo, ta Lục Huyền Thông đạo tâm lựa gạt, ý niệm không thông suốt. Hôm nay như lùi, việc này sẽ thành trong lòng ta vĩnh viễn không cách nào ma diệt vết nứt, tâm ma chắc chắn như vậy sinh sôi, như phụ cốt chi thư, ăn mòn đạo cơ của ta. Đạo của ta là tiến bộ dũng mãnh, là khoai y ân cửu, là thủ hộ ta để ý hết thảy. Nếu ngay cả bên cạnh người đều không bảo vệ được, liền huyết cửu đều không thể báo, đạo này không tu cũng được. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Thái thượng tam trưởng lão, hôm nay đạo của ta tâm chỉ cầu một cái chữ sát, không hỏi hậu quả, chỉ cầu thông khoái. Thái thượng tam trưởng lão lặng lặng nghe, trong mắt tơ kia vẻ tán thưởng càng ngày càng đậm. Hắn gặp quá nhiều thiên tài, nhưng như vậy sát phạt quyết đoán, đạo tâm kiên định, làm trong lòng nghĩa không tiếc cùng thiên hạ làm địch hung ác cùng quyết đoán, cũng là hiếm thấy. Thật lâu, Thái thượng tam trưởng lão nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, chậm chậm phun ra ba chữ, tốt. Đã ngươi ý đã quyết, đạo tâm như vậy, vậy bản tôn hôm nay liền bồi ngươi điên lần này. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, Lục Huyền Thông, ta thiên tinh cát, hôm nay liền đầu tư ngươi cái này nhân tình to lớn. Huyễn cảnh tiêu tán, ý niệm trở về hiện thực. Ngoại giới, bất quá loáng một cái trước mắt. Tại tất cả người, bao gồm đắc ý cười to Kiếm Vô Ngân, chuẩn bị phân phát mọi người nhị trưởng lão nhìn tới, Lục Huyền Thông chỉ là sắc mặt âm trầm trầm mặc trong tích tắc. Nhưng mà, một giây sau, bang, một cỗ cuồng bạo, thủy tiên diệt địa khí tức, ầm vang theo Lục Huyền Thông thể nội bạo phát. Trong khoảnh khắc, trực trùng vân tiêu, lay động tinh thần. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia con ngươi đỏ tươi gắt gao khóa chặt Kiếm Vô Ngân, một tiếng như là hồng hoang hung thú gào thét, cuốn theo lấy lửa giận ngập trời, ầm vang nổ vang, giống như lôi đỉnh. Hôm nay ta Lục Huyền Thông nhưng cầu đạo tâm thông suốt, không hỏi sau lưng hậu quả. Kiếm Vô Ngân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái Hư Cổ Long Kinh, mở. Chí Tôn Hình Thái, mở. Tạo Hóa Dung Lô, hiện. Chương 257, hôm nay chém chuẩn thánh tử. Chương 257, hôm nay chém chuẩn thánh tử. Có Thái thượng tam trưởng lao chấp thuận, trong lòng Lục Huyền Thông cuối cùng một chút lo lắng cũng tan thành mây khói. Giờ phút này, trong mắt hắn lại không quy tắc, không sợ hậu quả, chỉ còn giữ lại thuần túy nhất sát ý. Hôm nay như không giết Kiếm Vô Ngân, hắn tâm ma khó tiêu, ăn ngủ không yên. Đại đạo tranh phong, tranh là một chút hy vọng sống, tranh là ý niệm thông suốt. Nếu ngay cả bên cạnh người nợ máu đều không thể báo, trơ mắt nhìn xem cựu địch ở trước mặt mình phách lối đào thoát, cái kia còn tu cái gì tiên, cầu cái gì đạo, không bằng đến đây trầm luân, về nhà móc phân làm ruộng, cái này cuối đời tính toán. Lần này hắn lại không có mảy may bảo lưu, thể nội tất cả lực lượng như là vỡ đê dòng thác, ầm vang bạo phát. Thái hư cổ long kinh mở, gầm lên giận dữ, dẫn động biến cổ long hồn của mình. Trong khoảnh khắc, quanh thân khí huyết như là lò luyện sôi trào, làn da mặt ngoài nháy mắt lóe ra kim loại sáng bóng màu vàng kim long lân, thái dương một đôi sừng rồng hư ảnh phá thịt mà ra, giữ tợn mà uy nghiêm. Chí tôn hình thái mở, nơi ngực chí tôn cốt bộ phát ra trước đó chưa từng có hào quang long ánh, phản phất bành màu vàng kim tiểu thái dương tại hắn trong lồng ngực bốc cháy. Bàng bạc chí tôn lực lượng dâng trào mà ra, cùng thái hư cổ long kinh long lực xen lẫn dung hợp, làm cho quanh thân hắn màu vàng kim long lân biến đến càng dày nặng, sừng rồng hư ảnh càng ngưng thực, khí tất cả người điên cuồng trèo lên, phản phất một tôn nhân hình chân long phủ xuống thế gian, bá đạo tuyệt luân. Tạo hóa dung lô hiện, xưa cũ lò luyện trôi nổi tại đỉnh đầu, miệng lò ngắm Kiếm Vô Ngân, điên cuồng xoay tròn, dẫn động chu thiên nguyên khí bạo động. Vách lò bên trên, vạn linh tế tự, thiên địa sơ khai cổ lão đồ đằng từng cái sáng lên, tản mát ra chấn áp chư thiên, dung luyện vạn vật khủng bố đạo vận. Trong khoảnh khắc, Lục Huyền Thông đã long hóa, mở ra tối cường chí tôn chiến đấu hình. Chỉ thấy hắn sừng sững hư không, kim lân diệu thế, long uy cuồn cuộn, chí tôn khí tức bệ nghệ bát phương, đỉnh đầu tạo hóa dung lô phun ra nuốt vào hỗn độn, tựa như một tôn theo thái cổ đi tới long tộc chí tôn, muốn đi cái kia thẩm phán cùng hủy diệt sự tình. Tại nhiều tầng vô thượng thần lực ra chi xuống, cái kia nguyên bản liền cuồng bạo vô cùng tam sắc thánh hỏa phát sinh biến hóa về chất. Hống, ngao, lệ, ba loại hoàn toàn khác biệt long ngầm, gào thét, tiếng rít, theo tạo hóa dung lô bên trong phóng lên tận trời. Chỉ thấy cái kia tử cực thánh hỏa, tịnh liên thánh yêu hỏa, hoàng tuyên luyện ngục hỏa, không còn chỉ là năng lượng thái hỏa diễm, mà là triệt để hóa hình. Một đầu màu tím lôi long lân trảo ở giữa điện quang lập lòe, một đầu màu đỏ huyết long quanh thân sạch diệt cùng yêu dị chi khí cùng tồn tại, một đầu màu vàng minh long trong hốc mắt nhảy lên cửu lũ quỷ hỏa. Ba đầu màu sắc khác nhau, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức hỏa diễm cự long, lẫn nhau quấn quanh, gào thét, những nơi đi qua, không gian chôn bụi, vạn vật tàn lùi, pháp tắc tránh lùi. Kiếm Vô Ngân, Lục Huyền Thông tiếng như cựu thiên long âm, cuốn theo lấy uy hoàng thiên uy cùng vô tận sát ý, chấn động bát hoang lục hợp. Sát hại đồng môn, có biết tội? Kiếm Vô Ngân lập tức tâm thần câu liệt. Hắn nhìn xem cái kia ba đầu gào thét mà đến hỏa diễm cự long, cảm thụ được trong đó đủ để đốt diệt tinh thần, để thánh nhân đều khó mà chạy trốn tính chất hủy diệt năng lượng, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Gia hỏa này, đến cùng là cái quái vật gì? Ba loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt, thậm chí lẫn nhau xung đột đỉnh cấp thánh hỏa, dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, bị hắn dùng loại này khó bề tưởng tượng phương thức cưỡng ép dung hợp, đồng thời hóa hình làm nắm giữ linh tính hỏa diễm cự long. Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Không, không có khả năng. Lục Huyền Thông, ngươi đừng đội phô trương thành thế. Ngươi giết không được ta. Ngươi tuyệt đối giết không được ta. Kiếm Vô Ngân quát tầm lên. Có ba vị này đại năng tại phía trước, hắn làm sao có khả năng chết? Tuyệt không có khả năng. Lục Huyền Thông, ngươi điên rồi phải không? Coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhị trưởng lão Mạc trưởng lão vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới Lục Huyền Thông tại hai vị thái thượng trưởng lão tỏ thái độ sau, lại còn dám như vậy không quan tâm xuất thủ. Tiểu tử này là triệt để điên rồi sao? Chấp pháp đường đường chủ càng là gấp đến đổ mồ hôi chán, đội bác quên, tiểu hữu, bình tĩnh, không cần thiết xúc động. Sự tình phát triển đến nước này, Lục Huyền Thông lại còn muốn quyết tâm giết Kiếm Vô Ngân, cái này tại bất luận kẻ nào nhìn tới, đều đã không phải xúc động, mà là từ đầu đến đuôi điên cuồng. Lục Huyền Thông đối cái này, chế nhạo một tiếng, thương lượng. Lão tử đã sớm nói, dám động ta trường sinh phái đệ tử, chẳng cần biết ngươi là ai, đứng sau lưng ai, tất sát không thể nghi ngờ. Nợ máu, nhất định cần trả máu. Dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, cái kia ba đầu sớm đã vận sức chờ phát động tam sắc hỏa diễm cự long, phát ra dung khắp hoàn vũ gào thét, mang theo đốt trời nấu biển khủng bố uy năng, như là ba đạo diệt thế dòng thác, coi thường không gian khoảng cách, hướng về Kiếm Vô Ngân, đánh giết mà đi. Một màn này, có thể nói tận thế phủ xuống. Ba đầu cự long những nơi đi qua, vạn vật thành tro, liền kia sáng đều bị thôn phệ, chỉ còn dư lại hủy diệt quy tích. Sư tôn, cứu ta! Kiếm Vô Ngân hù dọa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, cơ hồ tê liệt ngã xuống dưới đất. Nhị trưởng lao muốn rách cả mí mắt, nội giận gầm lên một tiếng, tiểu xuất sinh ngươi dám! Quanh thân thánh uy bạo phát, liền muốn tiến lên cưỡng ép chặn lại. Nhưng mà thân hình hắn mới động, hàng trưởng lao thân ảnh liền ngăn tại trước mặt hắn. Mặc trưởng lão, người tuổi trẻ sự tình, liền để người trẻ tuổi tự mình giải quyết. Người ta đối thủ là ta. Nói xong, không cho giải thích, cường đại pháp tắc chi lực đã khóa chặt Mạc trưởng lão, hai người nháy mắt chiến tại một chỗ, đệ cửu cảnh giao phong dư ba làm cho thiên địa thất sắc, nhưng cũng không cách nào lập tức thoát thân. Một bên khác, một mực đứng yên không động thái thượng tam trưởng lão, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại thái thượng tứ trưởng lão bên cạnh. Hắn không có dư thừa động tác, chỉ là nhìn như tùy ý đem một tay đắp lên thái thượng tứ trưởng lão trên bờ vai. Thái thượng tứ trưởng lão quanh thân cái kia mênh mông chuẩn đế khí tức hơi chậm lại, nhìn thái thượng tam trưởng lão một chút, hai người ánh mắt giao hội, hình như đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Một giây sau, không gian hơi hơi bặm mẹo, hai vị chuẩn đế đỉnh phong cường giả tuyệt thế, lại như cùng người ở giữa bốc hơi một loại, đồng thời biến mất tại chỗ. Không biết bị thái thượng tam trưởng lão dùng loại nào đại thần thông, mang đi nơi nào. thoáng qua ở giữa, nguyên bản ngăn tại trước người Kiếm Vô Ngân ba tòa núi lớn lại chỉ còn lại Chấp Pháp Đường đường chủ một người.
Ta.
Chấp Pháp Đường đường chủ chỉ cảm thấy đến tê cả da đầu, trong lòng thiên nhân giao chiến, gần như sắp muốn sụp đổ.
Vì sao
loại này muốn mạng lựa chọn cuối cùng sẽ rơi vào trên đầu của hắn? Không xuất thủ ngăn cản, trơ mắt nhìn xem một vị danh sách đệ tử, chuẩn thánh tử chết ở trước mặt mình, hắn cái này Chấp Pháp Đường đường chủ tuyệt đối là nghiêm trọng thất trách, khó từ tội. Nhưng nếu là xuất thủ, vậy liên triệt để làm mất lòng Lục Huyền Thông. Tiểu tử này có thể để thiên tinh các hai vị cự đầu làm hắn làm đến bước này, nó nội tình cùng tương lai quả thực bất khả hạn lượng. Chính mình dựa vào cái gì muốn đi làm cái ác nhân này, liều lên tiền đồ của mình đi bảo đảm một cái ngang ngược cản rỡ, chính xác phạm tội chết Kiếm Vô Ngân. Trong nháy mắt, Chấp Pháp Đường đường chủ trong mắt lóe lên một chút dứt khoát, hắn đột nhiên che ngực, trên mặt nháy mắt hiện ra cực không bình thường ửng hồng, lập tức phun ra một miệng lớn đỏ thâm máu tươi, thân hình đột nhiên một cái lảo đảo, mềm nhũn ngã về phía sau, đồng thời dùng hết cuối cùng khí lực, âm thanh suy yếu hô, không muốn, mau dừng tay. Ngay sau đó, hắn lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt thống khổ, tao là năm cũ đạo thường, vậy mà tại lúc này tái phát. Ách a, hắn khó khăn nhìn về phía mặt không còn chút máu Kiếm Vô Ngân, lưu lại một câu cuối cùng giao phó, Vô Ngân, ngươi tự cầu phúc, bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, đầu hắn nghiêng một cái, hai mắt nhắm nghiền, triệt để ngất đi, thẳng tắp tê liệt ngã xuống dưới đất, khí tức đều biến đến yếu ớt. Kiếm Vô Ngân, hắn trơ mắt nhìn xem Chấp Pháp Đường đường chủ nước chảy mây trôi hoàn thành một bộ trọng thương hôn mê biểu diễn, toàn bộ người đều ngốc, đầu óc trống rỗng. Ta dựa vào, con mẹ nó ngươi chơi ta đây, Lâm Trận giả chết, Nê Mã. Kiếm Vô Ngân tuyệt vọng gầm thét, nhưng mà sau một khắc, cái kia ba đầu đại biểu lấy hủy diệt cùng thẩm phán hỏa diễm cự long lại không bất luận cái gì ngăn cản, nháy mắt đem hắn nhỏ bé thân ảnh triệt để thôn vệ. Tam sát hỏa diễm điên cuồng bốc cháy, chôn vùi. Đợi đến hỏa diễm tan đi, tại chỗ trống rỗng, liền một chút cho tàn, một điểm tàn hồn cũng chưa từng lưu lại. Kiếm Vô Ngân, vị này người mang tam đế huyết mạch, vừa mới du ngoạn chuẩn thánh tử vị trí, bị coi là thái sơ thánh địa tương lai giường của tuyệt thế thiên tiêu. Đến đây, triệt để tan thành mây khói, thần hồn câu diện. Chẳng ai ngờ rằng, tại nơi trốn có đệ tử, cứng tại chỗ, con người quyết đại. Thái sơ thánh địa, chuẩn thánh tử, tam đế huyết mạch. Dĩ như thật, chết. Chết bởi một vị khác danh sách đệ tử, trong tay Lục Huyền Thông. Giờ khắc này, thiên địa tĩnh mịch, vạn vật nghẹn ngào. Mọi ánh mắt tập trung tại cái kia quanh thân long lân không khởi, tản ra sát ý ngút trời thân ảnh bên trên. Lục Huyền Thông, độc lập hư không, giống như ma thần. Hôm nay, chém chuẩn thánh tử. Chương 258, tứ đại phái bỏ đá xuống giếng. Thánh chủ ra mặt. Chương 258, tứ đại phái bỏ đá xuống giếng. Thánh chủ ra mặt. Kiếm Vô Ngân thẳng đến ý thức triệt để chôn vùi nháy mắt, vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi, Lục Huyền Thông dĩ nhiên thật dám động thủ. Thật dám ở trong Thái Sơ Thánh địa, tại trước mắt bao người, tại hai vị thái thượng trưởng lão cùng Chấp Pháp Đường chủ trước mặt, đem hắn vị này chuẩn thánh tử bánh sát tới cạn, hình thần câu diện. Chính như hắn khi còn sống suy nghĩ cái kia, thánh địa quy tắc chính xác tồn tại tiềm ẩn giai cấp. Cao tầng thánh địa sẽ không vì một cái chết đi, nội môn đệ tử vương tuệ, đi thật nghiêm trị hắn vị này người mang tam đế huyết mạch, tiềm lực vô hạn danh sách đệ tử. Đây là hắn có can đảm không chút kiêng kỵ hành hung lực lượng. Nhưng mà, hắn thành công quy tắc lại đánh giá thấp Lục Huyền Thông quyết tâm. Lục Huyền Thông đánh cược là một cái cấp độ khác, thánh địa đồng dạng sẽ không vì một cái đã chết đi thiên tài đi dốc sức chấn áp một vị khác thể hiện ra càng khủng bố hơn tiềm lực hiện thiên tài. Đây là một tràng đánh cược là nhân tính, là lợi ích, là cao tầng thánh địa cân nhắc chi đạo. Mà bây giờ Kiếm Vô Ngân dùng tử vong của hắn chứng minh Lục Huyền Thông cược thắng bước đầu tiên. Tiếp xuống liền nên nhìn thánh địa ứng đối ra sao. Vô Ngân, nhị trưởng lão Mạc trưởng lão trơ mắt nhìn xem đồ nhi chết ở trước mặt mình, liền một điểm dấu tích cũng chưa từng lưu lại. Chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức một cỗ tê tâm liệt phế khổ sở cùng lửa giận ngập trời, nháy mắt vỡ tung hắn tất cả lý trí. Lục Huyền Thông, người tiểu xuất sinh này, ma đầu, tạp bái, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Trong khoảnh khắc, nhị trưởng lão đôi mắt xích hồng, cũng không tiếp tục nhìn cái gì trưởng lão phong phạm, trong miệng phát ra ác độc nhất chửi mắng, như là sắp bị điên rồi, hướng về Hàn trưởng lão phát động càng điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, đúng là trọn vẹn không quan tâm bản thân phòng ngự, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng cách đánh. Dĩ nhiên đem nguyên bản cùng hắn thế lực ngang nhau Hàn trưởng lão đều áp chế xuống. Trong lòng Hàn trưởng lão âm thầm kêu khổ, hắn chính xác không nghĩ tới Lục Huyền Thông như vậy quả quyết, nói giết liền giết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Giờ phút này đối mặt triệt để điên cuồng Mạc trưởng lão, hắn có lòng không đủ lực, cuối cùng không có khả năng thật cùng đối phương không chết không thôi, chỉ có thể thi triển tất cả bộ liếng, hết sức giao thiệp, trong miệng không ngừng quên đủ, Mạc trưởng lão, bình tĩnh, việc đã đến nước này, không làm gì được. Nhưng trong lòng hắn cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, lần này chơi quá lớn. Thái Sơ Thánh Địa từ lúc sáng lập đến nay, trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, nội bộ cạnh tranh lại quyết liệt, cũng chưa từng phát sinh qua danh sách đệ tử chém giết trước mặt mọi người một vị khác danh sách đệ tử. Cái này Lục Huyền Thông, hành sự coi là thật như ma đầu một loại, bất chấp hậu quả. Việc này cuối cùng nên làm gì thu chàng? Cho lão phu lăn đi. Mạc trưởng lão triệt để điên cuồng, cứ thế mà chịu đựng Hàn trưởng lão một cái trọng kích, dựa thế chấn động mạnh một cái, lại tạm thời đem Hàn trưởng lão bước lui mấy bước. Hắn bắt được cái này thoáng qua tức thì cơ hội, thân hình hóa thành một đạo xé rách trường không màu máu lưu quang, mang theo hủy thiên diệt địa sắc cơ, lao thẳng tới vẫn như cũ sừng sững hư không Lục Huyền Thông. Bàn tay kia ngưng tụ hắn cả đời tu vi, thế phải đem Lục Huyền Thông chụp thành thịt nát, làm đồ đệ mà báo thù rửa hận. Lập tức Lục Huyền Thông liền muốn chết tại cái này nén giận dưới một kích, vụ bù, bù. một đạo quần quận cùng tôn quý thánh khiết quang huy, không có dấu hiệu nào bao phủ toàn bộ thiên địa. Cái kia tắm rửa tại vô tận trong thánh quang, giống như từ trên cửu thiên, lại phảng phất theo vạn đạo ngọn nguồn thân ảnh, lặng yên phủ xuống. Giờ khắc này, vô luận là điên cuồng đánh giết Mạc trưởng lão, vẫn là Hàn trưởng lão, hoặc là vô số hoảng sợ, rung động đệ tử, tất cả mọi người động tác, suy nghĩ đều bị một cỗ lực lượng vô hình vút lên, dừng lại. Người tới khuôn mặt bao phủ tại mông lung thánh huy bên trong, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể cảm nhận được một loại siêu thoát bản vật, chấp trưởng càn khôn vô thượng khí độ. Hắn phảng phất liền là quy tắc hóa thân, là mảnh thánh địa này chân chính chúa tể. Thái sơ thánh địa đương đại thánh chủ, phủ xuống. Bái kiến thánh chủ. Giống như là biển gầm tiếng gầm, theo bốn phương tám hướng vang lên. Vô luận là cái nào một phái hệ đệ tử, giờ phút này tất cả đều đồng loạt quỳ rạp trên đất, đầu thật sâu thấp kém, không dám nhìn thẳng cái kia thánh huy bên trong thân ảnh. Liền giống như phong ma Mạc trưởng lão, cũng cương ép đè xuống tất cả tâm tình, ngừng tất cả động tác, hướng về thánh chủ phương hướng, cúi người chào thật sâu hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Trong cả sân, chỉ có Lục Huyền Thông vẫn như cũ đứng thẳng. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt yên lặng mà nhìn cái kia thánh huy bên trong thân ảnh, trong lòng cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Đã làm, hắn liền sẽ không hối hận, dù cho tiếp xuống muốn gánh chịu hậu quả, khả năng là trước mắt hắn gánh nặng không thể chịu được nổi. Thánh chủ ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng, cái kia rộng rãi âm thanh chậm chậm vang lên, "Chuyện gì, ồn ào đến tận đây?" Mạc trưởng lão đột nhiên ngồi dậy, nước mắt tuôn đầy mặt, âm thanh bi thương mà phẫn nộ, chỉ vào Lục Huyền Thông, lên án nói, "Thánh chủ, ngài muốn vì đồ nhi ta vô ngân làm chủ à? Lục Huyền Thông kẻ này, tội ác cùng cực, vô pháp vô thiên." Hắn lại ngang nhiên vi phạm thánh địa thiết luật, tại trước mắt bao người, tàn sát danh sách đệ tử kiếm vô ngân. Loại này hành vi, tại ta Thái Sơ thánh địa ngàn vạn năm trong lịch sử chưa từng nghe thấy, khủng khiếp. Tội lỗi 1, sát hại đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn. Tội lỗi 2, coi thường pháp quy, khiêu khích thánh địa uy nghiêm. Tội lỗi 3, tính tình thô bạo, quả thật ma đầu hành vi. Người này chưa trừ diệt, thánh địa pháp quy ở đâu? Công bằng chính nghĩa ở đâu? Còn mời thánh chủ minh giám, đem kẻ này giải quyết tại chỗ, gian đe, an ủi đồ nhi ta trên trời có linh thiêng. Hắn khàn cả giọng, đem từng đỉnh to lớn tội danh đội lên trên đầu Lục Huyền Thông, hắn không thể lập tức đem nó chém thành muôn mảnh. Thánh chủ lặng lặng nghe, chờ Mạc trưởng lão nói xong, cái kia ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, vang vọng giữa thiên địa. Ồ, sát hại đồng môn, tội ác cùng cực. Cái kia, loại trừ Mạc trưởng lão, còn có ai? Cảm thấy Lục Huyền Thông tội đáng chết vạn lần, nên lập tức chế tài. Không ngại, đều đứng ra, để bản tọa nhìn một chút. Lời vừa nói ra, nguyên bản núp ở phía xa trong bóng tối theo dõi thế lực khắp nơi đệ tử, giờ phút này nhộn nhịp theo chỗ ẩn thân hiện thân, giống như là thủy triều hội tụ tới. Ngay sau đó, hai đạo khí tức mạnh mẽ phủ xuống, chính là danh sách đệ tử Huyền Minh cùng Hình Thiên. Phía sau bọn họ, đi theo mỗi người phe phái đệ tử, một mảnh đen kịt, nhân số đến gần 9000. Hai người xuất lĩnh mọi người, hướng về thánh chủ phương hướng cung kính quỳ lạy, âm thanh chỉnh tề như một, "Thánh chủ minh giám." Lục Huyền Thông tàn sát đồng môn, phá hoại thánh địa đoàn kết, nó hành vi làm người giận sôi, quả thật ta Thái Sơ thánh địa sỉ nhục. Còn mời thánh chủ theo lẽ công bằng chấp pháp, nghiêm khắc trừng phạt Lục Huyền Thông, dùng nhìn thẳng nghe. "Khẩn cầu thánh chủ, nghiêm trị hung đồ Lục Huyền Thông, giữ gìn thánh địa pháp quy tôn nghiêm." Một lát sau, thứ bảy danh sách đệ tử luôn luôn điệu thấp tôn, cũng yên lặng nhiệt thân, hướng về thánh chủ quỳ lạy, mặc dù không có nhiều lời, thế nhưng tư thế đã biểu lộ hắn ủng hộ trừng phạt Lục Huyền Thông lập trường. Tiếp đó, Dương Vô Cực cũng liền lăn bò lao đến, hướng về thánh chủ điên cuồng giật đầu, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở hô: "Thánh chủ đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a, Lục Huyền Thông hắn không chỉ là giết kiếm vô ngân, còn ép buộc chúng ta ký kết bất bình chờ khế ước, cướp đoạt chúng ta tài nguyên, hành sự bá đạo, xem đồng môn như cỏ rác. Loại này hung đồ, như không thêm trừng phạt, sau này tất thành thánh địa họa lớn. Còn mời thánh chủ nghiêm trị Lục Huyền Thông, còn thánh địa một cái thế giới tươi sáng." Hắn là thật bị Lục Huyền Thông cái kia nói giết liền giết tàn nhẫn thủ đoạn sợ vỡ mật. Kiếm Vô Ngân đều đã chết, phía trước hắn thế nhưng tham dự chiếm chức bí cảnh, ưu hiếp trưởng sinh phái đệ tử sự tình, nếu là Lục Huyền Thông hôm nay không bị trừng phạt, tiếp một cái bị thanh toán, tuyệt đối là hắn. Cho nên, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Giờ phút này, trên quảng trường, cảnh tượng có thể nói chấn động. Mấy bạn tên đệ tử, tứ đại phe phái, bốn vị danh sách đệ tử, cùng một vị thực quyền nhị trưởng lão, toàn bộ quỳ rạp trên đất, trăm miệng một lời, khẩn cầu thánh chủ trừng phạt Lục Huyền Thông. Một màn này rất có lực trùng kích thị giác, ai có thể nghĩ tới Lục Huyền Thông một người dĩ nhiên có thể dẫn đến trong thánh địa cơ hồ tất cả đối lập thế lực tạm thời buông xuống ngân đoán, liên thủ đối với hắn tiến hành thẩm phán. Mà trường sinh phái đệ tử cũng không nhiều lời, bọn hắn không có người nào quỳ xuống, không có người nào lên tiếng cầu xin tha thứ, chỉ là yên lặng đem Lục Huyền Thông bảo hộ trung tâm. Bọn hắn ánh mắt dứt khoát, quanh thân tràn ngập một cỗ không sợ khí tức, thái độ không cần nói cũng biết, hôm nay nếu là thánh chủ hạ lệnh trừng phạt thiếu chủ như thế, trường sinh phái trên dưới tuyệt không sống một mình. Cùng lắm thì liền giết hắn cái long trời lở đất, máu nhuộm thánh địa. Có thể đi theo trọng tình trọng nghĩa như thế, chịu bị bộ hạ đệ tử đánh bạc tính mạng đòi lại công đạo thiếu chủ, bọn hắn còn có lý do gì sợ hãi cái chết? Loại trừ Lục Huyền Thông, cái này to lớn Thái Sơ thánh địa, còn có ai chân chính coi bọn họ là huynh đệ, là người nhà? Lục Huyền Thông nhìn trước mắt cái này vạn chúng xin lệnh, muốn đẩy hắn vào chỗ chết hùng vĩ chẳng diện, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại khẽ cười một tiếng, trong lòng một mảnh thản nhiên, triệt để thoải mái. Nên làm, hắn đã làm. Đáng giết, hắn cũng giết. Hiện tại liên nhìn vị này chấp trưởng thánh địa trí cao tồn tại như thế nào quyết định. Thiên địa lâm vào yên tĩnh, mọi ánh mắt, tất cả chờ mong, tất cả sợ hãi đều tập trung tại cái kia thánh huy bao phủ thân ảnh bên trên. Cuối cùng, tại làm người hít thở không thông sau khi trầm mặc, thánh chủ âm thanh bao phủ cả tòa thiên địa. Lục Huyền Thông, đối mặt mọi người lên án, ngươi giải thích thế nào?
Chương 259, trắng trợn bất công, vậy ngươi có thể sao?
Chương 259, trắng trợn bất công, vậy ngươi có thể sao?
Đỉnh Thương Cung, trên Hải Vân, hai đạo thân ảnh siêu thoát tại trần thế bên ngoài, tiên tính địa phủ khám lấy phía dưới thánh địa. Hai người chính là Thái Thượng Tam trưởng lão, cùng thần sắc lạnh nhạt Thái Thượng Tứ trưởng lão.
Hồ Đạo Hữu, Thái Thượng Tứ trưởng lão trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng vui mừng, đối bên cạnh Thái Thượng Tam trưởng lão nói:
"Chuyện hôm nay, coi là thật không phải lão phu có chủ tâm muốn cùng Lục Huyền Thông tiểu bối kia khó xử.
Thật sự là, năm đó ghi nợ luyện khí các nhất mạch một cái nhân tình, lập xuống tiên đạo khế ước, thời khắc mấu chốt cần bảo vệ nó truyền thừa đệ tử chu toàn. Khế ước chỗ bức bách, thân bất do kỷ, vừa mới không thể không ra mặt làm áp lực, mong rằng đạo hữu thông cảm." Hắn giọng thành khẩn giải thích nói: "Vừa mới, may mắn mà có ngươi kịp thời xuất hiện, đem lão phu mang rời khỏi hiện trường, miễn đi song xuôi mà xung đột, bằng không, lão phu kẹp ở giữa, còn thật không biết nên làm gì kết thúc, sợ là thật muốn đâm lao phải theo lao."
Thái Thượng Tam trưởng lão nghe vậy, chỉ là khẽ cười một tiếng, lườm Thái Thượng Tứ trưởng lão một chút, nhàn nhạt nói: "Ngươi cái lao ra hỏa, trong lòng điểm này tính toán, thật coi chúng ta mấy cái không biết rõ.
Lục Huyền Thông tiểu tử kia, cũng là ngươi có thể tùy ý ra mặt khi dễ.
Đừng nói là ngươi, liền là mấy vị khác bế quan đạo hữu, nếu là biết được việc này, cũng sẽ không ngồi nhìn ngươi cậy già lên mặt, đi chèn ép hắn."
Hắn dừng một chút, ngữ khí ý vị thâm trường: "Đừng quên, chúng ta cái này mấy cái lao có đầu, nguyên cơ có thể tại thọ nguyên sắp tận phía trước đụng chạm đến cái kia một chút đế cảnh mở cửa, thực lực có thể tăng vọt, đột phá đại đế năm chắc theo nguyên bản xa vời lắc đắc tăng lên đến bây giờ bảy thành trở lên, dựa vào là ai mang tới phần tiêm lịch thiên cơ duyên. Phần này rất nhiều nhân quả cùng ân tình, chúng ta đều ghi ở trong lòng."
Thái Thượng Tứ trưởng lão nghe nói như thế, toàn thân hơi hơi run lên, trên mặt hiện lên một chút nghĩ lại mà sợ. Hắn không nghĩ tới, mấy vị khác Thái Thượng trưởng lão, dĩ nhiên đối Lục Huyền Thông cũng là đồng dạng quan điểm, thậm chí trong bóng tối đặt thành nào đó nhận thức chung. Tại tất cả Thái Thượng trưởng lão trong lòng, đã sớm đem Lục Huyền Thông dự định là đời tiếp theo thánh chủ một lòng nhân tuyển. Như vậy người mang ngập trời khí vận, phúc duyên thâm hậu đệ tử, loại trừ hắn Lục Huyền Thông, còn có ai có thể gánh vác đến dẫn dắt Thái Sơ Thánh Địa hướng đi huy hoàng hơn tương lai trách nhiệm? Cho nên, chết một cái kiếm vô ngân tính toán cái gì? Cho dù hắn người mang tam đế huyết mạch, nhưng cùng Lục Huyền Thông chỗ hiện ra tiềm lực cùng mang cho thánh địa thực tế lợi ích so sánh, căn bản không quan trọng gì. Tương lai thánh tử, nếu không có thiết huyết cổ tay, không đứng phía dưới uy danh hiển hách, như thế nào phục chúng? Như thế nào tại cái này mạnh được yếu thua tu tiên giới đặt chân? Nói trắng ra, hôm nay bọn hắn những lao gia hỏa này ngầm đồng ý thậm chí trong bóng tối thôi động trận này xung đột, trình độ nào đó cũng là tại cấp Lục Huyền Thông lập uy cơ hội, cho hắn đầy đủ bài diện, để hắn triệt để tại thánh địa dựng nên đến không người dám dung chuyển uy tín.
Đúng đúng đúng, Hồ Đạo Hưu nói rất có lý, là lao phu nhất thời không rõ, bị cụ khế ước trói buộc, suýt nữa làm lỡ đại sự.
Thái Thượng Tứ trưởng lão đội vã tỏ thái độ, bất quá nhìn xem mới tình hình, nếu là thánh chủ hắn thật mắt mờ, không thấy rõ thế cục, dám làm thật trừng phạt Lục Huyền Thông, vậy chúng ta những lao gia hỏa này có lẽ cũng là thời điểm suy nghĩ đổi một vị càng biết xem xét thời thế thánh chủ.
Thái Thượng Tam trưởng lão khẽ bước cằm, ngữ khí yên lặng, tự nhiên
thánh chủ vị trí quan hệ đến thánh địa tương lai hưng suy, như hắn liền bên nào nặng bên nào nhẹ đều không phân rõ, làm một cái chết đi thiên tài cùng cái gọi là cân bằng, đi chèn ép thánh địa chân chính hy vọng. Như thế làm Thái Sơ thánh địa vạn năm cơ nghiệp, nói không được, chúng ta cũng chỉ có thể đi cái kia phi thường sự tình. Cái này lời thoại nếu là truyền đi, đủ để cho toàn bộ thánh địa nhấc lên thao thiên cự lãng. Ai có thể nghĩ tới, tại các vị Thái Thượng trưởng lão trong lòng, Lục Huyền Thông tầm quan trọng, dĩ nhiên đã siêu việt đương nhiệm thánh chủ. Thánh chủ nếu là biết được chính mình tại mấy vị này lão tổ tông trong lòng địa vị, sợ rằng sẽ ngay tại chỗ đạo tâm sụp đổ, cuối cùng vẫn là thành thẳng hệ. Phía dưới, thánh chủ ẩn chứa vô thượng uy nghiêm hỏi thăm, tại trong lòng mỗi người đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Vì dạp trên đất tứ đại phe phái thiếu chủ, Huyền Minh, Huyền Tiên, Tôn Luyện, Dương Vô Cực, trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút, mơ hồ dự cảm đến một chút không ổn.
Thánh chủ dĩ nhiên không có trực tiếp hạ xuống trừng phạt, ngược lại còn muốn hỏi Lục Huyền Thông bản thân ý kiến. Cái này trọn vẹn không phù hợp lẽ thường. Dựa theo lệ cũ, đối mặt như vậy vô cùng xác thực lên án cùng bạn chúng xin lệnh tràn diện, không phải có lẽ trực tiếp hạ lệnh bắt người ư?
Đây là cái đạo lý gì?
Lục Huyền Thông đối mặt thánh chủ hỏi thăm, thần sắc hờ hững.
Chỉ thấy hắn hơi hơi chắp tay, âm thanh trong trẻo, không tiêu ngạo không tự ti trả lời, hồi bẩm thánh chủ. Đệ tử làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, túi đầu ngẩng đầu không thẹn với thiên địa, không hối hận tại bản tâm. Kiếm vô ngân sát hại ta Trường Sinh phái đệ tử Vương Tuệ, thủ đoạn tàn nhẫn, nhân thần có phẫn. Đệ tử giết hắn, là làm đồng môn đòi lại nợ máu, giữ gìn ta Trường Sinh phái tôn nghiêm, cũng là thực hiện đệ tử trong lòng đạo. Về phần thánh địa pháp uy, như pháp quy không thể trừng ác dương thiện, không thể làm chết oan người dối trương chính nghĩa, vậy cái này pháp uy, bất tuân cũng được. Đệ tử chính xác giết Kiếm vô ngân, việc này thiên chân vạn sát, không cần cãi lại. Thánh chủ muốn chém giết muốn dốc thịt, đệ tử tự nhiên muốn làm gì cũng được, tuyệt không nửa câu oán hận. Lời nói này không có chút nào từ chối ngụy biện, thản nhiên thừa nhận giết người sự tình.
Thánh chủ, ngài nghe được, Lục Huyền Thông hắn đã chính miệng thừa nhận, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể xá.
Còn mời thánh chủ lập tức hạ lệnh, đem kẻ này bắt lại, minh chính điển hình, dùng nhìn thẳng nghe.
Huyền Minh thấy thế, lập tức kích động cao giọng hô.
Nhưng mà, thánh chủ nhưng trong lòng thì âm thầm than nhẹ một tiếng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn làm sao không biết rõ các vị Thái Thượng trưởng lão đối Lục Huyền Thông coi trọng. Hắn bản ý là muốn cho Lục Huyền Thông một cái hạ bậc thang, hy vọng Lục Huyền Thông có thể hơi giải thích vài câu, dù cho là biên cái lý do, tỉ như thất thủ nộ sát kiếm vô ngân phản kháng quyết liệt có chút bất đắc dĩ các loại, hắn cũng có thể thuận nước đẩy thuyền, đem trừng phạt định đến nhẹ một chút, đã giữ gìn mặt ngoài pháp quy tôn nghiêm, cũng có thể để thế lực khắp nơi miễn cưỡng tiếp nhận, mọi người mặt mũi đều cũng tạm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lục Huyền Thông tiểu tử này vậy mà như thế đầu sắt. Một bộ lao tử liền là giết, ngươi có thể làm gì được ta muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện lưu manh dáng dấp. Cái này khiến hắn còn thế nào theo nhẹ xử lý. Thánh chủ, tâm mệnh. Cảm giác quản lý cái này to như vậy thánh địa, so cùng giai cường giả đại chiến 300 hiệp còn muốn hao phí tâm thần. Cuối cùng, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, thánh chủ làm ra cuối cùng phán quyết, đã ngươi đã thừa nhận. Cũng được. Nghệ tính ngươi Lục Huyền Thông chính là vi phạm lần đầu, lại sự tình ra có nguyên nhân, kiếm vô ngân sát hại đồng môn trước, thật có sai lầm. Bản tọa phán quyết như sau, Lục Huyền Thông, cấm túc tư quá nhai một năm, nộp lên 100 vạn điểm cống hiến tông môn, gian đe. Các ngươi, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới quỳ sát mọi người, nhất là mấy vị kia danh sách đệ tử cùng nhị trưởng lão. Đối cái này phán quyết, nhưng có ý kiến. Cái gì? Cấm túc một năm, 100 vạn điểm cống hiến. Đây coi là cái gì trừng phạt? Thánh chủ tiếng nói vừa ra, toàn bộ quảng trường đầu tiên là tĩnh mịch một cái chớp mắt, lập tức bộc phát ra chấn thiên náo động cùng tiếng nghị luận. Tất cả mọi người mộng, quả thực không thể tin vào tai của mình. Cấm túc một năm. Đối với hơi một tí bế quan mấy chục trên trăm năm tu sĩ mà nói, cái này cùng nghỉ ngơi khác nhau ở chỗ nào? Tư quá nhai tuy là danh tự nghe tới dọa người, nhưng linh khí dồi dào, hoàn cảnh thanh lưu, căn bản chính là biến tướng bế quan tu luyện thánh địa. 100 vạn điểm cống hiến. Đối với phổ thông đệ tử mà nói có lẽ là con số trên trời, nhưng đối với Lục Huyền Thông mà nói, trường sinh phái thiếu chủ, thời gian ngắn tập hợp rất dễ dàng. Thế này sao lại là trừng phạt? Đây chính là không che giấu chút nào thiên vị. Thánh chủ, ta không phục, ta có dị nghị. Nhị trưởng lão ngay tại chỗ liền nổ, đống nhiên ngẩng đầu, âm thanh quát, Lục Huyền Thông tàn sát danh sách, tội ác cùng cực, như vậy trừng phạt, lấy gì phục chúng? Đây rõ ràng là. Nhưng mà, lời nói còn chưa nói xong. Bạch, cả người hắn, đống nhiên theo biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liên một chút không gian ba động cũng chưa từng gây nên. Chờ Mạc trưởng lão lần nữa khôi phục thị giác, hoảng sợ phát hiện chính mình đã không tại trên quảng trường, mà là thân ở một mảnh hỗn độn không rõ, phản phất độc lập với bên ngoài thế giới không gian kỳ dị. Mà đứng ở trước mặt hắn, chính là Thái thượng tam trưởng lão cùng Thái thượng tứ trưởng lão. Thái thượng tam trưởng lão trên mặt mang theo giống như cười mà không phải cười biểu tình, Thái thượng tứ trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu. Người mới vừa nói, cái gì? Chương 260, Dương vô cực. Quỳ xuống. Lục gia gia cầu xin tha thứ, 50 năm làm chó. Chương 260, Dương vô cực. Quỳ xuống. Lục gia gia cầu xin tha thứ, 50 năm làm chó tứ đại phe phái thiếu chủ giờ phút này như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng, đầu óc trống rỗng, không thể tin vào tai của mình. Cái này mẹ hắn tính toán cái gì trừng phạt? Chết cũng không phải cái gì a miêu a cầu, đó là cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, cùng là danh sách đệ tử, thậm chí đã bị dự định là chuẩn thánh tử kiếm vô ngân. Là người mang tam đế huyết mạch, bị tông môn ký thác kỳ vọng tuyệt thế thiên tiêu. Dựa theo lẽ thường, tàn sát cùng danh sách đệ tử, còn lại là chuẩn thánh tử, loại này tội lớn ngập trời, coi như không đứng khắc phế bỏ tu vi, đánh vào cửu u địa ngục, chí ít cũng là tước đoạt danh sách thân phận, vĩnh cửu cầm tù, hoặc là lưu đày tới vực ngoại chiến trường chờ chết. Nhưng bây giờ thánh chủ nói cái gì? Cấm túc một năm, nộp lên 100 vạn điểm cống hiến. Cấm túc một năm, cái kia cùng bế quan tu luyện khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí đối với rất nhiều khổ tu giả tới nói, thời gian một năm bất quá là một cái búng tay. Cái này có thể gọi trừng phạt. 100 vạn điểm cống hiến, nghe tôi không ít, nhưng đối với bọn hắn cấp độ này đệ tử, hoàn thành mấy cái độ khó cao nhiệm vụ, hoặc là hợp lý đoạt lại đối địch phe phái tài nguyên, tập hợp 100 vạn điểm cống hiến căn bản không tính việc khó. Thế này sao lại là trừng phạt? Đây rõ ràng là cho đùa, là chân chuỗi thiên vị, là ngay trước mấy vạn đệ tử trước mặt, đem thánh địa pháp quy tôn nghiêm đè xuống đất ma sát. Thánh chủ, cái này xử phạt phải chăng quá mức? Huyền Minh tính khí nhất gấp, nhịn không được liền muốn ngẩng đầu tranh luận. Nhưng mà, hắn vừa mới nói được nửa câu, khóe mắt quét nhìn liền thoáng nhìn bên cạnh nhị trưởng lão Mạc trưởng lão nguyên bản đứng yên vị trí, trống rỗng. Vị kia thực lực cao tới hư thần cảnh, tại trong thánh địa quyền thế ngập trời nhị trưởng lão, vậy mà liền tại dưới mí mắt bọn hắn, không có dấu hiệu nào. Hư không tiêu thất, không có không gian ba động, không thể lượng xuất lại, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình theo trên cái thế giới này triệt để xóa đi đồng dạng. Một cỗ hàn ý nháy mắt theo bốn vị thiếu chủ xương của sông thẳng đỉnh đầu, đem bọn hắn tất cả đến bên miệng chất vấn cùng bất mãn, tất cả đều cứ thế mà đông trở về. Cực kỳ hiển nhiên, nhị trưởng lão bị ứng cấp xử lý. Về phần bị ai xử lý, vì sao xử lý, không cần nói cũng biết. Liên quyền cao chức trọng, thực lực mạnh mẽ nhị trưởng lão, vẹn vẹn bởi vì biểu đạt bất đồng ý kiến, liền dẫn đến kết quả như vậy, bọn hắn những cái này còn non nớt danh sách đệ tử, lại coi là cái gì? Còn dám nhiều lời nữa chứ ư? Vết xe đổ, đẫm máu bảy ở trước mắt. Nói thêm nữa một câu, e rằng tiếp một cái hư không tiêu thất, liền là chính bọn hắn. Trong chốc lát, tất cả khư phục, phẫn nộ, tất cả bị quất, tất cả đều biến thành sợ hãi vô ngần cùng yên lặng. Bốn người thật sâu túi lầu xuống, đem có tâm tình gắt gao chôn giấu dưới đáy lòng, liền không dám thở mạnh một cái. Lục Huyền Thông giờ phút này cũng là trong lòng một trận kinh hỉ, hắn nguyên bản đã làm tốt dự tính xấu nhất, lại vạn vạn không nghĩ tới, thánh chủ phán quyết vậy mà như thế. Hơi hận, đây cơ hồ ngang với chấp nhận hành vi của hắn. Thánh chủ anh minh, đa tạ thánh chủ chủ trì công đạo. Thiếu chủ vô tội, quá tốt rồi. Sau lưng trường sinh phái các đệ tử, theo tuyệt vọng đến mừng như điên to lớn chuyển hướng sau, cuối cùng kềm nén không được nữa tâm tình kích động, bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò cùng chúc mừng âm thanh. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng cùng đối thánh chủ cảm kích, nhộn nhịp hướng về thánh chủ biến mất phương hướng không mình hành lễ, tình chân ý thiết. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần thiếu chủ bình yên vô sự, so cái gì đều vui vẻ. Thánh chủ gật đầu, trấn an tứ phương, việc này đã xong, nhìn các ngươi lấy đó mà làm gương, đồng môn ở giữa, lúc này lấy hòa thuận làm đắc, siêng năng tu luyện, chớ sinh thêm sự cố. Nói xong, ba phủ thiên địa thánh quang chậm chậm thu lại, thánh chủ thân ảnh cũng theo đó dần dần phai nhạt, cuối cùng biến mất. Thánh chủ vừa đi, trong sân không khí lập tức biến đến trở nên tế nhị. Huyền Minh, Hình Thiên, Tôn ba người liếc mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy sợ hãi cùng nghĩ lại mà sợ. Bọn hắn cơ hồ là nháy mắt trở mặt, trên mặt chất lên gần như định nọ nụ cười, hướng về Lục Huyền Thông phương hướng chắp tay, ngựa khí cung kính, chúc mừng Lục thiếu chủ đại thù đến báo, diệt trừ gian định, quả thật ta Thái Sơ Thánh Địa may mắn. Kiếm Vô Ngân trừng phạt đúng tội, Lục sư huynh vì dân trừ hại, làm người kính nể. Phía trước chúng ta chịu nó lừa gạt, có nhiều đắc tội, mong rằng Lục sư huynh rộng lòng tha thứ. Một phen không có tiết tháo chút nào tân bút phía sau, ba người căn bản không dám dừng lại lâu, sợ Lục Huyền Thông nhớ tới bọn hắn vừa mới bỏ đá xuống giếng hành vi, vội vã mang theo mỗi người bộ hạ cái kia gần mấy ngàn tên đệ tử, giống như là thủy triều nhanh chóng tối lui, trốn mất, trong nháy mắt liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong nháy mắt, nguyên bản người đông nghìn nghịt quảng trường, cũng chỉ còn lại Trường Sinh phái mọi người, cùng Dương Vô Cực phái đệ tử. Thời khắc này Dương Vô Cực chỉ cảm thấy đến một khỏa tâm triệt để chìm vào vực sâu không đáy, hoa lạnh xong. Toàn bộ xong. Lần này thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn vừa định thừa dịp Lục Huyền Thông không chú ý, cũng học ba người kia vụng trộm chạy đi, bên hai văng lên, Dương Vô Cực, chuẩn bị đi đâu? Dương Vô Cực toàn thân một cái giật mình, nháy mắt cứng tại chỗ. Hắn biết rõ phía trước mình ba phen mới bận bỏ đá xuống giếng, đã sớm đem Lục Huyền Thông làm mất lòng, hôm nay nếu là xử lý không tốt, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Kiếm Vô Ngân liền là ví dụ tốt nhất. Bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy tôn nghiêm. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, vị này đường đường Thái Sơ Thánh Địa danh sách đệ tử, dĩ nhiên phụ phụ một tiếng, hướng thẳng đến Lục Huyền Thông hai đầu gối quỳ đất. Tiếp đó như là hổ đói bồ mồi, đột nhiên bổ nhào qua, ôm lấy Lục Huyền Thông bắt đùi, đem mặt vùi ở phía trên, lên tiếng khóc giống, nước mắt chảy ngang, "Lục thiếu chủ, Lục gia gia, ta sai rồi, ta thật biết sai, là ta có mắt không trọng, là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, là ta nên chết, van cầu ngài đại nhân có đại lượng, liền đem ta làm cái dám cho thả a. Ta sau đó cũng không dám lại cùng ngài đối nghịch. Ta nguyện ý dâng lên ta tất cả tài nguyên, ta cho ngài làm trâu làm ngựa, chỉ cầu ngài tha ta một cái mạng chó a." Ô ô ô, cái kia khóc đến gọi là một cái tình chân ý thiết, hối hận đan sen, diễn kỹ có thể nói ảnh đế cấp bậc, không chút nào Vô Cực phái đệ tử thế giới quan sụp đổ ánh mắt. Lục Huyền Thông, hắn nhìn xem dưới chân cái này không có tiết tháo chút nào đáng nói ra hỏa, trong lúc nhất thời cũng là có chút không nói. Da mặt của Dương Vô Cực bề dày, quả nhiên là cả thế gian hiếm thấy, có được giãn được đến cực hạn, từ một loại nào đó góc độ tới nói, ngược lại cũng xem như cái nhân tài. Trong lòng hắn sát ý giảm xuống. Hôm nay đã giết Kiếm Vô Ngân, lập uy mục đích đã đạt tới, nếu là lại giết Dương Vô Cực, tuy là thông khoái, nhưng khó tránh cho người lưu lại thích giết chóc thành tính ấn tượng, hơn nữa khả năng gây nên những phái hệ khác mãnh liệt hơn bắn ngược. Tạm thời lưu hắn một cái mạng chó, có lẽ càng hữu dụng. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nếu là liền dễ dàng như vậy thả hắn, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Lục Huyền Thông tâm niệm vừa động, phía trước phần kia khế ước quyển trục lần nữa hiện lên tại trong tay. Đầu ngón tay hắn hào quang lóe lên, trực tiếp tại vốn có điều khoản tiến bộ đi sửa chữa cùng thăng cấp tiếp đó đem tản ra lạnh như băng nói thì hào quang mới khế ước, vung ra Dương Vô Cực trước mặt. Ký nó. Lục Huyền Thông âm thanh không thể nghi ngờ, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc hiện tại chết, hoặc cho bổn thiếu chủ làm 50 năm chó. Cái này 50 năm bên trong, ngươi cùng ngươi Vô Cực phái các đệ tử, cần vô điều kiện nghe theo bổn thiếu chủ hiệu lệnh, ngươi Dương Vô Cực bản thân, càng là muốn theo gọi theo đến, không được sai sót. Trong lúc đó nếu có hai lòng, khế ước phản vệ, hình thần câu diện. 50 năm sau, nếu ngươi biểu hiện còn có thể, bổn thiếu chủ liền trả lại ngươi tự do, thậm chí chưa từng không thể cho ngươi một phần tiền đồ. Hiện tại, chọn a. Dứt lời, thiên địa yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Dương Vô Cực trên mình. Trước mọi người bị buộc ký kết như vậy mất quyền đủ ô, có thể nói vô cùng nhục nhã khế ước, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Đây là trần trụi nhục nhã, là đem hắn danh sách đệ tử tôn nghiêm triệt để đạp tại dưới chân. Dương Vô Cực sắc mặt đỏ lên, toàn thân run rẩy. Trong mắt hắn tràn ngập quất đủ, phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn muốn phản kháng, muốn liều mạng một lần. Thế nhưng, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Huyền Thông cái kia ánh mắt lạnh như băng, lại nghĩ tới Kiếm Vô Ngân tan thành mây khói hạ tràng. Lập tức, tất cả dũng khí nháy mắt tiêu tán. Hắn không có phản kháng vô liếng. Cuối cùng, Dương Vô Cực buông lòng ra nằm đấm. Đột nhiên vừa cắn răng, trong mắt lóe lên một chút chấp nhận tuyệt vọng, run rẩy duỗi tay ra, đặt tại cái kia tản ra lạnh giá hào quang trên khế ước. Ta tham khế ước đạo tắc quang mang đại thịnh, linh hồn lạc ấn tạo ra, trói buộc thành lập. Lục thiếu chủ, hy vọng 50 năm sau, ngươi có thể tin thủ chấp thuận, đưa ta tự do. Tại cái này 50 năm trong lúc đó, ta Dương Vô Cực cùng Vô Cực phái trên dưới nhất định phải tận tâm tận lực nghe theo ngài hiệu lệnh, tuyệt không hài lòng. Hắn cuối cùng vẫn là không thèm đếm xỉa, làm cứu mạng, lựa chọn chịu đủ. Lục Huyền Thông nhìn xem khế ước có hiệu lực, khẽ bước cằm. Thu Dương Vô Cực con chó này, không chỉ giải quyết cái này đáng ghét đối thủ, càng là không đánh mà thắng chiếm đoạt toàn bộ Vô Cực phái thế lực cùng tài nguyên. Đến tận đây, Trường Sinh phái thế lực lần nữa đạt được to lớn quyết trương. Phóng nhãn toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ, còn có ai có thể cùng chống lại? Thánh tử vị trí, đã như là vật trong túi. Hiện tại, chỉ kém một cái chính thức danh phận cùng thời cơ thôi. Lục Huyền Thông ngẩng đầu, nhìn về Thái Hư Thánh Địa phương hướng, ánh mắt sắc bén như lao. Một năm, chỉ cần một năm, chờ cấm bế giải trừ ngày, liền là hắn lên đỉnh Thái Sơ Thánh Địa Thánh Tử tôn vị, mang theo huy hoàng đại thế, trở về Thương Nô, cùng cái kia Thái Hư Thánh Địa thanh toán tất cả nợ cũ thời điểm. Một khắc này, chắc chắn long trời lở đất, máu nhuộm thanh thiên. Trong chớp mắt, một năm sau, Lục Huyền Thông xuất quan, đột phá vận kiếp trung kỳ. Hôm nay, hắn liên tục khiêu chiến cái khác danh sách đệ tử, muốn lên đỉnh Thánh Tử. Chương 261, Bát Đại Phong Chủ muốn hỏng mất, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Chương 261, Bát Đại Phong Chủ muốn hỏng mất, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Một năm trước, Thái Hư Thánh Địa, mặt kia trôi nổi tại hư không tiên diễn kính, giờ phút này thành một mặt chiếu bọn hắn sỉ nhục cùng thất bại tâm kính. Trong kính cuối cùng dừng lại hình ảnh, Lục Huyền Thông dựng ở phi chu đầu tàu, phía sau là sát khí ngút trời Trường Sinh Phái đại quân, bên cạnh là hai vị tuyệt sắc thiếu nữ, cái kia bệ nghệ ánh mắt xuyên thấu hư không vô tận, trực tiếp rơi vào Bát Đại Phong Chủ trong lòng, tràn ngập ý trào phúng. Lần này, Lục Huyền Thông có thể nói là uy phong lẫm liệt cho bọn hắn Bát Đại Phong Chủ. Cái này một khóa, nội dung khắc sâu, đại giới thảm trọng. Cái gì gọi là thực lực? Một cái chỉ là vận kiếp cảnh tiểu bối, có thể bộc phát ra trọng thương thậm chí chém giết thánh nhân khủng bố chiến lực. Cái kia phần thế long viêm gào thét tinh không, thập đại thánh nhân nuốt hận chẳng cảnh, tới bây giờ nhớ tới đều để bọn hắn sống lưng phát lạnh. Cái gì gọi là bối cảnh? Phía trước có Thái Sơ Thánh Địa danh sách đệ tử thân phận lộ ra, sau có thống ngự một phương hoàng triều, ngồi thái cổ kỳ lân long niệm nữ đế đạo lữ, xuất linh 8 vạn thiết giáp hung hãn phủ xuống, làm hắn nâng đỡ. Cái này mẹ hắn còn thế nào chơi? Bọn hắn Thái Hư Thánh Địa đem hết toàn lực tổ chức vây giết, tại đối phương này từng tầng trùng trùng điệp điệp bối cảnh trước mặt, quả thực tựa như là chuyện tiểu lâm. Cái gì gọi là thiên phú? 7 năm, vẹn vẹn thời gian 7 năm. Theo một cái bị bọn hắn truy sát chó nhà có tang, trưởng thành đến bây giờ cần bọn hắn ngửa mặt trông lên, thậm chí cảm thấy sợ hãi tình trạng. Loại này thăng cấp tốc độ, tuyên cổ hiếm thấy, quả thực khó bề tưởng tượng. Huyền Minh Tử Kim Quang Tiên Lưu chuyển pháp tướng đều có vẻ hơi ảm đạm, sắc mặt tái xanh. Hắn ngàn tính bạc tính, không tiếc liên hệ Khương gia, Tiêu gia chờ thần tộc thế lực, trả giá khó có thể tưởng tượng to lớn đại giới, thậm chí tổn hao bản thân trăm năm nguyên khí, mới bày xuống cái này nhìn như vạn vô nhất thất cục tất sát. Thập đại thánh nhân vây công, mấy trăm ngàn tán tu vây quanh, càng có cực đế đạo bình treo thưởng hấp dẫn tới năm vị hư thần cảnh tán tu đại năng. Như vậy đội hình, đừng nói giết một cái vận kiếp cảnh, coi như là vây giết một vị chuẩn đế, đều chưa hẳn không có cơ hội. Có thể kết quả đây, thập đại thánh nhân toàn quân bị diệt, mấy trăm ngàn tán tu tan tác như chim bông, năm vị hư thần đại năng một cái chết bốn trốn. Mà Lục Huyền Thông, vậy mà tại trước mắt bao người, bị cái kia đại cản nữ đế tiếp ứng, nên ngang rời đi. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, giờ phút này hắn tất nhiên đã an nhiên quay trở về Thái Sơ Thánh Địa, như là rồng về biển lớn. Muốn tại Thái Sơ Thánh Địa loại kia đầm rồng hang hổ bên trong, treo lên đối phương thánh chủ, thái thượng trưởng lão cùng vô số cao thủ áp lực chém giết Lục Huyền Thông. Đó đã không phải là khó như lên trời, cái kia thuần túy là tự tìm đường chết. E rằng người còn chưa thấy, chính mình trước hết bị Thái Sơ Thánh Địa nội tình cho ép thành cặn bã. A. Hôn Nguyên Tiên phát ra một tiếng tràn ngập cảm giác bất lực than nhẹ, âm thanh khô khốc, lần này, cho dù có cực đế đạo binh xem như ban thưởng, e rằng chỉ sợ cũng không ai dám tiếp cái này đơn, chạy tới trong Thái Sơ Thánh Địa giết hắn. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, thế cục biến hóa to lớn, quả thực để người trở tay không kịp, sinh lòng tuyệt vọng. Lúc trước cái bọn hắn kia có thể tùy ý bắt trẻ thiếu niên, đã trưởng thành là một gốc cần bọn hắn ngửa mặt trông lên đại thụ che trời, thậm chí quả đại thụ này bóng mờ đã bao phủ đến bọn hắn Thái Hư Thánh Địa trên không. Lệ Thương Tiên thần tình nghiêm túc, âm thanh trầm thấp, căn cứ đáng tin tình báo, trong Thái Sơ Thánh Địa, ngay tại cử hành thánh tử chi chiến. 7 vị danh sách đệ tử quyết liệt tác chiến, người thắng liền có thể lên đỉnh thánh tử vị trí, trở thành Thái Sơ Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, địa vị tôn sùng, dưới một người, trên bàn người. Quyền thế có thể so trưởng lão, thậm chí có thể điều động thánh địa tài nguyên. Dù Lục Huyền Thông bây giờ cho thấy thực lực, cái này thánh tử vị trí, đối với hắn mà nói, cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nếu là để hắn thật thành công lên đỉnh thánh tử. Câu nói kế tiếp, Lệ Thương Tiên không hề tiếp tục nói, nhưng tại nơi trốn có người đều minh bạch cái kia ý vị như thế nào. Một vị đối Thái Hư Thánh Địa mang khắc cốt cửu hận, tiềm lực vô hạn, đồng thời chấp trưởng Thái Sơ Thánh Địa to lớn tài nguyên thánh tử. Bọn hắn Thái Hư Thánh Địa còn có đường sống ư? Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải bọn hắn truy sát Lục Huyền Thông, mà là Lục Huyền Thông mang theo Thái Sơ Thánh Địa uy lực, binh lâm thành hạ, đem bọn hắn Thái Hư Thánh Địa vạn năm cơ nghiệp nổ tận gốc, đồ tông diệt phái. Giờ khắc này, Bát Đại Phong Chủ cuối cùng triệt để ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái này đã không còn là đơn giản thù hận, mà là thăng lên đến thánh địa sinh tử tồn vong cấp độ. Không được, tuyệt đối không được. Huyền Minh Tử trầm giọng nói, nhất định cần tại hắn lên đỉnh thánh tử vị trí phía trước, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn triệt để chém giết, tuyệt không thể để hắn còn sống tham gia song thánh tử chiến. Tán thành, nhất định cần như vậy. Kẻ này chưa trừ diệt, ta Thái Hư Thánh Địa mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Còn lại 7 vị phong chủ cơ hồ là trăm miệng một lời, được nhiều người ủng hộ. Tại cái này liên quan đến thánh địa tồn vong căn bản lợi ích trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ bất đồng. Ai cũng không có can đảm kia, để Lục Huyền Thông tiếp tục trưởng thành tiếp, sẽ bỏ qua bọn hắn, đến lúc đó coi như quỷ đất cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Giờ phút này, trong lòng bọn hắn thậm chí sinh ra một chút hối hận, tuy là lóe lên liền biến mất, nhưng chân thực tồn tại. Lúc trước như không phải bởi vì đầu kia nên chết hồng hoang hung thú, làm sao về phần cùng Lục Huyền Thông kết xuống cái này không hiểu tử thù, tạo thành bây giờ loại này khủng bố mà nan giải hậu quả. Kế trước mắt, mấu chốt là như thế nào chém giết Lục Huyền Thông. Thanh Tiêu Kiếm Tôn hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, hắn bây giờ thân ở Thái Sơ Thánh Địa, chúng ta căn bản không có chỗ xuống tay. Mọi người lần nữa lâm vào yên lặng, cau mày. Xông vào Thái Sơ Thánh Địa là tự tìm cái chết, dẫn dụ hắn đi ra. Trải qua La Sát Tinh vực bấy giờ, Lục Huyền Thông sẽ còn tùy tiện mắc lừa ư? Ngay tại không khí ngưng trọng thời khắc, Huyền Minh Tử chậm chậm mở miệng, phun ra bốn chữ: Mượn đao giết người. Mượn đao giết người. Hôn Nguyên Thiên nghi ngờ nhìn về phía hắn, mượn ai đao? Như thế nào mượn? Huyền Minh Tử, ngươi tỉ mỉ nói một chút. Huyền Minh Tử tính trước kỹ càng, âm lanh phân tích nói, trong Thái Sơ Thánh Địa cũng không phải bền chắc như thép. Thánh tử tranh giành, quan hệ đến tương lai thánh chủ quyền hành, còn lại danh sách đệ tử có chịu cam tâm nhìn xem Lục Huyền Thông tùy tiện lên đỉnh? Nhất là vị kia xếp hàng thứ nhất danh sách. Lão phu trước kia du lịch thời điểm, từng cùng Thái Sơ Thánh Địa vị kia thứ nhất danh sách đệ tử có chút nguồn gốc, đối với hắn có chỉ điểm ân huệ. Nếu là từ hắn ra mặt, dùng thánh tử chiến hạ đạt chiến thư, đem Lục Huyền Thông câu dẫn ra Thái Sơ Thánh Địa. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể liên hợp cái khác đỉnh cấp đại năng, sớm bố trí xuống Thiên La địa võng, ngăn cách không gian, gậy ông đập lưng ông. Trong mắt Huyền Minh Tử sát cơ bắn mạnh, chém đinh chặt sắt nói, hơn nữa, lần này, làm bảo đảm không có sơ hở nào, lão phu sẽ đích thân xuất thủ. Lại thêm đế các cái này cực đế đạo binh treo thưởng vẫn như cũ hữu hiệu, chúng ta chỉ cần đem Lục Huyền Thông rời khỏi Thái Sơ Thánh Địa tin tức thả ra đi, có trọng thưởng tất có dũng phu. Nhiều mặt thế lực liên thủ, bố trí xuống tuyệt sát kết quả, lão phu ngược lại muốn xem, cái kia Lục Huyền Thông, lần này còn có thể có việc gì đường. Cái này liên tiếp được kế, vòng vòng đan sen, nghe tới còn lại bảy vị phong chủ trong mắt tinh quang chớp liên tục, trên mặt nhộn nhịp lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khéo ư? Kế này lớn khéo. Xua hồ nuốt sói, mượn lực đả lực. Huyền Minh Tử sư minh quả nhiên mưu tính sâu xa. Như vậy, cái kia Lục Huyền Thông liền là có chắp cánh cũng không thể bay. Lệ Thương Tiên tại hưng phấn phía sau, vẫn là giữ vững cẩn thận, truy vấn, Huyền Minh Tử sư minh, lời ngươi nói vị kia Thái Sơ Thánh Địa thứ nhất danh sách, đến tột cùng là ai? Người này coi là thật đáng tin ư? Huyền Minh Tử hít sâu một hơi, chậm chậm phun ra một cái tại Thái Sơ Thánh Địa như lôi quán danh tự, người này liền là Thái Sơ Thánh Địa danh sách đứng đầu, được khen là có khả năng nhất kế thừa thánh chủ đại thống. Huyền Minh thiếu chủ. Chương 262, vô địch chi tư, vào chuẩn thánh tử. Sát mình bảo mẫu thánh chủ. Chương 262, vô địch chi tư, vào chuẩn thánh tử. Sát mình bảo mẫu thánh chủ. Cùng lúc đó, xa tại thiên giới sâu trong tinh không, một mảnh tự do ở chủ không gian bên ngoài bí mật ở trong bí cảnh. Tương tại La Sát tinh vực không ai bị nổi bốn vị hư thần cảnh đại năng giờ phút này lại lộ ra có chút suy sụp tinh thần. Bọn hắn ngồi vây quanh tại một tòa tân lập y quan chủ phía trước, trên bia mộ dùng đại đạo phù văn khắc lấy vạn thú chí tôn vạn pháp thiên mộ, không khí nặng nề mà áp lực. Muốn bọn hắn năm người, tuy là tán tu, lại đều có tuyệt kỹ, trận, đan, phù, khí, thú năm đạo bổ sung, kết thành liên minh ngang dọc thiên giới mấy ngàn năm, tình như thủ tốc, liền là những cái kia đỉnh cấp thánh địa, cổ lão thần tộc cũng muốn đối bọn hắn kiêng kỵ ba phần, chưa từng bị như vậy vô cùng nhục nhã, hao tổn qua huynh đệ. Vạn huynh, ngươi cứ đi như thế. Đan Tả Dược bất tử khóc nói, việc này tuyệt không thể cứ tính như vậy. Trong mắt Huyền Diệu Tử thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm, nhất định cần giết Lục Huyền Thông, dùng đầu của hắn cùng thần hồn để tế điện thú vương trên trời có linh thiêng, bằng không chúng ta còn có mặt mũi nào dựng ở giữa thiên địa? Phù Tôn Mặc bên mặt âm trầm phụ hòa nói, Huyền Diệu Tử nói đúng, chúng ta tuy là tán tu không môn không phái, nhưng cũng tuyệt không phải mặc người bắt chẹt quả hờ mềm. Thái Sơ Thánh Địa lại như thế nào? Bất quá là một cái còn không triệt để trưởng thành hoa, cùng lắm thì chúng ta liều mạng cái mạng này không muốn làm thịt hắn phía sau, lập tức đầu nhập vào Vạn Yêu Tổ Đỉnh hoặc là Vô Cực Ma Tông. Có chúng ta bốn người thiên phú kỹ nghệ xem như nhập đội, hai nhà này đỉnh cấp thánh địa tất nhiên che chở chúng ta. Đến lúc đó, coi như Thái Sơ Thánh Địa thế lớn, chẳng lẽ còn dám đồng thời cùng hai nhà khai chiến sao? Bốn người bọn họ, mỗi người đều nhận được không chỉ một nhà đỉnh tiêm thánh địa vào ở mời, biểu thị dùng trưởng lão cao vị cùng phong phú tài nguyên, chỉ là bọn hắn quen thuộc tiêu diêu tự tại, không nguyện chịu trói buộc mới một mực tự tuyệt. Nhưng bây giờ, làm cho huynh đệ báo thủ, cũng vì cái này làm người điên cuồng cực đế đại binh, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Giết, nhất định cần giết hắn. Khí của Âu Dương Vô Chỉ mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng giờ phút này cũng theo trong cổ họng gạt ra tràn ngập sát ý gầm nhẹ. Mấy ngày sau, một đạo bí ẩn đưa tin linh quang phá vỡ bí cảnh thành lũy, rơi vào trong tay Huyền Diệu Tử. Chính là Thái Hư Thánh Địa Huyền Minh Tử gửi tới hợp tác mật thư. Tỉ mỉ đọc nội dung trong bức thư, bốn người lẫn nhau đối diện, trong mắt đều hiện lên ngoan lệ cùng kiên quyết, trùng điệp gật đầu. Thái Hư Thánh Địa đám này lão hồ ly, ngược lại đánh đến tính toán thật hay, muốn cho chúng ta cây đao này. Dược Bất Tử cười lạnh nói, bất quá, này cũng chính xác là tuyệt sát Lục Huyền Thông cơ hội tốt nhất. Có bọn hắn cung cấp nội ứng cùng chuẩn xác hành tung, lần này nhất định phải để hắn có đến mà không có về, ngàn bạn không thể bỏ lỡ nữa. Nhưng mà trải qua La Sát Tinh vực thất bại, bọn hắn biết rõ Lục Huyền Thông người này tà môn, cùng nó sau lưng khả năng tồn tại hộ đạo giả. Để bảo đảm không có sơ hở nào, bọn hắn quyết định lại mời một vị trọng lượng cấp ngoại viện. Làm đạo kia bóng người màu đỏ ngòm xé rách bí cảnh không gian, theo trong núi thây biển máu dạo bước mà ra lúc, cho dù là vô pháp vô thiên Huyền Diệu Tử bốn người cũng nháy mắt thu lại tất cả khí tức, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ cung kính, cùng nhau không mình hành lễ, vạn bối. Bái kiến huyết hồn lão tổ. Người tới một thân vô tận máu tươi nhuộm dần trường bào đỏ tươi, khuôn mặt bao phủ tại quần cuộn trong huyết vụ, chỉ có một đôi mắt tản ra làm người thần hồn đông kết sát khí. Quanh thân tràn ngập khí tức, đã siêu việt hư thần cảnh phạm chủ, mang theo một chút như có như không, đủ để áp sập vạn cổ thanh thiên đế uy. Mà hắn chính là tán tu giới hung danh hiển hách huyết hồn lão tổ. Thành danh tại thượng cổ thời kỳ cuối, từng dùng sức một mình tàn sát qua ba cái nắm giữ hư thần cảnh chấn giữ nhị lưu tông môn, luyện nó ước vạn sinh linh tinh huyết hồn phách dùng tu hành. Càng từng từ một vị nổi giận chuẩn đế trong tay đào thoát, cũng phản phệ thứ nhất đạo bản nguyên đế khí. Nó chiến tích bưu hãn, thủ đoạn tàn nhẫn, tại toàn bộ thiên giới trong tán tu đều có thể nói truyền kỳ. Bây giờ, hắn đã là chuẩn đế cảnh, khoảng cách cái kia vô thượng đại đế chi cảnh, cũng chỉ kém mấu chốt cuối cùng một bước. Có huyết hồn lão tổ gia nhập, coi như Thái Sơ Thánh Địa có Thái Thượng trưởng lao trong bóng tối hộ đạo, chỉ cần đế đích thân phụ xuống, bọn hắn đều có một trận chiến lực lượng. Mà đại đế cường giả, vì chịu thiên đạo ràng buộc tới hai bên ngăn cản, tại thiên giới sẽ không dễ dàng chân thân lộ diện. Bọn hắn đánh cược, liền là lợi dụng quy tắc này, dùng lôi đỉnh chi thế, nhất kích tất sát. Kiệt kiệt kiệt. Huyết hồn lao tổ phát ra một trận làm người dùng mình cười quá dị, huyết vụ quay cuồng, mấy vị tiểu ba nhi, tìm lao tổ tới, làm chuyện gì? Lao tổ trong lòng rõ ràng. Trước tiên nói rõ, các ngươi cung cấp tin tức chính xác cùng cần thiết phụ trợ, lao tổ phụ trách chủ yếu xuất thủ. Sau khi chuyện thành công, trên người tiểu tử kia đồ vật, bao gồm cái này cực đế lạ binh, chia 5 năm sổ sách. Lao tổ ta ngang dọc thiên giới vào năm, từ trước đến giờ tin thủ chấp thuận, già trẻ không gạt. Là đây. Lao tổ uy tín, vạn bối đám người tự nhiên tin được. Huyền Diệu Tử liền vội vàng gật đầu, không dám có chút dị nghị. Cùng hổ mưu ra tất nhiên nguy hiểm, nhưng làm báo thủ cùng đế binh, cũng không thể nhìn nhiều như vậy. Huyết hồn lao tổ thỏa mãn gật gật đầu, huyết mâu bên trong hiện lên một chút tham lam cùng tàn nhẫn, rất tốt. Như thế, lúc nào độc thủ? Đang tà dược bất tử lên trước một bước, cung kính trả lời. Căn cứ Thái Hư Thánh Địa truyền đến chuẩn xác tin tức, cái kia Lục Huyền Thông vì xúc phạm môn quy, bị phạt cấm túc một năm. Một năm sau, hắn xuất quan ngày, liền là chúng ta động thủ thời điểm. Một năm. A, một cái búng tay mà thôi. Hảo, lão tổ liền chờ các ngươi tin tức. Nói xong, huyết hồn lão tổ thân ảnh chậm chậm dung nhập huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian thấm thoát, thời gian một năm, đối với tu sĩ mà nói, thoáng qua tức thì. Bây giờ, chính là Lục Huyền Thông cấm bế thời điểm đầy, xuất quan ngày. Cung nên thiếu chủ xuất quan. Thiếu chủ thần công đại thành, uy trấn hoàn vũ. 5000 trường sinh phái đệ tử xếp hàng ngay ngắn, thanh trấn cửu tiêu. Trải qua một năm trước trận kia phong ba, trường sinh phái lực liên kết đạt tới chưa từng có độ cao, tất cả mọi người dùng thân là trường sinh phái đệ tử làm binh. Lục Huyền Thông từ trong động phủ chậm rãi đi ra, một năm lắng động cùng khổ tu, để quanh thân hắn khí tức càng nội liễm thâm trầm. Sau khi xuất quan, thánh tử chi chiến giai đoạn sau cùng chính thức mở ra. Vị thứ nhất đối thủ, danh sách đệ tử Hình Thiên. Người này dùng chiến đấu dũng mãnh, nhục thân cường hành nổi danh. Nhưng mà, tại Lục Huyền Thông cái kia dung hợp long lực cùng chí tôn lực lượng khủng bố thế công phía dưới, bất quá trăm chiêu, Hình Thiên liền đã dấu hiệu thất bại lộ ra, cuối cùng bị một cái phần thế Long Viêm Dư Ba đánh bay xuất chiến đài, ho ra đầy máu, ảm đạm nhật vua. Vị thứ hai đối thủ, Tiêu Thiên Hành. Một trận chiến này, có thể nói thánh tử chiến đến nay kịch liệt nhất quyết đấu. Tiêu Thiên Hành thực lực sâu không lường được, công pháp quỷ dị, thần thông tầng tầng lớp lớp, cùng Lục Huyền Thông đại chiến 300 hiệp, đánh đến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Quan chiến mọi người không khỏi nín thở ngưng thần. Cuối cùng, Lục Huyền Thông dựa vào càng hơn một bậc lục thân lực lượng, đối nhiều loại thánh hỏa tinh diệu vận dụng cùng chí tôn cốt đột nhiên phát huy, dùng một chiêu Thái Hư Long Ấn đem nó đánh bại. Vị thứ ba đối thủ, danh sách đệ tử Tôn. Có lẽ là kiến thức Lục Huyền Thông cùng Tiêu Thiên Hành một trận chiến hung uy, Tôn luyện trong lòng đã sinh khiếp ý, thực lực không thể chọn vẹn phát huy, tại Lục Huyền Thông gió táp mưa rào công kích đến, vẹn vẹn chống đỡ 50 chiêu, liền chủ động nhận thua. Vị thứ tư đối thủ, Dương Vô Cực. Gia hỏa này ngược lại lưu manh cực kỳ, biết rõ chính mình tuyệt không phải Lục Huyền Thông đối thủ, bắt đầu sau trực tiếp chắp tay nhận thua, liền đánh đều không đánh, dẫn đến xung quanh hư thành một mảnh, nhưng ra mặt hắn cực dày, không hề hay biết. Đến tận đây, Lục Huyền Thông dùng toàn thắng chiến tích, không có chút nào tranh cãi du ngoạn chuẩn thánh tử vị trí. Khoảng cách cái kia chí cao vô thượng thánh tử tốt bị, chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần đánh bại danh sách đệ tử Huyền Minh. Chỉ là cái này Huyền Minh phảng phất bước hơi khỏi nhân gian một loại, một mực tại bên ngoài lịch luyện hoặc bế quan, hồi lâu không có thật sự là hắn cắt tin tức. Thánh tử chiến tiến trình cũng bởi vậy bị kẹt lại. Đang lúc Lục Huyền Thông suy tính nên làm gì tìm kiếm vị này cuối cùng đối thủ lúc, một chương tản ra u lãnh khí tức thư khiêu chiến xuyên qua hư không, tinh chuẩn đưa đến trước mặt hắn. Chiến tiếp bên trên, nghe quân đã tới chuẩn thánh tử, uy chấn cùng thế hệ. Ta tại U Minh chi địa chỗ sâu bế quan, ngẫu nhiên đến cơ duyên, cũng có sở thành. Có dám tới trước U Minh chi địa, cùng ta quyết nhất tử chiến. Người thắng, làm Thái Sơ thánh tử, người thua, hồn về Cửu U. Huyền Minh U Minh chi địa, chính là thiên giới một chỗ chứ danh hung hiểm tuyệt địa, tràn ngập Cửu U tử khí cùng vô số oan hồn lệ quỷ, hoàn cảnh cực đoan tồi tệ, càng là rất nhiều tà tu, ma đầu điểm tập kết. Lục Huyền Thông không có lựa chọn nào khác, thánh tử vị trí gần trong gang tấc, hắn không có khả năng bởi vì nguy hiểm mà lùi bước. U Minh chi địa a. Với bạn, ta cũng muốn đi nhìn một chút. Lục Huyền Thông ánh mắt sắc bén, tiếp lấy chiến tiếp. Cơ hội tại hắn làm ra quyết định nháy mắt, trong đầu cái kia tiếng máy móc lạnh giá vang lên lần nữa. Linh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ gần tiến về đặc thù cấm kỵ khu vực, phù hợp ẩn tàng đánh dấu điều kiện chúc mừng ký chủ phát động đánh dấu nhiệm vụ đánh dấu địa điểm. U Minh chi địa nhiệm vụ ban thưởng, tiên tinh ít một tiên tinh. Trong truyền thuyết chỉ có chân tiên mới có thể ngưng kết, ẩn chứa chí cao tiên đạo pháp tắc vô thượng thần vật, nó giá trị thậm chí viễn siêu bình thường cực đế đại binh. Đây càng kiên định Lục Huyền Thông tiến về U Minh chi địa quyết tâm. Nhưng mà, ngay tại Lục Huyền Thông lặng yên rời khỏi Thái Sơ Thánh Địa hộ tông đại trận phạm vi một khắc này, thánh địa chỗ sâu nhất, một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng đương đại thánh chủ, đột nhiên mở hai mắt ra, chân mày hơi nhíu lại. Tiểu tử này, thật là không cho người bất lo. U Minh chi địa, loại địa phương kia cũng là hắn hiện tại có thể tùy tiện đi. Thánh chủ than nhẹ một tiếng, chấp nhận hít sâu một hơi, chậm chậm đứng lên. Ai có thể nghĩ tới, đường đường thánh chủ lại sẽ biến thành sát mình bả mẫu. Đây cũng không phải là hắn tự nguyện. đây chính là mấy vị kia thái thượng trưởng lão chính miệng ra lệnh. Thôi thôi, coi như là sớm đầu tư vị này tương lai thánh tử. Nói xong, thánh chủ thân ảnh đã lặng yên dung nhập hư không, hướng về Lục Huyền Thông rời đi phương hướng truy tung mà đi. Một trang nhằm vào Lục Huyền Thông kinh thiên sát cục đã tại U Minh chi địa bố trí xuống, mà một vị sát mình bảo mẫu cũng đã lặng yên đi theo. Phong bạo gần phủ xuống. Chương 263, trận chiến cuối cùng. U Minh chi địa, Thiên La địa võng. Chương 263, trận chiến cuối cùng. U Minh chi địa, Thiên La địa võng. U Minh chi địa, thiên giới nổi tiếng cấm kỵ tuyệt vực. Xên xẹp như mực mù mịt bao phủ vô biên vô tận mặt đất hoang vu, vạn mèo khô mục như là vùng vây dây chết quỷ trảo, lợm chầm quái thạch phản phất tận nuốt ma quái. Trong không khí tràn ngập mục nát gây mũi mùi, lạnh giá thấu xương gió lạnh gào thét mà qua, cuốn lên trên mặt đất phấn xương, phát ra ngàn vạn đoan hồn buồn bã khóc tiếng nghẹn ngào. Trong tầm mắt, bất quá hơn 10 trượng, chỗ xa hơn liền là thôn vệ hết thảy hắc ám, thỉnh thoảng có quỷ dị lục quang hoặc huyết ảnh trong bóng đêm lóe lên một cái rồi biến mất, kèm theo làm người dùng mình tiếng nhai kỹ hoặc xích kéo âm thanh. Tại vùng đất chết này khu vực trung tâm, một đạo thân mang đen kịt áo choàng thân ảnh chậm chậm theo trong bóng tối ngưng thực. Áo choàng mũ trùm phía dưới, lộ ra một trương tái nhợt mà nham hiểm thanh niên gương mặt, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quanh thân lượn lờ lấy cùng vùng đất chết này đồng nguyên u minh khí tức. Người này chính là Thái Sơ Thánh Địa vị kia thần bí khó lường danh sách đệ tử, Huyền Minh thiếu chủ. Mượn cái này u minh tử khí cùng vạn hồn đoán lực, cuối cùng để ta một lần hành động đột phá, bước vào vận kiếp sau thời điểm. Huyền Minh thiếu chủ mở ra bàn tay, một tia tinh thuần năng lượng màu đen tại đầu ngón tay này. Bây giờ ta Tam Đế huyết mạch đã có thể sơ bộ toàn diện bạo phát, lại thêm nơi đây hoàn cảnh gia trì, cho dù là đối mặt thánh nhân sơ kỳ cường giả, ta cũng có sức đánh một trận. Làm một ngày này, hắn chịu đựng lấy người thường khó có thể tưởng tượng như quạng, cuối cùng nắm giữ đủ để ngạo thị cùng thế hệ bốn liếng. Nhưng hắn sinh tính cẩn thận đa nghi, cho dù tự tin thực lực đã siêu việt Lục Huyền Thông, để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn vẫn như cũng làm đủ hoàn toàn chuẩn bị. Lục Huyền Thông, mặc ngươi thiên phú dị bẩm, bối cảnh thông thiên, hôm nay nơi đây liền là ngươi nơi trốn thời. Huyền Minh thiếu chủ thấp giọng tự nói, ánh mắt đảo qua xung quanh nhìn như yên lặng, thực ra ẩn nó vô số sát cơ cùng trận pháp hư không. Hôm nay nơi này bày ra chính là chân chính Thiên La địa võng, không chỉ là làm thánh tử tranh giành, càng là làm triệt để tuyệt sát cái họa lớn trong lòng này. Tại hắn nhận biết vô pháp chạm đến càng sâu tầng trong hắc ám, mấy đạo khí tức khủng bố lặng yên ẩn nút. Lúc này ầm ầm, U Minh chi địa tĩnh mịch thương không bị một đạo vô hình cự lực hung hãn xé rách. Một đạo óng ánh lóa mắt, giống như cựu thiên như kinh lôi lưu quang màu vàng, coi thường nơi đây nồng đậm tử vong quy tắc áp chế, dùng một loại bá đạo vô cùng tư thế, đột nhiên phủ xuống tại mảnh này hải cốt trên đồi núi. Hào quang thu lại, hiện lộ ra Lục Huyền Thông thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Quanh thân hắn tản ra màu vàng kim nhàn nhạt của sáng, cùng xung quanh âm u hoàn cảnh không hợp nhau, cái kia bàng bạc khí huyết cùng sinh mệnh khí tức, dẫn đến trong bóng tối vô số oan hồn phát ra tham lam mà lại sợ hãi tê mình. Nơi đây, coi là thật có chút quỷ dị khó lường. Lục Huyền Thông mày kiếm cao lại, thân niệm giống như là thủy triều khuyết tán ra tới, lại cảm giác như là một đi không trở lại, bị cái kia bóng tối vô tận cùng tử khí tầng tầng suy yếu. Nếu không phải bằng vào chiến tiếp bên trên cái kia một tia đặc biệt huyền minh khí tức xem như chỉ dẫn, e rằng sớm đã tại mảnh này lạc lối chi vực bên trong triệt để luân hãm. Lục Huyền Thông, người rốt cuộc đã đến. Hai cốt trên đồi núi, Huyền Minh thiếu chủ nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong mắt nháy mắt bộc phát ra khó mà ức chế xúc động. Phía trước hắn lo lắng nhất, liền là Lục Huyền Thông phát giác được nơi đây dị thường mà không dám tới trước, dạng kia hắn khổ tâm bố trí sát cục liền đem nước chảy về biển đông. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, trong lòng cự thạch cuối cùng rơi xuống, thú săn đã vào cuộc. Lục Huyền Thông thần sắc hờ hững, tùy ý nói, ta tự nhiên là tới. Tới lấy, vốn nên thuộc về ta thánh tử vị trí, chỉ cần đánh bại cái này cuối cùng đối thủ, hắn liền có thể lên đỉnh Thái Sơ thánh tử, đến lúc đó liền có thể điều động thánh địa tài nguyên, danh chính ngôn thuận chỉ huy bắc thượng, đem Thái Hư thánh địa nổ tận gốc. Vừa nghĩ tới đại thù gần đến báo, trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ khó nói lên lời cấp bách. Huyền Minh thiếu chủ nghe vậy, đột nhiên chợt quát một tiếng, thánh tử vị trí, chỉ bằng ngươi? Khẩu khí thật lớn. Lời còn chưa dứt, quanh thân hắn khí tức cẩm vang bạo phát, vận kiếp sau thời điểm tràn đầy uy áp như là vỡ đê dòng thác, phóng lên tận trời. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là Tam Đế huyết mạch toàn diện kích phát, tại sao lưng hắn mơ hồ ngưng kết thành ba đạo mơ hồ lại tản ra vô thượng uy nghiêm đế ảnh. Xung quanh nồng đậm u minh tử khí phảng phất nhận lấy quân vương triệu hoán, điên cuồng hướng hắn hội tụ, làm cho khí thế của hắn liên tục tăng lên, cơ hồ đạt tới một cái điểm giới hạn. Cảm nhận được ư? Đây mới thật sự là lực lượng. Huyền Minh thiếu chủ tắm rửa tại u minh trong năng lượng, như là chấp trưởng tử vong quân chủ, âm thanh sen lẫn ngạo nghễ. Hôm nay ta đăng thánh tử, ngươi thì làm phụ phục tại dưới chân ta nô bộc. Đối mặt cái này khí thế kinh khủng áp bách, Lục Huyền Thông lại chỉ là hơi hơi lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một chút xem kỹ cùng tiếc hận. Mượn ngoại lực cùng địa lợi, cưỡng ép tăng lên đến tận đây, thực lực quả thật không tệ, nhưng cực kỳ đáng tiếc, căn cơ phù phiếm, hào nhoáng bên ngoài, cuối cùng vẫn là kém một chút hỏa hầu, phải không? Huyền Minh thiếu chủ không những không giận mà còn cười, nụ cười kia bên trong tràn ngập âm nhu đạt được trêu tức. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính hỏa hầu? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về bốn phía cái kia bóng tối vô tận hư không, cao giọng hô: Các vị tiền bối, tịch nhìn đủ rồi, cũng nên hiện thân a. Lục Huyền Thông con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Một giây sau, bù bù, bù bù, bù bù, tương đạo khủng bố, khiến không gian cũng vì đó run rẩy thân ảnh, giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào theo trong hư không cất bước mà ra. Trận Tuyệt Huyền Diệu Tử, Đan Tà Dược Bất Tử, Phù Tôn Mạc Uyên, khí cuồng Âu Dương Vô Chỉ, tứ đại tán tu liên minh, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Ngay sau đó, không gian lần nữa nứt ra ba đạo khe hở, ba đạo tản ra ngập trời thánh uy cùng nồng đậm địch ý thân ảnh dậm chân mà ra, Thái Hư Thánh Địa đại trưởng lão Huyền Minh Tử, cùng theo sát phía sau Lệ Thương Thiên, Hôn Nguyên Thiên hai vị phong chủ. Sơ sơ bảy vị hư thần cảnh đại năng. Thực sự là rất quen thuộc khuôn mặt a. Lục Huyền Thông ánh mắt theo những người này trên mặt từng cái đảo qua, những cái kia từng tại Thái Hư Thánh Địa, tại La Sát Tinh vực muốn đẩy hắn vào chỗ chết cường liệt sát ý, giờ phút này rõ ràng lần nữa cảm nhận được. Không nghĩ tới, làm giết hắn, những người này dĩ nhiên tề tụ tại cái này U Minh Tuyệt Địa. Lục Huyền Thông, có khỏe hay không a? Huyền Minh Tử vớt râu mà cười, tràn ngập đại thù gần đến báo khoái ý, từ biệt mấy năm, lão phu thế nhưng đối ngươi tưởng niệm gấp a. Hôn Nguyên Thiên quanh thân sát khí quay cuồng, tiểu xuất sinh. Lần trước để ngươi may mắn đào thoát, lần này bản tôn đích thân xuất thủ, ngược lại muốn xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa có thể chạy ra này thiên la địa võng. Lệ Thương Thiên không kịp chờ đợi nói, sống mấy ngàn năm, hôm nay liền là tử kỷ của ngươi. Trên mặt Lục Huyền Thông tràn đầy xem thường cùng kinh thường, phi ba đầu Thái Hư Thánh Địa lão cẩu, lão tử đã sớm nói, đợi ta trở lại Hoang Châu này, liền là ngươi Thái Hư Thánh Địa diệt môn thời điểm. Thế nào? Liền chờ không nổi, đội vàng đi tìm cái chết. Huyền Minh Tử nghe vậy, không khí ngược lại cười, gật đầu một cái, chính xác, nếu là thật sự để ngươi thành công lên đỉnh thánh tử, mang theo Thái Sơ Thánh Địa uy lực trở về, lão phu hoàn toàn chính xác sẽ ăn ngủ không yên, sợ hãi ba phần. Hắn chuyển đề tài, ngữ khí tràn ngập trêu tức, nhưng dùng ngươi tình cảnh hiện tại, có phải hay không có chút si tâm vọng tưởng, không nhìn rõ thực tế? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay tại cái này U Minh Tuyệt Địa, tại chúng ta bảy người liên thủ bảy ra sát cục bên trong, ngươi còn có thể như lần trước cái kia chạy thoát được? Lục Huyền Thông sắc mặt nháy mắt nghiêm trọng, đồng thời đối mặt bảy vị hư thần cảnh, trong đó tứ đại tán tu đều là trung hậu kỳ cường giả, liều mạng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Không chút do dự, tại Huyền Minh Tử tiếng nói vừa ra nháy mắt, Lục Huyền Thông thể nội khí huyết ầm vang bốc cháy, một cỗ viễn siêu bản thân cảnh giới khủng bố lực lượng bộc phát ra, huyết độn vô cực, vạn dặm vô tung. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ người nháy mắt hóa thành một đạo nhỏ bé đến gần như không thể phát giác màu máu sợi tơ, dùng một loại siêu việt không gian hạn chế tốc độ, đột nhiên xé rách xung quanh U Minh Tử khí, hướng về nơi đến phương hướng biến mất. Làm thi triển cái này bảo mệnh bí thuật, hiển nhiên trả giá cái giá không nhỏ. Huyết quang lóe lên, chớp mắt và dặm, cảm thụ được sau lưng cái kia bảy đạo khí tức khủng bố bị nháy mắt bỏ qua, trong lòng Lục Huyền Thông mới buông lòng một hơi, chuẩn bị liên tục thi triển huyết độn, trực tiếp trốn về Thái Sơ Thánh Địa phạm vi. Nhưng mà ngay tại hắn cho là gần thoát khỏi hiểm cảnh mấy mắt, không gian chung quanh cảnh tượng như là sóng nước kịch liệt dập dờn. Sau một khắc, trước mắt hắn hoa một cái kia quen thuộc, làm người buồn nôn U Minh Tử khí lần nữa phả vào mặt. Tập trung nhìn vào, hắn vẫn như cũ đứng ở cái kia trắng bệnh hài cốt phía trước gò núi, phản phất vừa mới cái kia chớp mắt vạn dặm liều chết chạy trốn, chỉ là một tràng ảo giác. Mà đứng ở trước mặt hắn, vẫn như cũ là cái kia bảy vị mặt mang nghĩa mai cùng sát ý hư thần cảnh đại năng, cùng trên mặt mang trêu đùa Huyền Minh thiếu chủ. Thế nào không chạy? Chương 264, Thánh chủ Bách Vô Kỵ, cho thánh tử nâng đỡ. Chấn nhiếp quân hùng. Chương 264, Thánh chủ Bách Vô Kỵ, cho thánh tử nâng đỡ. Chấn nhiếp quân hùng. Lục Huyền Thông huyết độn thất bại, bị không gian pháp tắc cưỡng ép kéo về tại chỗ nháy mắt, xung quanh đầu tiên là yên tĩnh, lập tức cười vang. Tiếng cười kia bên trong tràn ngập điểm ai, tại cái này tĩnh mịch U Minh chi địa lộ ra đặc biệt chói tai. Ha ha ha. Trốn. Ngươi còn muốn trốn nơi nào? Đan Tả Dược bất tử cười đến ngửa tới ngửa lui. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta bố trí xuống này thiên la địa võng sẽ cho ngươi lưu lại bất luận cái gì sinh lộ ư? Phù Tôn Mạc Uyên cười lạnh nói, thật là không biết tự lượng sức mình, si tâm vọng tưởng. Trận Tuyệt Huyền Diệu Tử ngạo nghễ nói, nơi đây đã sớm bị lao phu cửu lũ tỏa không đại trận triệt để bảo phủ. Trận này cấu kết U Minh bản nguyên, tự thành một phương tuyệt vực, trừ phi đạt được lao phu đích thân đồng ý, bằng không, không người có thể ra, cũng không người có thể vào. Bằng không, ngươi nghĩ rằng chúng ta vì sao dám ở nơi đây, yên tâm như thế lớn mật vây giết ngươi cái này Thái Sơ danh sách? Trong lời nói tràn ngập không chế hết thảy tự tin. Chính là bằng vào tòa này bố trí tỉ mỉ đại trận, bọn hắn mới dám đi cái này hiểm chiêu, chuẩn bị đem Lục Huyền Thông thần không biết quỷ không hay triệt để mà sát, tiếp đó thong dong rời đi, không để lại bất cứ dấu vết gì. Huyền Minh thiếu chủ thấy thế, hoàn toàn yên tâm, vội va hướng về xung quanh bảy vị hư thần cảnh đại năng không mình hành lễ, mỉm cười nói, lần này nhờ có các vị tiền bối hết sức giúp đỡ, mới có thể đem kẻ này cuốn tại nơi đây, chờ vãn bối sau này lên đỉnh Thái Sơ Thánh Tử vị trí, chấp trưởng quyền hành, hôm nay ân huệ, tất gấp trăm lần tương báo. Thánh địa tài nguyên, đan dược bí bảo, nhất định phải cùng các vị tiền bối cộng hưởng. Thái Hư Thánh Địa Huyền Minh Tử khẽ bước cằm, trầm giọng nói, Huyền Minh, lão phu nhiều lần giúp ngươi, thậm chí không tiếc đích thân mạo hiểm, ngươi nhưng chớ có quên chấp thuận. Ánh mắt của hắn thâm thúy, hiển nhiên toan tính không nhỏ. Huyền Minh thiếu chủ đội vã bảo đảm, Huyền Minh Tử tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa đồ, ngày khác sự tình, tất không dám quên. Một bên khác, Huyền Diệu Tử, Dược Bất Tử chờ bốn vị tán tu đã là ma quyền sát trưởng, trong mắt lóe ra ánh mắt tham lam. Giết Lục Huyền Thông, không chỉ có thể báo huynh đệ bị giết mối thù, càng có thể thu được đến cái này làm cả thiên giới điên cuồng cực đế đại binh. Có thể nói là nhất tiễn song điêu, hảo sự thành song. Mà bị vây ở trung tâm Lục Huyền Thông, giờ phút này tâm đã chìm đến đáy vực. Không gian bị triệt để phong tỏa, thất đại hư thần cảnh cường địch vây quanh, đây cơ hội là hắn xuất đạo đến nay gặp phải lớn nhất tuyệt cảnh. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn ngỏm tại đây? Một cố cảm giác cực kỳ không cam lòng xông lên đầu. Hắn còn có thù lớn chưa trả, còn có chấp thuận không dày, có thể nào đến đây vẫn lạc? Không, tuyệt không. Trong mắt Lục Huyền Thông hiện lên một chút hoán lệ, thể nội đế cấp huyết mạch như là núi lửa ầm vang bạo phát. Có ánh khí huyết màu vàng xông lên tận trời, tính toán xua tán xung quanh U Minh tử khí. Đồng thời, cái này đến từ Thánh chủ chuẩn đế binh, Cửu Long Tam Huyền Quy giáp nháy mắt hiện lên, chín đầu rồng ảnh vây quanh, Tam Tôn Huyền Quy hư ảnh phụ phục thủ hộ, tản mát ra không thể phá vỡ dày nặng đạo vận, đem hắn một mực bảo vệ. Hắn một bên toàn lực phòng ngự, một bên đại não cấp tốc vận chuyển, suy tính bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi cách phá cục. Nhưng mà, hiện thực là tăng gốc. Hừ, vùng vây dây chết. Chỉ là vận kiếp cảnh, có thể phát huy chuẩn đế binh mấy thành uy năng. 2-3 thành liền là đỉnh thiên. Tại thực lực tuyệt đối khoảng cách trước mặt, bất quá là hơi có vẻ cứng rắn sát rùa đen thôi. Phù Tôn Mạc Uyên chế nhạo một tiếng, cũng chỉ như bút, trong hư không nháy mắt phát họa ra mấy đạo tản ra khí tức hủy diệt cổ lao phù lục. Phá giáp, tiên linh, nát đạo, đi, hưu, hưu, hưu. Mấy đạo phù lục như là nắm giữ sinh mệnh, hóa thành màu vàng kim, màu xám, lưu quang màu đen, coi thường không gian khoảng cách, nháy mắt khắc ở Cửu Long Tam Huyền Quy giáp tạo thành hộ thể trên quang cháo. Ầm ầm, khủng bố bạo tạc liên tiếp băng lên. Cái kia đủ để ngăn chặn thánh nhân công kích chuẩn đế binh vòng bảo hộ, tại đặc biệt nhằm vào phòng ngự, linh lực cùng đại đạo bản nguyên phù lục công kích đến, hào quang kịch liệt lấp lóe. Trong đó dự trữ quần quần năng lượng bị dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tiêu hao, tan rã. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, răng rắc, một tiếng do nét tiếng vỡ vụn băng lên. Hộ thể trên quang cháo xuất hiện một đạo rõ ràng vết nứt, lập tức giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Phúc. Lục Huyền Thông như gặp phải trọng kích, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Một cái ẩn chứa màu vàng kim điểm sáng máu tươi đột nhiên phun ra, khí tức quanh người kịch liệt bị bại, cũng lại vô lực duy trì chuẩn đế binh phòng ngự. Cửu Long Tam Huyền Quy giáp phát ra một tiếng gào thét, hào quang ảm đạm thu về trong cơ thể hắn. Hắn giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, lại không nơi nương tựa trượng. Đang tà dược bất tử âm hiểm cười lấy lên trước một bước, âm thanh trêu tức, "Tiểu tử, còn có gì ngôn gì muốn bằng dao?" Tính toán, nói cũng là nói vô ích, ngược lại sau ngày hôm nay cũng sẽ không có người giúp ngươi hoàn thành. Hắn nhìn bốn phía một vòng, cùng cái khác sáu vị hư thần cảnh cường giả trao đổi một ánh mắt. Bảy cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố khí thế, đồng thời khóa chặt trung tâm đạo kia lung lay sắp đổ thân ảnh. Sát ý ngưng kết, để mảnh này bị trận pháp phong tỏa không gian cũng bắt đầu kịch liệt và mèo. Thất đại hư thần cảnh gần đồng thời xuất thủ, cho Lục Huyền Thông cuối cùng tuyệt sát. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ngay mắt. Bù bù. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lục Huyền Thông sau lưng. Người tới quanh thân bao phủ tại màu vàng kim nhàn nhạt thánh huy bên trong, không thấy rõ cụ thể khuôn mặt, chỉ có thể cảm nhận được một loại như là tinh không của quận, như là thiên đạo uy nghiêm vô thượng khí tức. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cái kia nguyên bản tràn ngập thất đại hư thần cảnh uy áp, lặng yên tan rã tránh lui. Thất đại hư thần cảnh cường giả ấp ủ tất sát nhất kích, cứ thế mà bị cỗ này đột nhiên xuất hiện khủng bố cảm giác gáp bách cho bóp chết. Bảy người sắc mặt đột biến, con người thu hẹp, nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại, cơ hồ là đồng thời la thất thanh, hư thần cảnh, viên mãn đỉnh phong. Không, hơi thở này, so phổ thông viên mãn đỉnh phong càng thâm thúy hơn đáng sợ. Là hắn, thánh chủ. Cái kia trước nữa rơi quái vật thánh tử. Nghe nói 250 năm liền bước vào hư thần cảnh viên mãn đỉnh phong, là Thương Ngô Châu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hư thần viên mãn. Được khen là có hy vọng nhất tại 300 tuổi phía trước trùng kích chuẩn đế chi cảnh yêu nghiệt. Hắn làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Huyền Diệu Tử, trận pháp của ngươi không phải không có sơ hở nào ư? Sợ hãi bao phủ bảy vị hư thần cảnh đại năng. Chỉ vì, à, chính là Thái Sơ Thánh Địa, Thánh chủ Bách Vô Kỵ. Chương 265, trăm năm trước tối cường thiên tiêu, trấn áp 3000 giới vực, Bách Vô Kỵ. 1. Chương 265, trăm năm trước tối cường thiên tiêu, trấn áp 3000 giới vực, Bách Vô Kỵ. 1. Thái Sơ Thánh Địa đương đại thánh chủ, Bách Vô Kỵ. Cái tên này tại Thương Lô Châu thậm chí xung quanh mấy ngàn giới vực đỉnh cấp thế lực trong vòng đều từng là một thời đại nhất lập lòe phù hiệu. Hắn là Thương Lô Châu từ trước tới nay trong ghi chép trẻ tuổi nhất hư thần cảnh thiên tiêu, không có cái thứ hai. Nó vùng dậy con đường, có thể nói một bộ hành tẩu truyền kỳ. Thở thiếu thời liền phong mang tất lộ, dùng sức một mình đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ, quét ngang 3000 giới vực thiên tiêu, đánh đâu thắng đó, đúc thành uy danh hiển hách, khiến vô số cường giả tiền bối cũng vì đó ghé mắt. Dù ngoạn thánh chủ vị trí sau, vì thân phận có hạn, cần tọa trấn trung khu, chủ tính trung toàn cục, nó cá nhân uy danh mặc dù không giống Thở Thiếu thời cái kia nhiều lần chấn động tứ phương, từng bước lắng đọng xuống. Nhưng tại những cái kia từng cùng hắn cùng thế hệ tranh phong, bây giờ cũng đã là một phương cự phách đám lao già này trong lòng, Bách Vô Kỵ thực lực chẳng những không có vì quyền cao chức trọng mà phai màu, ngược lại bộc phát lộ ra sâu không lường được, không người không mang trong lòng ba phần kính sợ. Lục Huyền Thông xoay người, khi thấy do cái kia tắm rửa tại thánh huy bên trong cái kia thân ảnh quen thuộc lúc, một mực căng cứng tiếng lòng cuối cùng lòng xuống, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, là thánh chủ đích thân tới. Trên mặt hắn mang theo một chút xấu hổ, thấp giọng nói, "Thánh chủ xin lỗi, tiểu tử hành sự không chu đáo, lại trêu ra mầm họa, liên lụy ngài đích thân tới trước." Thánh chủ Bách Vô Kỵ nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ánh mắt yên lặng rơi vào bảy người trên mình, tùy ý nói, "Mầm họa, phiền phức. Ta Thái Sơ Thánh Địa tương lai người cầm lái, nếu ngay cả điểm ấy nổi gió cuộn sóng đạm phách đều không có, đó mới thật là thẹn với thánh tử danh tiếng. Nhớ kỹ, ta Thái Sơ Thánh Địa thánh tử, coi như có bệ nghệ thiên hạ khí khái, không sợ trời, không sợ đất. Chỉ cần đạo tâm của ngươi chỉ hướng, là thánh địa, là làm công nghĩa." Tuy là đem cái này U Minh chi địa quay cái long trời lở đất, cũng có bản thánh chủ tự mình làm người là tẩy. Dừng một chút, tiếp tục nói về phần trước mắt những cái này giấu đầu lộ đuôi, chỉ sẽ đi cái này ti tiện vây giết sự tình hạng giá áo túi cơm. Dám đối ta Thái Sơ Thánh Tử độc thủ, các ngươi quả nhiên là chán sống bị. Cái này một câu cuối cùng như là kinh lôi nổ vàng, cuốn theo lấy vô thượng thánh uy, chấn đến Huyền Minh Tử bảy người tâm thần bàng run, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra khó mà che giấu vẻ sợ hãi. Thánh chủ đích thân tới. Thế nào? Làm thế nào? Đan tà dược bất tử âm thanh đều có chút phát khô, theo bản năng lui về sau nửa bước. Chớ có tự loạn trận cước. Huyền Minh Tử đến cùng là uy tín lâu năm cương giả, cương ép đè xuống trong lòng rung động, thân thức giống như là thủy triều tỉ mỉ cảm ứng đến bốn phía hư không. Một lát sau, trong mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, trầm giọng nói, tỉ mỉ cảm ứng. Loại trừ Bách Vô Kỵ, cũng không cái khác mịt mờ khí tức cường đại, Thái Sơ Thánh Địa mấy vị kia chân chính lao quái vật, cũng không nhiệt hơn. Trần Tuyệt Huyền Diệu Tử nghe vậy, cũng lập tức ngưng thần nhận biết, lập tức gật đầu, trong mắt lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Huyền Minh đạo hữu nói không sai, muốn xuất hiện đã sớm, cái kia cùng lúc xuất hiện, nhìn tới chỉ có hắn Bách Vô Kỵ một người phát giác cũng chạy tới, nếu như chỉ là hắn một người lời nói chưa hết, nhưng mấy người còn lại nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Đừng quên, bọn hắn còn có cuối cùng át chủ bài. Vị kia được mời tới áp trận huyết hồn lão tổ. Nghĩ đến vị kia hung danh hiển hách chuẩn đế tồn tại, bảy người sợ hãi tâm thần sơ sơ yên ổn, trong mắt lần nữa bị quyết tuyệt sát ý thay thế. Việc đã đến nước này, tên đã bắn khỏi cung không thể quay lại. Nếu để Bách Vô Kỵ cùng Lục Huyền Thông bất kỳ người nào sống sót rời khỏi, bọn hắn đều muốn gặp phải Thái Sơ Thánh Địa không chết không thôi điên cuồng trả thù. Chỉ có đem hai người triệt để lưu tại nơi này, giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, mới có thể đem việc này che giấu đi qua, tranh thủ đến đầu nhập vào thế lực khác hoặc là trốn xa tinh hải thời gian. Các vị, một chỗ độc thủ, trước hợp lực trấn sát Bách Vô Kỵ, chỉ cần hắn một cái chết, còn lại Lục Huyền Thông bất quá là trên thất gỗ thì cá, dễ như trở bàn tay. Phù Tôn Mạc Uyên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, quanh thân phủ văn quang mang đại thịnh, trước tiên làm xong liệu mạng một lần chuẩn bị. Huyền Diệu Tử lập tức tiếp lời, ngự tốc cực nhanh, các ngươi sáu người toàn lực vây công. Lão phu đích thân tọa trấn trung khu, không tiếc đại giới ra cố cửu lũ tọa không đại trận tuyệt không thể để Bách Vô Kỵ có cơ hội xé rách không gian bỏ chạy hoặc là truyền ra tin tức. Hắn biết rõ, có thể vây khốn trận pháp của Lục Huyền Thông, đối Bách Vô Kỵ loại này hư thần viên mãn đỉnh phong cường giả mà nói, không hẳn không gì phá nổi. Một khi bị hắn chạy đi, hậu quả khó mà lường được. Tốt. Mọi người cùng tiếng đáp lời, biết rõ đây là lựa chọn duy nhất. Sau một khắc, Huyền Diệu Tử quanh chân ngồi tại hư không, hai tay như là như xuyên hoa hồ điệp cấp tốc vũ động, từng đạo ẩn chứa không gian cùng u minh bản nguyên trận văn tử trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, cùng hắn sớm đã bố trí tốt đại trận hạch tâm điên cuồng dung hợp. Đỉnh đầu hắn hiện lên một tòa xưa cũ la bàn hư ảnh, đó là hắn bản mệnh pháp bảo, Chu Thiên Định Tinh Bản. La bàn chuyển động, dẫn động toàn bộ u minh chi địa tử khí triều dâng, như là ức vạn oan hồn cùng tiếng gào thét, ra chỉ tại trận pháp thành lũy bên trên. Hư thần hậu kỳ tu vi không giữ lại chút nào bạo phát, làm cho nguyên bản liền kiên cố vô cùng không gian bích lũy, nháy mắt biến đến như là hỗn độn tinh tường dày nặng ngưng thực, hào quang lưu chuyển, tản mát ra làm người tuyệt vọng phong cấm chi lực. Cảm nhận được trận pháp bị gia cố đến cực hạn, còn lại 6 người hoàn toàn yên tâm. Giết. Lục đạo khủng bố hư thần cảnh khí tức ấy nhiều vô biên tử khí, từ khác nhau phương hướng khóa chặt vẫn lạnh nhạt như cũ sừng sững Bách Vô Kỵ. Thần thông hào quang lập lòe, pháp tắc dây xích quanh mình, tính chất hủy diệt năng lượng nháy mắt đem khu vực này nhấn chìm. Đối mặt Lục đại hư thần cảnh nén giận vây công, Bách Vô Kỵ thần sắc hờ hững, ngươi lại chờ tại chỗ, bảo vệ cẩn thận bản thân. Chờ bản thánh điểm nhấn chính phát cái này mấy cái đáng ghét rồi, liền mang ngươi về thánh điểm. Chương 265, trăm năm trước tối cường thiên tiêu, trấn áp 3000 giới vực, Bách Vô Kỵ. 2, chương 265, trăm năm trước tối cường thiên tiêu, trấn áp 3000 giới vực, Bách Vô Kỵ. 2, đến lúc đó, chiêu cáo thiên hạ, ngươi chính là ta Thái Sơ thánh điểm, danh chính ngôn thuận thánh chủ người thừa kế. Chợt, ánh mắt tùy ý liếc qua Huyền Minh, nói bổ sung, về phần cái kia phản đồ. Đi, chính tay chém hắn, dùng máu của hắn để chứng minh ngươi đảm đương thánh tử tư cách cùng quyết tâm. Lục Huyền Thông nghe được thánh chủ như vậy hời hợt, lại xem thất đại hư thần cảnh như không, trong lòng hào khí tỏa ra. Hắn trùng điệp gật đầu, trong mắt sát ý tăng vọt, chính hợp ý ta, loại này phản bội thánh địa, người người có thể tru diệt. Tiếng nói vừa ra, Lục Huyền Thông thể nội vừa mới trở lại yên tĩnh một chút khí huyết lần nữa anh minh, thái hư cổ lòng kinh vận chuyển tới cực hạn, long lân ẩn hiện, chí tôn cốt phát quang, hắn như là một chi mũi tên, mang theo lửa giận ngập trời, trong khoảnh khắc xông về sắc mặt đại biến Huyền Minh thiếu chủ. Trong chốc lát, mảnh này bị triệt để phong tỏa u minh tuyệt địa, hai trận quyết định vận mệnh chiến đấu, ầm vang bạo phát. Một bên là thánh chủ Bách Vô Kỵ, độc chiến lục đại hư thần cảnh cường giả. Một bên khác là thánh tử Lục Huyền Thông, thanh lý môn hộ, thế chém phản đồ Huyền Minh. U minh chi địa, sát cơ đầy đồng, thần ma phải sợ hãi. U minh tuyệt địa, sát phạt đột nhiên nổi lên. Thánh chủ Bách Vô Kỵ dùng sức một mình, độc chiến lục đại hư thần cảnh cường giả. Thân hình hắn như điện, tại đấu trời oanh kích mà đến thần thông trong quang mang xuyên qua tự nhiên. Cái kia đủ để xé rách đao cương của tinh thần kiếm mang, an mòn vạn vật độc chướng tà hỏa. Băng diệt không gian pháp tắc xích, nơi nơi sắp đến đem chạm đến hắn góc áo nháy mắt, liền bị hắn dùng một loại huyền diệu đến cực hạn thân pháp tùy tiện tránh đi. Hắn cũng không nóng lòng cường công, mà là dựa vào viễn siêu mọi người tốc độ cùng tuyệt đối củng cố phòng ngự, giống như quỷ mị du tẩu tại 6 người ở giữa. Mỗi một lần xuất thủ, giống như lôi đỉnh, đều tinh chuẩn đánh vào 6 người thế công nối tiếp chỗ yếu kém nhất, bước đến bọn hắn luôn cuống tay chân, khí huyết sôi trào, trận hình nhiều lần bị phá. Bất quá trong chốc lát, 6 vị ngày bình thường hùng cứ một phương hư thần đại năng, lại bị đánh đến đầu góc choáng váng, chật vật không chịu nổi, chỉ có ngập trời pháp lực lại khó mà hữu hiệu hợp kích. Lâm vào vô hình vũng bùn, không thể tiếp tục như vậy nữa. Phù Tôn Mạc Uyên sắc mặt tái xanh, cùng tọa trấn trận pháp hoạch tâm huyền diệu tử liên nhau, hai người nháy mắt đặt thành ăn ý đây là bọn hắn áp đáy hòm hợp kích chi thuật. Chu Thiên tòa hồn, định. Huyền Diệu Tử nổi giận gầm lên một tiếng, không tiếc bốc cháy tinh huyết, hai tay đột nhiên đặt tại Chu Thiên Định Tinh bàn bên trên. La bàn điên cuồng xoay tròn, dẫn động toàn bộ lực lượng cửu u tỏa không đại trận, hóa thành vô số đạo mắt trần có thể thấy không gian tỏa liệm màu xám cho, giống như mạng nhện theo bốn phương tám hướng quấn về Bách Vô Kỵ, cưỡng ép áp xúc nó né tránh không gian, muốn đem hắn triệt để giam cầm tại một mảnh nhỏ hẹp khu vực. Vạn phù quy khư, bạo. Phù Tôn Mạc Uyên đồng thời chất vấn, hắn cắn chót lưỡi, phun ra một cái bản mệnh tinh huyết, hai tay huyền hóa ra ngàn vạn tàn ảnh. Trong chốc lát, lấy ngàn mà tính tản ra hủy diệt ba động cổ lão phù lục đột nhiên xuất hiện, những phù lục này cũng không phải là công kích Bách Vô Kỵ bản thân, mà là tầng tầng lớp lớp dán bám vào những cái kia trên không gian tòa liệu, nháy mắt đem nó hóa thành từng đầu có thể bộc phát ra yên diệt chi lực tử vong công xiềng. Càng chết là, những phù lục này bạo tạc sóng xung kích bị tài tình dẫn dắt, tạo thành một cái hướng bên trong thu hẹp lực hủy diệt trận, thúc ép Bách Vô Kỵ chỉ có thể hướng về huyền diệu tử dự thiết bấy dập khu vực trung tâm tối lui. Trong chớp mắt, Bách Vô Kỵ thân hình quả nhiên bị cái kia trong ngoài đều khốn đốn hợp lực, đẩy vào một mảnh bị trận pháp cùng phù lục hai tầng ra cố tuyệt sắt trong lao tù. Cơ hội tốt, hắn mất đi ưu thế tốc độ. Đừng do dự, toàn lực xuất thủ, giết hắn. Hôn Nguyên Thiên thấy thế, trong mắt nổ bắn ra cuồng hỉ cùng ngoan lệ hào quang, khàn giọng giống to. Giết. Lục đại hư thần cảnh cường giả lại không bảo lưu, áp đáy hòm bản mệnh thần thông đồng thời bạo phát. Sau lưng Hôn Nguyên Thiên hiện lên hỗn độn vòng xoáy, thôn vệ tia sáng đen kịt cự trường đập xuống, lệ thương thiên kiếm chỉ thương thiên, vạn trượng màu máu kiếm cương xé rách lưu minh, đang tả dược bất tử tay áo phồng lên, chín đầu từ vạn độc rèn luyện mà thành u minh độc long gào thét mà ra, khí cuồng bên cạnh Âu Dương Vô Chỉ thần binh cùng vang lên, hóa thành xé rách hết thể kim loại phong bạo. Sau lưng Huyền Minh Tử u minh đế ảnh ngưng thực, đông kết linh hồn tử vong xạ tuyến bắn ra, liền chủ trì trận pháp huyền diệu tử cũng hao tốn sức lực không chế, dẫn động trận pháp tử khí ngưng kết thành nước vạn đoan hồn quân mâu. Sáu cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng từ khác nhau phương hướng, nháy mắt đem phiến kia bị phong tỏa nhỏ hẹp không gian bao phủ hoàn toàn. Hào quang thôn vệ hết thảy, bạo tạc nơi trọng yếu, tạo thành một cái ngắn ngủi hất động, hình như liền đại đạo quy tắc đều bị triệt để ma diện. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hủy diệt trung tâm. Huyền Minh Tử đám người trên mặt lộ ra thắng lợi trong tầm mắt nhe răng cười, mặc người Bách Vô Kỵ lại mạnh, bị sáu người bản mệnh thần thông chính diện đánh trúng, đâu có sống để ý. Nhưng mà, một giây sau, bù bù, một cỗ so với phía trước càng khủng bố hơn, thuần túy, nguồn gốc từ khai thiên tích địa ban đầu vô thượng kiếm ý, đột nhiên xông phá cái kia tính chất hủy diệt năng lượng bao khỏa, xông thẳng U Minh Vân Tiêu. Cái kia đủ để yên diệt tinh thần năng lượng triệu dâng, tại cỗ kiếm ý này trước mặt nhanh chóng. Hào quang tan hết, hiện lộ ra trong đó cảnh tượng. Bách Vô Kỵ vẫn như cũ sừng sững tại chỗ, quanh thân thánh huy lưu chuyển, không nhiễm trần thế, lại lông tóc không tổn hao gì, mà trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào, nhiều một chuôi kiếm, kiếm dài ba thước ba tấc, toàn thân hiện ra một loại hỗn độn sơ khai màu vàng đen, trên thân kiếm, giống như nhật nguyệt tinh thần vây quanh sinh diệt, núi sông non nước lên xuống chìm nổi, vạn linh tế tự cổ lão đồ đằng như ẩn như hiện. Thái Sơ thần kiếm, Thái Sơ thánh địa lịch đại thánh chủ thân phận cùng sức mạnh biểu tượng, truyền thừa từ thượng cổ, uống qua vô số thần ma chi huyết, chém xuống qua nhiều đại địch đạo quả, chuẩn đế binh. Chương 266, lấy một địch bảy, giết lung tung. Huyết hồn lão tổ, chuẩn đế cảnh. Chương 266, lấy một địch bảy, giết lung tung. Huyết hồn lão tổ, chuẩn đế cảnh. Có thể bức bản thánh chủ động dùng Thái Sơ kiếm, các ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Bách Vô Kỵ hờ hững mở miệng, ẩn chứa vô thượng kiếm đạo chân ý hắn chỉ là tùy ý nâng lên cánh tay, huy kiếm vạch một cái. Một đạo cô động đến cực hạn, phán định sinh tử huyền hoàng kiếm tuyến, lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước lan tràn. Giang giác, phong tỏa lao tù, tại đạo này kiếm tuyến trước mặt, bị dễ như trở bàn tay một phân thành hai, lập tức cầm vang sụp đổ, hóa thành bản nguyên nhất hạt tiêu tán. Cầm trong tay Thái Sơ thần kiếm Bách Vô Kỵ, khí chất đột nhiên biến đổi. Nếu như nói vừa mới hắn là sâu không lường được, như thế giờ phút này, hắn liền là ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, phong mang tất lộ. Quanh thân tản ra hư thần biên mãn đỉnh phong khí tức khủng bố, như là quần quần tinh hải phủ xuống, gắt gao đè ở tại trận trong lòng của mỗi người. Hôm nay, có thể vẫn lạc tại Thái Sơ kiếm phía dưới, là các ngươi sâu kiến, lớn lao vinh hạnh. Bù bù, kiếm minh lại nổi lên. Bách Vô Kỵ độc lên. Thân ảnh của hắn hóa thành kiếm quang bản thân. Nhanh, không cách nào hình dung nhanh. Siêu việt thần thức bắt cực hạn. Không. Phù Tôn Mạc Uyên chỉ kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, trước người hắn nháy mắt bày ra trăm ngàn đạo phòng ngự phù lục nháy mắt giấy phá thoái, đạo kia huyền hoàng kiếm tuyến đã lướt qua cổ của hắn. Sau một khắc, đầu cùng thân thể tách rời, tính cả trong đó thần hồn đều tại Thái Sơ kiếm khí phía dưới lặng yên chôn bụi. Một bên kia, đan tà dược bất tử điên cuồng tế ra vô số độc đan pháp bảo, tạo thành màu sắc sặc sỡ kịch độc lĩnh vực, tính toán ngăn cản. Nhưng mà Thái Sơ kiếm chỉ lướt qua, vạn độc lui tránh, pháp tắc thành không. Kiếm quang xuyên thấu hắn hộ thể cương khí, xuyên qua nó lồng ngực, cái kia đủ để độc chết thánh nhân bản nguyên độc thể. Tại chuẩn đế binh vô thượng phong mang trước mặt, nháy mắt bốc hơi, chỉ để lại nửa cỗ nhanh trong cháy đen khô héo tàn khu. Bất quá ba cái hít thở, vẹn vẹn ba cái hít thở ở giữa, hai vị ngang dọc thiên giới mấy ngàn năm hư thần cảnh đại năng liền đã thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng sáu người, đảo mắt liền chỉ còn bốn người. Xuất lại mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí, may mắn còn sống sót Huyền Minh Tử, Hôn Nguyên Thiên, Lệ Thương Thiên, Âu Dương Vô Chỉ bốn người, toàn thân không bị khống chế run rẩy lên, trên mặt lộ ra sợ hãi. Quá mạnh, đây chính là cầm trong tay chuẩn đế binh Bách Vô Kỵ thực lực chân chính ư? Đây chính là trăm năm trước cái kia chấn áp đến cùng thế hệ thiên tiêu không ngẩng nổi đầu quái vật, thực lực chân chính như Huyền Diệu Tử, các ngươi còn có bài tẩy gì? Nhanh xuất ra a, bằng không chúng ta hôm nay tất cả đều phải chết tại nơi này. Huyền Minh Tử tâm thái gần như sụp đổ. Huyền Diệu Tử cũng là tâm thần toàn chấn, sắp nứt cả tim gan, cũng không dám lại có chút do dự, dùng hết lực khí toàn thân hướng về U Minh chỗ sâu phát ra thê lương la lên. Huyết hồn lão tổ, ước định tại cái này, ngài còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Nhưng mà, đáp lại bọn hắn, chỉ có càng thêm thâm trầm tĩnh mịch. Cùng Bách Vô Kỵ cái kia như là nhìn xem tử vật lạnh giá ánh mắt. Một bên khác, Lục Huyền Thông cùng Huyền Minh thiếu chủ chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Lục Huyền Thông đem Thái Hư Cổ Long Kinh cùng lực lượng chí tôn cốt thôi động đến cực hạn, long ngâm chấn thiên, kim vi diệu thế. Công kích của hắn như là cuồng phong bão mưa, mỗi một quyền, mỗi một chân đều ẩn chứa băng sơn liệt hải khủng bố cự lực, dung hợp ba loại thánh hỏa bản nguyên chi lực phần thế long viêm càng đem Huyền Minh thiếu chủ u minh tử khí thiêu đốt đến từ từ rung động, không ngừng tăng dã. Toàn trình đè lên đánh, tuyệt đối nghiền ép. Huyền Minh thiếu chủ bị đánh đến xương cốt đứt gãy, máu tươi phun mạnh, quanh thân ngưng tụ đế ảnh sớm đã tán loạn, chỉ có thể dựa vào u minh hoàn cảnh miễn cưỡng chống đỡ, chật vật chạy trốn, trong miệng không ngừng phát ra tuyệt vọng gào thét, khẩn cầu Huyền Minh tử đám người có thể nhanh chạm thánh chủ tới trước cứu viện. Nhưng mà làm quẹt mắt hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn xa xa phủ tôn Mạc Uyên cùng đàn tà dược bất tử vẫn lạc lúc nổ tung huyết vụ, cảm nhận được cái kia hai cố nhanh chóng tiêu tán khí tức lúc, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để phá diện. Không, tại sao có thể như vậy? Ta vứt bỏ hết thảy, phản bội thánh địa. Vì sao? Vì sao vẫn chưa được? Huyền Minh thiếu chủ giống như điên dại, tóc hai bù xù, trong mắt tràn ngập ám nghiệm, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông. Lục Huyền Thông, ngươi nên chết, ngươi quả thật nên chết a! Hắn phát ra không cam lòng gào thét, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nhanh chóng bị bại. Giờ phút này đã là dầu hết đèn tắt, lại không sức tái chiến. Lục Huyền Thông ánh mắt lạnh giá, không có chút nào thương hại, bước ra một bước. Phản đồ, liền nên có phản đồ hạ tràng. Dưới mặt bàn chân, long lực phun ra nuốt vào. Không. Huyền Minh thiếu chủ phát ra vô tận hối hận. Phốc phốc. Một giây sau, đầu của hắn tính cả trong đó thần hồn, tại dưới chân nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, chết đến mức không thể chết thêm. Lục Huyền Thông thấy thế, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần bùng lòng, cảm thụ được cái này thắng lợi khoái cảm nháy mắt, một cỗ núi thây biển máu nồng đậm mùi tanh khủng bố sát ý, đột nhiên bao phủ toàn thân. Cỗ sát ý này mạnh, để hắn như rơi vào hầm băng, liên thể bên trong lao nhanh long huyết đều vào giờ khắc này đông kết. Không chỉ là Lục Huyền Thông, liên khí thế chính thịnh thánh chủ Bách Vô Kỵ cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên quay đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về sau lưng Lục Huyền Thông một chỗ hư không. Tại trận xuất lại tất cả người, Huyền Minh Tử, Hỗn Nguyên Tiên đám người cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, quên đi sợ hãi, quên đi chiến đấu, theo bản năng nín thở. Chỉ thấy tại sau lưng Lục Huyền Thông, phía kia nguyên bản không hề có thứ gì trong bóng tối, một đạo đỏ tươi như máu bóng dáng trường bảo từ nhạt chuyển thành đậm, lặng yên ngưng kết. Cố khí tức này vượt rất xa hư thần cảnh phạm chủ. Bách Vô Kỵ con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, lộ ra thật sâu kiên kỵ, đây là chuẩn đế cảnh.